Chương 769, Hắc ám nữ thần VS ma vực thần linh. Chương 769, Hắc ám nữ thần VS ma vực thần linh. Thật sự là không có không nghĩ tới à, vĩnh hằng vực hai đại thiên mệnh chi tử thế mà đều xuất hiện tại nơi này, thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu à. Hôm nay vừa vặn đem các ngươi một mẹ hốt gọn. Nô Phi Vũ không kiêng nể gì cả cười lớn một tiếng. Bị không để ý tới rồi. Hàn Phong đuốt đuốt cái mũi. Có được hay không hắn cũng là một tên thiên mệnh chi tử. Thế mà vào không được đối phương pháp nhãn. Sophie ép buộc chính mình tỉnh táo lại, thư nhẹ nói, ngươi chỉ có một người mà thôi, có nắm chắc giết được ta nhóm cái này nhiều người. Hai cái thượng vị thần linh, một cái hạ vị thần linh, cộng thêm một cái bán thần, bốn cái tiểu cạ rẹ mì mà thôi. Ta muốn giết các ngươi, không cần tốn nhiều sức. Nô Phi Vũ nhún vai, một bộ rất nhẹ nhàng biểu lộ. Gia hỏa này còn rất có thể trang bức. Hàn Phong âm thầm nói thầm một tiếng. Ma vực thần linh sát thực cường đại, nhưng Sophie cùng Tiêu Ký cũng không phải ăn chay. Lại thêm Khưu Mộng Tuyết cái này có thời gian chi lực cường giả hỗ trợ. Con liền không tin, Nô Phi Vũ thật có thể ăn chắc bọn hắn. Chớ cùng hắn lời vô ích, động thủ. Sophie liếc mắt ra hiệu. Thời gian kéo càng lâu, đối với bọn hắn càng bất lợi, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tiêu Ký giơ tay vung ra một cái không gian cắt, khủng bố không gian chi lực hóa thành màu bạc gợn sóng, giống như là biển gầm điên cuồng hướng Nô Phi Vũ quần quật của tới. Nô Phi Vũ nhíu nhíu mày, mở ra bàn tay hướng phía trước một chảo. Một cái ngũ sắc đại thủ trống rỗng mà hiện, một bàn tay đập tại màu bạc gợn sóng bên trên. Phình một tiếng, màu bạc gợn sóng như là giấy nháy mắt vỡ nát. Ta sát. Hàn Phong kinh hãi sững sờ sững sờ. Thừa bị thần linh thả ra không gian cắt, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Nô Phi Vũ đến cùng cường đại đến mức nào? So với thế giới khác, vĩnh hằng vực thượng vị thần linh là thật có chút kéo đổ, quá làm cho ta thất vọng. Nô Phi Vũ quét mắt Tiêu Ký, vô tình niệm ai. Đáng ghét. Tiêu Ký mặt mo đỏ bừng. Mặc dù rất tức giận, lại bất lực phản bác. Dù sao, thực lực của đối phương sát thực ở xa trên hắn. Vĩnh hằng vực thần linh, không có ngươi nghĩ như thế không chịu nổi. Sophie hừ nhẹ một tiếng, trong đôi mắt xẹt qua một vòng lạnh lẽo hàn quang. Nô Phi Vũ quay đầu nhìn về phía Sophie, trên khóe miệng câu lên một vòng vẻ trêu tức, ngươi chính là vĩnh hằng vực chiến lược xếp hạng thứ nhất hắc ám nữ thần a. Ta đã sớm nghĩ chiếu cố ngươi, ra tay đi. Sophie hai con ngươi ngưng lại, khóe miệng có chút núp nhích mấy lần. Đột nhiên, trên thân thể bắn ra một mảnh hắc quang, ngưng lại về sau, biến thành năm cái Sophie, rõ ràng là năm cỗ phân thân. Hàn Phong nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này năm cỗ phân thân cùng Sophie dáng dấp giống nhau như lúc không nói, liền ngay cả trước ngực một đôi tiêu chí vật đều một cái kích thước, liền tựa như trong một cái mô hình khắc đi ra đồng dạng. Cái này nếu là làm một bộ trở về, mỗi ngày bóp bên trên như vậy bóp, cũng là một kiện rất hưởng thụ sự tình. Khu khu. Kéo xa. Lên. Sophie mang năm cỗ phân thân thẳng hướng Nô Phi Vũ. Cùng ta chơi cận chiến. Nô Phi Vũ trong mắt lóe ra hưng phấn sát thái. Đột nhiên, thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Hiu. Trong hư không vang lên một thanh âm bạo. Nô Phi Vũ tựa như hóa thành một đạo tia chớp màu đen, nháy mắt xuất hiện tại một bộ phân thân phụ cận, giơ lên nắm đấm đột nhiên một kích. Cố kia phân thân thậm chí còn không có kịp phản ứng, trên ngực liền chịu kết thực một quyền. Hai trọn vẹn đầy tiêu chí vật trực tiếp bị oanh bạo, như là diều bị đứt dây hướng về sau kích xạ ra ngoài. Người mẹ nó. Hàn Phong tức nghiến răng nghiến lợi. Nhìn xem hai cái dấu hiệu vật bị đánh nổ, thật để hắn đau thấu tim gan. Tại sao phải đánh cái kia hai cái dấu hiệu vật? Chuyển sang nơi khác đánh có thể chết a. Súc sinh, thật là lợi hại. Khưu Ngộng Tuyết sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Vừa mới Ngô Phi Vũ vẫn chưa vận dụng thuấn di loại hình thiên phú, nhưng tốc độ lại nhanh như thiểm điện, thậm chí xé rách hư không, sinh ra âm bạo. Cái này cỡ nào a thân thể cường hãn tố chất, quả thực khủng bố. Ngô Phi Vũ vẫn chưa bỏ qua, dưới chân đạp mạnh, lại xuất hiện tại hai cỗ phân thân trước, song quyền cùng xuất hiện. Phanh, phanh hai tiếng vang rền. Hai cỗ phân thân không có chút nào sức chống cự bị đánh bay ra ngoài. Đáng ghét. Sophie cắn răng một cái, trong hai mắt đống nhiên bắn ra một mảnh u quang, giống như là thủy triều càn quét hướng Ngô Phi Vũ. Ngô Phi Vũ né tránh không kịp, bị u quang bao phủ. Trong chốc lát, thần sắc trở nên hoảng hốt. Rất rõ ràng, Sophie vận dụng loại nào đó cường đại tinh thần loại thiên phú, khiến Ngô Phi Vũ lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ bên trong. Cơ hội tốt. Tiêu Ký thần sắc chấn động, nhanh chóng móc ra một cây truy thủ, điên cuồng rót vào không gian chi lực. Phần phật một chút, truy thủ cấp tốc bành trướng, qua trong giây lát hóa thành một thanh dài mấy mét chiến đao, trên đó lượn lờ một tầng ngân sắc quang mang, tản ra khủng bố đến cực điểm không gian ba động. Chạm. Tiêu Ký giơ tay một đao đánh xuống, một mảnh màu bạc thủy triều trào lên rít gào mà ra, hung mạnh hướng Ngô Phi Vũ xung kích đi qua. Những nơi đi qua, hư không vỡ vụn. Đủ để nhìn ra một đao này uy lực đến cùng đến cỡ nào mạnh mẽ. Lúc này Ngô Phi Vũ đã thanh tỉnh lại, đối mặt hung mãnh như vậy một kích, chẳng những không có e ngại, trên khóe miệng thậm chí câu lên một vòng kinh miệt. Chỉ thấy hắn há miệng nhẹ nhàng phun một cái, một đạo khí lưu màu trắng phun ra, hung hăng đụng vào màu bạc thủy triều bên trên. Vang một tiếng nổ vang, màu bạc thủy triều thế mà bị khí lưu màu trắng một chút đánh nát. Như thế làm sao có thể? Tiêu Ký tại chỗ mắt trợn tròn. Vừa mới một kích kia, thế nhưng là hắn sát chiêu mạnh nhất, thế mà bị đối phương một hơi cho thổi nát. Đây là chân thực sao? Hàn Phong cùng Khưu Mộng Tuyết kinh hãi sững sờ. Giờ khắc này, hoàn toàn bị Ngô Phi Vũ cường đại trấn nhiếp. Sophie thấy tình thế không ổn, lúc này phóng thích hắc ám màn trời, đem Ngô Phi Vũ bao phủ. Thân ảnh của hai người lập tức biến mất tại trong hắc ám. Nghe bên trong truyền đến kịch liệt tiếng chém giết, Hàn Phong ba người sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Sát trời màn trời có thể che đậy giác quan. Thân ở trong đó, Sophie chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng Ngô Phi Vũ thực tế quá mức cường đại. Sophie có phải hay không là đối thủ, vẫn chưa biết được. Hàn Phong chợt nhớ tới một sự kiện, quay đầu nhìn về phía Tiêu Ký, các ngươi vừa mới vì sao không triệu hoán pháp tướng Kim Thân? Triệu hồi ra pháp tướng Kim Thân, thực lực bản thân hội tăng bọn một mảng lớn. Nhưng Sophie ba người đều không có triệu hoán, cái này lại là vì sao? Tiêu Ký cười khổ, triệu hoán pháp tướng Kim Thân cần tiêu hao đại lượng tinh thần lực. Chúng ta vừa mới không phải triệu hoán một lần sao? Đã không có đầy đủ tinh thần lực tiến hành lần thứ hai triệu hoán. Cái kia không hết sao? Hàn Phong trong lòng hơi hồi hộp một chút, Nô Phi Vũ nguyên bản liền rất cường đại, cái này nếu là triệu hồi ra pháp tướng Kim Thân, chẳng phải trực tiếp đem Sophie cho nghiền ép rồi. Lo lắng an ủi, Nô Phi Vũ là một cái phi thường tự phụ gia hỏa, chỉ cần Sophie không triệu hoán pháp tướng Kim Thân, hắn cũng sẽ không dễ dàng triệu hoán. Nói như vậy, Sophie hẳn là còn có lực đánh một trận. Hàn Phong hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng vào lúc này, hắc ám màn trời bên trong đống nhiên vang lên Sophie hét thảm một tiếng. Sophie thụ thương rồi. Hàn Phong trong lòng ba người siết chặt. Khưu Mộc Tuyết, ta áp chế không nổi hắn, nhanh lên mang Hàn Phong rời đi nơi này. Sophie lo lắng gào thét. Chương 770, không bứt bỏ không từ bỏ. Chương 770, không bứt bỏ không từ bỏ. Khưu Mộng Tuyết hơi sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Hàn Phong. Hàn Phong, ngươi đi quan tài thủy tinh bên trong, nó hội mang ngươi rời đi nơi này. Hàn Phong nhíu chặt lông mày, ta đi ngươi làm sao bây giờ? Khưu Mộng Tuyết mắt lộ ra tuyệt nhiên, Sophie là chúng ta đệ nhất thế giới chiến lực, đối với chúng ta thế giới quá là quan trọng, không thể xuất hiện sơ suất, ta đến lưu lại giúp nàng. Ngươi không đi, ta cũng lưu lại. Hàn Phong không cần nghĩ ngợi. Khưu Mộng Tuyết là nữ nhân của hắn, sao có thể để nữ nhân của mình gánh chịu nguy hiểm? Ngươi đi trước, ta có biện pháp. Khưu Mộng Tuyết lòng nóng như lửa đốt, ta là sẽ không vứt bỏ nữ nhân của mình. Ai nếu là dám làm tổn thương ngươi, ta liền liều mạng với hắn. Hàn Phong ngữ khí kiên định, ngươi hà tất phải như vậy? Khưu Mộng Tuyết khẽ cắn môi mỏng, nội tâm phun lên một cỗ cảm động. Răng rác một tiếng. Đúng lúc này, hắc ám màn trời vỡ vụn. Sophie từ không trung ngã xuống, trung điệp nện trên mặt đất, khí tức bể bại tới cực điểm. Nàng lúc này toàn thân máu me đầm địa, nhất là trước ngực một đôi tiêu chí vật, càng là máu thịt bé bét, rõ ràng bị thương nặng. Trái lại Ngô Phi Vũ, đồng dạng không có tốt hơn chỗ nào. Trước ngực mở rộng một đầu thật dài miệng máu, sâu đủ thấy xương, nhìn thấy mà giật mình. Chỉ có điều, khí tức của hắn vẫn như cũ rất tràn đầy, toàn thân nộn nhạo một câu ngưng là thực chất sát khí, hung uy vô lượng. Sophie bại. Tiêu Ký cùng Khưu Mộng Tuyết trong lòng hơi hồi hộp một chút. Liên Sophie cũng không là đối thủ lời nói, bốn người bọn hắn sợ là thai kiếp khó thoát. Mẹ nó. Nhìn xem Sophie đôi kia thụ thương tiêu chí vật, Hàn Phong giận không chỗ phát tiết. Có được hay không hắn còn không có bóp qua đâu, liền bị đánh thành cái dạng này rồi. Ngô Phi Vũ thật sự là xuất sinh a. Khu khu. Sophie trùng điệp tăng háng một cái, hướng về phía Khưu Mộng Tuyết hô nói, tại sao còn chưa đi? Khưu Mộng Tuyết híp hai mắt, kiên định nói, chúng ta là một cái đoàn đội, không vứt bỏ không từ bỏ. Hoặc là cùng đi, hoặc là cùng chết. Ai? Sophie than nhẹ một tiếng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Ngô Phi Vũ ở trên cao nhìn xuống đánh giá Sophie bốn người, trên khóe miệng câu lên một vòng vẻ đăm chiêu, không hổ là vĩnh hằng bậc đệ nhất cường giả, sát thực có chút tài năng, nhưng cũng chỉ thế thôi. Không ngồi các ngươi chơi, cái này liền đưa các ngươi lên đường. Mơ tưởng. Tiêu Ký bạo hống một tiếng, giơ tay hướng phía trước đẩy. Không gian chi lực liên tục không ngừng theo thể nội xuyên suốt mà ra, tựa như lao nhanh sóng thần, cấp tốc càn quét đến Ngô Phi Vũ xung quanh, hình thành một cái không gian lồng giam, vững vàng đem Ngô Phi Vũ giam cầm lại. Chỉ là không gian cấm chế mà thôi. Ngô Phi Vũ cười khẩy, nô ra bàn tay lớn vồ một cái, trong lòng bàn tay bỗng nhiên thoát ra một đạo màu vàng ngọn lửa, điên cuồng tiêu đốt lấy không gian bích lũy. Từ từ, nương theo lấy một mảnh vỡ vụn thanh âm, kiên cố không gian bích lũy chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã. Đây là dị hỏa. Hàn Phong thần sắc cứng lại, mắt thấy không gian cấm chế liền muốn hoàn toàn vỡ vụn, Tiêu Ký cắn răng một cái, tựa như hạ quyết định loại nào đó quyết tâm, gầm nhẹ nói, hiến tế. Phình một tiếng nổ vang, toàn bộ cánh tay phải ầm vang sụp đổ, hóa thành huyết vụ đầy trời tràn vào không gian bích lũy bên trong. Dung nhập huyết vụ về sau, không gian bích lũy so trước đó kiên cố rất nhiều. Kim sắc hỏa diễm đã không cách nào đem hắn tan rã. Tiêu Ký bịch một chút ngã quỵ trên mặt đất, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, thở hổn hển nói, ta nhiều nhất khống chế hắn một phút đồng hồ, nắm chặt thời gian rời đi. Sophie cắn răng từ dưới đất bò dậy, Khưu Mộng Tuyết, sử dụng ngươi quan tài thủy tinh, mang bọn ta rời đi. Khưu Mộng Tuyết lúc này hướng về phía quan tài thủy tinh hô nói, quan tài nhỏ, mở ra xuyên qua. Quan tài thủy tinh vèo một cái bay đến Khưu Mộng Tuyết trước mặt, nhìn như muốn biểu đạt cái gì, lại không cách nào mở miệng nói chuyện. Gọi ngươi mở ra xuyên qua, ngươi thất thần làm cái gì? Khưu Mộng Tuyết lo lắng không thôi. Quan tài thủy tinh, ô ô, nó bị Hàn Phong cho cấm luôn, căn bản nói không được lời nói a. Hàn Phong tựa như nghĩ đến cái gì, nói nhỏ một tiếng, cho quan tài nhỏ giải trừ cấm luôn. Quan tài thủy tinh, xung quanh bố trí một đạo cấm chế, ta xuyên qua không đi ra. A, Khưu Mộng Tuyết mắt trợn tròn. Đạo này cấm chế khẳng định là Ngô Phi Vũ bố trí. Xem ra, gia hỏa này thật muốn một mẹ hốt gọn. Ta muốn giết người, không có một cái có thể chạy ra lòng bàn tay. Bốn người các ngươi hôm nay cũng chờ chết. Ngô Phi Vũ âm trầm cười một tiếng, trong tươi cười tràn ngập tàn nhẫn. Tiêu Ký tâm tư chuyển động một chút, gấp giọng nói, ta có thể đánh nát đạo này cấm chế, nhưng cần một chút thời gian. Để ta ở lại cản hắn. Khưu Mộng Tuyết cắn răng nói, tình huống hiện tại, Sophie thâm thụ trọng thương, lâm vào nửa hôn mê trạng thái, đã bất lực xuất thủ. Hàn Phong chỉ là một cái bán thần, lẫn vào không được loại này cấp bậc trong chiến đấu, chỉ có thể dựa vào nàng. Ngươi chỉ cần ngăn chặn một phút đồng hồ liền có thể. Tiêu Ký nhắc nhở một tiếng, sau đó liền tự bạo cánh tay trái. Phanh! nương theo lấy một tiếng nổ vang, cánh tay trái hóa thành một đoàn huyết vụ, dung nhập không gian chi lực bên trong, hình thành một thanh huyết sắc chiến đao, điên cuồng đối với trong hư không một cái nào đó vị trí bắt đầu bổ chém. Ken két, liên tục mười mấy đao hạ xuống, trong hư không mơ hồ xuất hiện một vết nứt, chính là không gian cấm chế xuất hiện tổn hại dấu hiệu. Hàn Phong không khỏi chép miệng tắt lưỡi. Vì mạng sống, Tiêu Ký không chút nào do dự liên tiếp nổ tung hai đầu cánh tay, thật là một cái ngoan nhân a. Ta nói qua, các ngươi ai cũng đừng nghĩ rời đi. Nô Phi Vũ giữ tợn cười một tiếng, chợt mở ra túi trữ vật cầm ra một viên hạt châu, ném vào kim sắc hỏa diễm bên trong. Phần phật một chút, kim sắc hỏa diễm tựa như ăn thuốc đại bổ, mãnh liệt bốc cháy lên. Bao phủ tại xung quanh không gian mít lũy, vẻn vẹn kiên trì một lát, liền bị triệt để tan rã. Ha ha. Nô Phi Vũ thoát khốn về sau, làm càn cười lớn một tiếng, sau đó xoay chuyển ánh mắt, rơi ở trên người Tiêu Ký, trên khóe miệng câu lên một vòng tàn nhẫn, trước từ dưới ngươi tay. Ừ ngực. Tiêu Ký gian nan nuốt ngụm nước bọt, kém chút dọa nước tiểu. Đối thủ của ngươi là ta. Phiêu Mộng Tuyết cản tại Tiêu Ký thân thể, mái tóc dài vàng nóng không gió mà bay, tùy ý bay lên, toàn thân nhộn nhạo dâng trào chiến ý, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nô Phi Vũ cười khẩy, ngươi không có cơ hội. Phiêu Mộng Tuyết một tay phất lên, một mảnh tinh quang khuấy động mà ra, nháy mắt càn quét tại Nô Phi Vũ xung quanh, hình thành một cái cường đại cấm chế lĩnh vực. Lực lượng thời gian. Nô Phi Vũ trên mặt lần đầu hiện hiện một vòng động dung, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Nếu như Phiêu Mộng Tuyết là một cái thượng vị thần linh, sát thực có thể làm hắn kiêng kỵ ba phần. Nhưng Phiêu Mộng Tuyết chỉ là một cái hạ vị thần linh, còn không cách nào triệt để khống chế lực lượng thời gian, đối với hắn không tạo được uy hiếp gì, tối đa cũng liền hạn chế nhất thời nửa khắc mà thôi. Lao Tiêu, nhanh lên. Phiêu Mộng Tuyết hô một tiếng. Lần này khống chế thế nhưng là một cái cường đại thượng vị thần linh, đối tự thân tiêu hao quá lớn. Liên chỉ trong chốc lát, trên trán đã chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Dựa theo mức tiêu hao này trình độ, nhiều nhất kiên trì một phút đồng hồ. Nhất định phải trong vòng một phút đánh nát không gian bích lũy, mới có sống sót khả năng. Chương 771, Hàn Phong hiển thần uy. Chương 771, Hàn Phong hiển thần uy. Tiêu Ký tập trung ý chí, điên cuồng công kích không gian bích lũy. Tạch tạch tạch. Vỡ vụn thanh âm vang vọng thiên địa. Không gian bích lũy bên trên vết nước càng ngày càng lớn. Nhưng muốn triệt để đem hắn đánh nát, còn cần thời gian không ngắn. Khưu Mộng Tuyết có thể kiên trì nổi sao? Hàn Phong liếc mắt nhìn Khưu Mộng Tuyết, tâm tư như bay. Xem ra không xuất thủ là không được. Nói đến cũng vẫn là quái, mỗi lần làm nhiệm vụ, làm sao đều sẽ gặp được cấp cao cục. Chẳng lẽ đây chính là hắn số mệnh? Hàn Phong than nhẹ một tiếng, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Bán thần đối phó một cái thượng vị thần linh, nghe vào chính là một kiện rất buồn cười sự tình. Nhưng Hàn Phong cũng không phải phổ thông bán thần. Hắn chân thực chiến lực đến gần vô hạn trung vị thần linh. Đương nhiên, chỉ dựa vào chút thực lực ấy vẫn là không cách nào tổn thương một vị thượng vị thần linh. Cho nên nói, nhất định phải vận dụng sát chiêu. Hàn Phong lập tức liền bắt đầu biến thân, trong nháy mắt hóa thành một cái 10 trượng cự nhân, toàn thân nhộn nhạo một cỗ khí tức kinh khủng. Cùng lúc đó, hắc ma áo giáp nổi lên. Hàn Phong muốn làm gì? Sophie nhìn sững sờ sững sờ. Nhìn Hàn Phong bộ dáng, đây là chuẩn bị đối với Ngô Phi Vũ động thủ rồi. Nhưng hắn chỉ là một cái bán thần mà thôi, lấy ở đâu lực lượng đối với một cái thượng vị thần linh xuất thủ? Biến thân hoàn tất, Hàn Phong nhanh chóng điều động lên khí huyết chi lực. Từng tầng huyết quang theo hắc ma áo giáp bên trong tuôn ra, cấp tốc ngưng tụ tại tay phải bên trong. Tiếp xuống, hắn dự định vận dụng vụ nổ hạt nhân thần quyền. Sử dụng vụ nổ hạt nhân thần quyền điều kiện tiên quyết là cần đại lượng khí huyết chi lực cùng tinh thần lực làm chèo chống. Vì để cho vụ nổ hạt nhân thần quyền phát huy ra nhất đủ mạnh uy lực, không tiếc đem hắc ma áo giáp tổn trữ khí huyết chi lực toàn bộ vận dụng. Hàn Phong hai mắt như chỉ mừng, nhìn chằm chằm Ngô Phi Vũ, hít sâu một hơi về sau, đột nhiên đánh ra một quyền. Một quyền này đánh ra đồng thời, hư không bắt đầu vặn vẹo biến hình, phản phất toàn bộ không gian đều bị một quyền này lực lượng chỗ dung chuyển. Ngay sau đó, một bức hình ảnh kỳ lạ hiện ra ở trước mặt. Kia là một mảnh tinh không mênh mông, vô số ngôi sao lóe ra hào quang nhỏ yếu. Mấy chục quả lớn nhỏ khác nhau tinh cầu trống rỗng hiện hiện, lấy một loại phương thức quỷ dị lẫn nhau dung hợp, hình thành một cái to lớn hình cầu. Khối cầu này như là thiêu đốt hỏa diễm, tản ra ánh sáng nóng bỏng cùng vô tận năng lượng. Bằng tốc độ kinh người hướng Ngô Phi Vũ mau chóng đuổi theo, những nơi đi qua, hư không đều bị xé nứt ra từng đạo màu đen khe hở, phản phất toàn bộ vũ trụ đều muốn bị cỗ lực lượng này phá hủy. Đây là thiên phú gì? Sophie ba người triệt để kinh ngạc đến ngây người. Nhìn xem trước mặt cái này khối cầu cực lớn, trong nội tâm thậm chí sinh ra một loại sắp bị hủy diệt cảm xúc. Đây là một cái bán thần nên có thực lực sao? Quả thực không thể tin. Cái gì đồ chơi? Ngô Phi Vũ khẽ miệng run rẩy kịch liệt, trong mắt tràn ngập bên trên một tầng chiều sâu kinh dị. Thân là một tên ma vực thần linh, đã từng không biết đối mặt qua bao nhiêu cường địch, nhưng cho tới bây giờ đều không có như thế sợ hãi qua. Thậm chí một trận hoài nghi, Hàn Phong có phải là một cái hỗn độn thần linh? Bằng không mà nói, làm sao có thể phóng thích khủng bố như vậy quyền kỹ thiên phú? Mắt thấy cự hình hình cầu đã bay đến đi qua, Ngô Phi Vũ cắn răng triệu hồi ra pháp tướng kim thân. Một tôn to lớn ma thần pho tượng lặng yên xuất hiện. Pho tượng này cao tới mấy chục mét, quanh thân tản ra làm người sợ hãi khí tức. Khuôn mặt mơ hồ không rõ, phản phất ẩn giấu đi vô tận huyền bí. Ngô Phi Vũ không có chút nào chần chờ, thân hình lóe lên liền cắm vào trong pho tượng. Ngay tại tiến vào pho tượng một sát na, cự hình hình cầu lấy lôi đỉnh chi thế đụng vào ma thần trên pho tượng. Oeng! Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, toàn bộ thế giới cũng vì đó run rẩy. Cự hình hình cầu như là bị nổ tung đạn hạt nhân, ầm vang sụp đổ. Một cỗ cường bạo năng lượng phun ra ngoài, hình thành một đạo to lớn mây hình ấm, che khuất bầu trời, hoàn toàn đem ma thần pho tượng bao phủ trong đó. Cơn bạo nổ tung uy năng tứ ngược ra, đem Hàn Phong bốn người đánh bay ra thật xa, càng là trực tiếp xé nát bao phủ tại xung quanh không gian cấm chế. Hàn Phong nằm dạp trên mặt đất, chỉ cảm thấy thân thể bị móc sạch, ngay cả động đậy một chút sức lực đều không có. Khưu Mộng Tuyết cùng Tiêu Ký cũng không có tốt hơn chỗ nào, từng cái vết thương chồng chất nằm ở trên mặt đất. Sophie càng là trực tiếp đã bất tỉnh. Mười mấy giây qua đi, mây hình nấm dần dần tiêu tán. Ma thần pho tượng đã biến mất không thấy gì nữa bóng dáng, hóa thành một đống mảnh vỡ, tản mát tại bốn phía. Nô Phi Vũ thì nằm trên đất, toàn thân máu thịt bé bé, tựa như một đống thịt nát. Bất quá, khí tức của hắn vẫn như cũ bất gọn, vẫn chưa chết đi, chỉ là thụ trọng thương mà thôi. Thấy cảnh này, Tiêu Ký cùng Khưu Mộng Tuyết kém chút chấn kinh cảm. Nô Phi Vũ pháp tướng kim thân thế mà bị đánh nát rồi, bị Hàn Phong cái này bán thần cho nổ nát. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, như cũng để bọn hắn cảm giác vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Ký hoảng hốt một chút, nhắc nhở, xung quanh không gian cấm chế đã nát, chúng ta mau chóng rời đi đi. Bốn người đã đánh mất năng lực chiến đấu, mà Nô Phi Vũ còn chưa chết đi, vạn nhất khôi phục lại, hậu quả khó mà lường được. Quan tài nhỏ, nhanh lên. Khưu Mộng Tuyết hô một tiếng, giang giác, nắp quan tài mở ra. Khưu Mộng Tuyết cắn răng đứng dậy, đỡ lấy Hàn Phong hướng trong quan tài đi đến. Tiêu Ký ho nhẹ một tiếng, ta tiêu hao quá lớn, chỉ có thể chính mình chuyển tống rời đi, không cách nào mang sổ phỉ cùng một chỗ. A, Khưu Mộng Tuyết có chút mắt trợn tròn. Quan tài thủy tinh không gian là có hạn, chứa đựng nàng cùng Hàn Phong cũng là miễn cưỡng, cái này nếu là lại chứa một cái người lời nói, sợ là muốn gắt gao dán vào cùng một chỗ. Nàng ngược lại là không cần để ý cái gì, dù sao cùng Hàn Phong quan hệ bày ở đây, nhưng sổ phỉ đâu? Cái này nếu là cùng Hàn Phong tiếp xúc thân mật cùng một chỗ, không quá phù hợp a. Chỉ bất quá bây giờ tình huống, cũng không có thời gian nghĩ nhiều, tiếp xúc liền tiếp xúc đi. Dù sao cũng so đem mạng nhỏ bỏ ở nơi này tốt. Đang lúc Hưu Mộng Tuyết chuẩn bị hành động thời điểm, một tiếng lanh khốc thanh âm đồng bền đi qua. Ta muốn giết người, đều phải chết. Hưu Mộng Tuyết sợ hãi cả kinh, nhanh chóng bay đầu quét qua. Trong mắt nhìn thấy, một cái máu lâm lâm thân ảnh cất bước bước bách đi qua, chính là Ngô Phi Vũ. Xong. Tiểu Ký nội tâm cự chiến. Thế mà đánh nát ta pháp tướng kim thân, tội không thể tha thứ. Ngô Phi Vũ hai mắt như lao, gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Phong, không che giấu chút nào nội tâm sát ý ngươi mơ tưởng. Hưu Mộng Tuyết hừ lạnh một tiếng, thả ra lực lượng thời gian. Một mảnh tinh quang tràn ngập ra, đem Nô Phi Vũ giam cầm ngay tại chỗ. Không muốn dây dưa, hết thảy đều là phí công. Nô Phi Vũ toát miệng, cười khẩy. Khưu Mộng Tuyết trước đó tiêu hao rất lớn, đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Tối đa cũng liền có thể giam cầm hắn mười mấy giây mà thôi. Chờ lực lượng thời gian triệt để hao tổn không, chính là Hàn Phong bọn người tự kỳ. Hàn Phong, mau dẫn số phi rời đi. Khưu Mộng Tuyết thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch một mảnh, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra. Lực lượng thời gian đã sớm hao tổn không, sở dĩ sống đến bây giờ, hoàn toàn là đang tiêu hao bản nguyên. Chương 772. Ta không phải loại kia lòng tham không đáy người. Chương 772, ta không phải loại kia lòng tham không đáy người, có ta ở đây, không ai có thể tổn thương ngươi. Hàn Phong thâm thúy trong mắt lóe ra lạnh lẽo hàn quang, mở ra túi trữ vật, cầm ra Hỏa Liên phù lục, tiếp lấy giơ tay quăng ra. Hỏa Liên phù lục bay đến giữa không trung, đón gió phấp phới, nháy mắt biến thành trăm mét chi cự, tựa như một tòa to lớn hỏa diệm sơn phong đứng sững tại không trung. Lửa nóng hừng hực điên cuồng tiêu đốt, phản phất tới từ địa ngục vực sâu nghiệp hỏa, điên cuồng liếm láp không khí xung quanh, đem toàn bộ bầu trời đều chiếu rọi thành màu đỏ rực. Đây là cái gì phù lục? Tiêu Ký trong mắt trợn tròn. Hàn Phong thu tay lại một chỉ Ngô Phi Vũ, thanh âm lạnh lẽo thấu xương, "Tiểu phụ lục, diệt đi hắn." Hỏa Liên phù lục khẽ run lên, mặt ngoài nở rộ hóng ánh khắp nơi quan sát. Chợt, mười đạo màu sắc khác nhau hỏa diễm từ đó bắn ra, sau đó gào thét lên phóng tới không trung, cấp tốc ngưng kết cùng một chỗ, lẫn nhau giao hỏa, va chạm ra hoa mỹ diễm hỏa. Không bao lâu, một cái to lớn hoa sen hình dáng hỏa cầu dần dần thành hình. Không bố nhiệt độ cao bốn phía mà ra, đem xung quanh hư không đều bị thiêu đốt ra đạo đạo vết nứt. Hoa sen hỏa cầu tại không trung lơ lửng một lát, oanh oanh liệt liệt hướng Ngô Phi Vũ va chạm đi qua. Cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong đập vào mặt, Nô Phi Vũ dọa đến sợ vỡ mật, đem hết tất cả vô liếng, thật vất vả theo lực lượng thời gian bao phủ bên trong tránh thoát đi ra. Nhưng còn đến không kịp thoát đi, sau lưng bỗng nhiên thoát ra một đạo hắc ảnh. Chỉ thấy nó cầm trong tay một thanh thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen chiến đao, hung hăng đâm vào Nô Phi Vũ yếu ớt nhất bộ vị bên trên. A! Nô Phi Vũ rắc cuống họng phát ra một tiếng thê lương rú thảm, hai tay che lấy đung quần quỷ đến trên mặt đất. Đúng vào lúc này, hoa sen hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, trùng điệp đâm vào Nô Phi Vũ trên thân, ầm vang sụp đổ, nhấc lên một đạo trên dưới 100 gạo hỏa diễm sóng lớn. Cơn bạo hỏa hệ năng lượng tứ ngược mà ra, giống như là biển gầm đem Nô Phi Vũ nuốt mất. Tiếp tục mười mấy giây qua đi, hỏa diễm sóng lớn dần dần biến mất. Trên quảng trường nổ tung một cái vài trăm mét hố to, xung quanh càng là dày đặc giống mạng nhện vết nứt. Đến nỗi Nô Phi Vũ đã hải cốt không còn. Nô Phi Vũ chết rồi. Tiêu Ký cùng Khưu Mộng Tuyết suy nghĩ đều đình trệ. Chỉ có bán thần Hàn Phong, thế mà chém giết một cái cường đại thượng vị thần linh, hơn nữa còn là một cái ma vực thần linh. Giờ khắc này, bọn hắn nhận biết đều bị phá bỡ. Hàn Phong thở dốc một cái, nhanh chóng thu hồi Hỏa Liên phù lục, đang định nhặt điểm pháp tướng kim thân mảnh vỡ thời điểm, hư không đống nhiên rung động, nứt ra ra từng đạo vết rách to lớn. Tiêu Ký sợ hai giống, nơi này tọa độ không gian lập tức liền muốn đổ sụp, nhanh lên rời đi. Khưu Mộng Tuyết không dám chần chờ, ôm lấy sổ phỉ xông vào quan tài bên trong, sau đó hướng về phía Hàn Phong hô nói, "Hàn Phong, tiến đến." Hàn Phong cũng nghiêm túc, đống nhiên chui vào quan tài bên trong, cùng Khưu Mộng Tuyết hai người chăm chú dán vào lại với nhau. Giang rắc, vách quan tài đóng lại. Quan tài thủy tinh phóng lên tận trời, chui vào một vết nứt bên trong, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Tiêu Ký nói lẩm bẩm vài tiếng, xuất hiện trước mặt một đạo không gian thu hẹp quan môn. Đạo ánh sáng này cửa chính là một đạo cổng truyền tống. Tiêu Ký cố nén thống khổ, chen vào cổng truyền tống bên trong. ngay tại tiến vào run lên, xung quanh hư không hoàn toàn đổ sụp, tuôn ra một mảnh không gian loạn lưu, đem hết thảy tất cả đều phá hủy. Cũng không biết trải qua bao lâu, quan tài thủy tinh theo trong hư không xuyên qua mà ra, xuất hiện tại một cái hang đá bên trong. "An toàn, ngươi có thể đi ra." Quan tài thủy tinh nhắc nhở một tiếng. Tiếp lấy, vách quan tài liền mở ra. Hàn Phong thở dốc đến một ngụm, vẫn chưa thỏa mãn theo trong quan tài bò đi ra. Cùng hai đại nữ thần cùng chỗ một cái quan tài bên trong, cái loại cảm giác này còn là rất mỹ diệu. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là Hắc ám tỷ tỷ hai cái dấu hiệu vật thụ thường, không thể được như nguyện bóp bên trên như vậy bóp. Không thể không nói, là một kiện rất tiếc nuối sự tình. Bất quá, chờ chút cho sổ phi trị liệu hoàn tất, cái kia hai cái dấu hiệu vật hẳn là có thể phục hồi như cũ, còn là có cơ hội đạt được ước muốn. "Hai người các ngươi làm sao không ra?" Hàn Phong kỳ quái nói. Quan tài thủy tinh bên trong yên tĩnh, Sophie cùng Khưu Mộng Tuyết cũng không cho ra đáp lại. Hàn Phong ghé vào quan tài thủy tinh bên trên, nhìn chăm chú quét qua, đã thấy Khưu Mộng Tuyết cùng Sophie nhắm chặt hai mắt, tóc dài xõa xít tán ở trên trán, cho người ta một loại thê mỹ cảm giác. Hàn Phong nhìn chăm chú quan sát liếc mắt, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Sophie còn có yếu ớt hô hấp, hẳn là bị thương lâm vào trong hôn mê, không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Khưu Mộng Tuyết lại là hô hấp hoàn toàn không có. Không có hô hấp, chẳng phải đại diện cho cái chết? Khưu Mộng Tuyết thật mà chết, kia liền ra đại sự. Các độc giả chờ mong cái này nhiều tập, vừa ra trận liền treo rồi. Vậy còn không đem hắn mắng cầu huyết lâm đầu. Hàn Phong ngắn ngủi bối rối một hồi, nhanh chóng cầm ra Phục Hoạt Châu. Phục Hoạt Châu còn có 3 cái mạng, cứu sống Khưu Mộng Tuyết hoàn toàn không thành vấn đề. Đang lúc Hàn Phong chuẩn bị biến thành hành động lúc, quan tài thủy tinh mở miệng, "Khưu Mộng Tuyết lại không chết, ngươi không cần quá lo lắng." Hàn Phong nao nao, "Đã không chết, cái kia nàng tại sao không có hô hấp?" Quan tài thủy tinh giải thích nói, "Khưu Mộng Tuyết tiêu hao bản nguyên, thâm hụt quá lớn, này tế lâm vào trạng thái chết giả, cần khôi phục một đoạn thời gian tài năng thức tỉnh." Hàn Phong than khẽ thở ra một hơi, hỏi tiếp, "Cần bao lâu tài năng thức tỉnh?" Quan tài thủy tinh, "Ta có thể trợ nàng khôi phục bản nguyên, chỉ cần đợi tại ta chỗ này, không ra 1 tháng liền khôi phục. Ngươi cũng không phải không còn gì khác, còn có chút dùng." Hàn Phong âm thầm nói thầm một tiếng, theo lại hỏi, "Nơi này là địa phương nào?" Quan tài thủy tinh, "Nơi này là Vĩnh Hằng Bực Đá Phong Sơn, tuyệt đối an toàn." Rốt cục trở về, Hàn Phong như chút được gánh nặng. Quỷ biển một nhóm, thật có thể nói là hung hiểm tới cực điểm, kém một chút liền vỡ lạc, là thật có chút thổ thức. "Hàn Phong, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ." Thiên đạo thanh âm bỗng nhiên vang vọng. Hàn Phong giật mình, lúc này nói, "Đạo ca, vì hoàn thành ngươi giao cho nhiệm vụ, ta lần này thật có thể nói dốc hết tất cả, ngươi có phải hay không hẳn là cho chút bồi thường?" Thiên đạo thản nhiên nói, "Ngươi cảm thấy ta hẳn là cho ngươi cái gì?" Hàn Phong thần sắc chấn động, "Ta cũng không nhiều muốn, mấy chục vốn đẳng cấp cao thiên phú sách, cộng thêm mấy cái thần binh liền tốt." "Thiên đạo, ha ha." "Hàn Phong, đạo ca, ngươi có ý tứ gì? Sẽ không ngại nhiều sao? Thực tế không được liền thiếu đi cho điểm, ta không phải loại kia lòng tham không đáy người." Thiên đạo gọn gàng dứt khoát, "Ta cái gì cũng sẽ không cho ngươi." Hàn Phong mắt trợn tròn, "Ta là vì làm nhiệm vụ mới táng ra bại sản, ngươi không thể không quản ta đi." Thiên đạo hỏi một đằng, trả lời một nẻo, "Ngươi chuyến này nhiệm vụ là cái gì?" Hàn Phong không cần nghĩ ngợi, "Đương nhiên là vì hỗn độn nguyên dịch." "Thiên đạo, hỗn độn nguyên dịch là vì cho ngươi ngày sau xung kích hỗn độn thần linh chuẩn bị, lại không phải cho ta, ngươi trả giá một chút không phải hẳn là? Làm sao có ý tứ cùng ta yêu cầu bồi thường? Có thể hay không hơi muốn chút mặt?" "Hàn Phong, tựa như là như thế cái đạo lý, nhưng lần tổn thất này quá thảm trọng, không muốn ít đồ, thực tế không cam tâm a." Chương 773, ngươi cũng không nghĩ cả đời làm người cơm a. Chương 773, ngươi cũng không nghĩ cả đời làm người cơm a. Hàn Phong thương lượng, "Ngươi bao nhiêu cho điểm, bằng không trong lòng ta không thoải mái." Thiên đạo cười khẽ, "Trong lòng ngươi thông khoái, ta sợ rằng sẽ không thoải mái." Hàn Phong khẽ miệng một tấm, "Nhà ngươi đại nghiệp lớn, cho điểm có thể làm sao rồi?" "Thiên đạo, ta xác thực ra đại nghiệp đại, nhưng người nuôi cũng nhiều à, không được xử lý sự việc công bằng. Cái này nếu để cho ngươi, những người khác làm sao bây giờ?" Hàn Phong chậm rãi nói, "Trước khác nay khác, tình huống hiện tại, ma vực hùng hổ dọa người, sợ là không bao lâu liền sẽ giết tới chúng ta thế giới bên trong. Cái này nếu là không nhanh chóng bồi dưỡng được một cái siêu cấp cường giả, ứng đối ra sao ma vực? Mà cái này siêu cấp cường giả, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Cũng chỉ có ta tài năng đảm đương lên trọng trách này, ngươi không bồi dưỡng ta bồi dưỡng ai?" Thiên đạo như có điều suy nghĩ, "Ngươi nói cũng không phải không có lý." Hàn Phong con mắt có chút sáng lên, thử dò xét nói, "Cho nên ngươi thay đổi chủ ý rồi, định cho ta đền bù rồi?" "Thiên đạo, chúng ta thế giới tài nguyên tương đối khan hiếm, cũng cho không được ngươi quá nhiều đồ vật, liền cho ngươi 20 khỏa khí huyết đan đi." "Chịu đựng đi." Hàn Phong than nhẹ một tiếng. Đối với lần này ban thưởng, không tính đặc biệt hài lòng, nhưng dù sao cũng so cái gì cũng không chiếm được một tốt. "Ao ngoong." Hư không bỗng nhiên run rẩy một chút. Ngay sau đó, 20 khỏa khí huyết đan bay thấp ở trong tay của Hàn Phong. Hàn Phong không có chút nào do dự, trực tiếp thôn phệ hết khí huyết đan, diễn hóa mà thành khí huyết chi lực toàn bộ tồn trữ tiến vào ma thần áo giáp bên trong. Trước đó tiêu hao hết khí huyết chi lực toàn bộ bù đắp lại, hơn nữa còn gia tăng 5000 điểm. Nghe Tiêu Ký nói, ngươi sử dụng một môn hủy diệt cấp thiên phú, một kích đánh nát Ngô Phi Vũ pháp tướng kim thân. Ngươi từ nơi nào được môn này hủy diệt cấp thiên phú? Thiên đạo lặng lẽ nói. Hàn Phong nhếch miệng cười một tiếng, huynh đệ của ta cho. Huynh đệ ngươi bị nào? Thiên đạo có chút mê mang. Liên hủy diệt cấp thiên phú đều bỏ được đưa. Hàn Phong, người huynh đệ này đến cùng là ai? Làm sao lại như thế ngang tàng? Hàn Phong ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang nói, huynh đệ của ta chính là Hỗn Độn Tháp. Thiên đạo, Hàn Phong đều có thể cùng Hỗn Độn Tháp xưng huynh gọi đệ rồi. Lẫn vào như thế phong sinh thủy khởi. Hoảng hốt một chút, Thiên đạo hỏi, Hỗn Độn Tháp vì sao muốn cho ngươi hủy diệt cấp thiên phú? Hàn Phong thản nhiên nói, không phải đã nói rồi sao? Hỗn Độn Tháp là huynh đệ của ta, cho ta ít đồ không phải rất bình thường. Đừng nói nhảm, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thiên đạo mới sẽ không tin tưởng Hàn Phong chuyện ma quỷ đâu. Hỗn Độn Tháp thế nhưng là phương này tinh vực cường đại nhất hỗn độn thánh khí, làm sao lại tự hạ thân phận cùng Hàn Phong xưng huynh gọi đệ? Hàn Phong thần sắc trang nghiêm lên, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, ta ưu tú đã kinh động Hỗn Độn Tháp. Thiên đạo, không nói hai câu lại bắt đầu tự biên tự diễn rồi, thật là khiến người ta chịu không được. Thiên đạo, làm phiền ngươi nói kỹ càng một chút. Hàn Phong mỉm cười, Hỗn Độn Tháp 10 phần thưởng thức ta, nhận định ta sẽ trở thành tinh vực chi chủ, dự định đối với ta tiến hành đầu tư, lúc này mới hội cho ta thiên phú sách. Thiên đạo nao nao, mục đích là cái gì? Hàn Phong, chờ ta trở thành tinh vực chi chủ, dẫn nó rời đi phương này tinh vực, ngao du vũ trụ mênh mông. Liên Hỗn Độn Tháp đều như thế ưu ái ngươi, xem ra ngươi xác thực rất ưu tú. Thiên đạo cảm thán một tiếng. Hàn Phong ánh mắt lóe lên một cái, Hỗn Độn Tháp xuống như thế lớn vốn gốc đầu tư ta, ngươi có phải hay không cũng hẳn là đem bảng giá đi lên nói lại. Thiên đạo, chợt nhớ tới còn có việc phải xử lý, ta đến rời đi. Ngươi trước chờ một chút. Hàn Phong đội vàng nói. Thiên đạo, ngươi chỉ cần không cùng ta yêu cầu này nọ, trò chuyện hai câu cũng không quan trọng. Nếu không, ta còn thực sự có việc. Ngươi là thật đủ hiện thực. Hàn Phong âm thầm chửi bậy một tiếng, nói, hòn đảo của ta còn tại quỷ biển. Thiên đạo, ngươi hòn đảo đã trở về chôn bụi chi hải, tất cả thành viên đều an toàn. Ta đây liền yên tâm. Hàn Phong thở dài một hơi. Thiên đạo, tại cái này nghỉ ngơi một ngày, ngày mai liền đưa ngươi truyền tống về chôn bụi chi hải. Mặt khác, cho sổ phi trị liệu một chút. Không có vấn đề. Hàn Phong nhẹ gật đầu, phiêu động ánh mắt rơi tại sổ phi trên thân, trên khóe miệng câu lên một vòng vẻ tà ác. Lập tức, hắn liền đem sổ phi theo quan tài thủy tinh bên trong ôm đi ra, đặt ngang ở trên mặt đất. Sổ phi tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, toàn thân không biết đoạn mất bao nhiêu xương cốt, nhất là trước ngực đôi kia tiêu chí vật đều dẹp, giống như là hai cái tiết khí bóng đá. Quan sát liếc mắt về sau, Hàn Phong triển khai trị liệu. Đầu tiên trị liệu chính là cái kia hai cái bóng đá. Tại hào quang màu nhũ bạch tắm rửa xuống, tiết khí bóng đá rất nhanh liền sung mãn. Thật to lớn. Hàn Phong hung hăng chép miệng tắt lưỡi, trong mắt tràn ngập bên trên một vòng rung động. Thưởng thức một hồi, sau đó hung hăng bóp, tại hai cái bóng đá bên trên lưu lại 10 đạo rõ ràng dấu tay. Hàn Phong, ngươi quá vô sỉ. Quan tài thủy tinh xem thường một tiếng. Hàn Phong quay đầu mặt hướng quan tài thủy tinh, trong ánh mắt xuyên suốt hàn quang, ngươi đem lời nói rõ, ta làm sao vô sỉ rồi? Quan tài thủy tinh hừ nhẹ, ngươi thừa dịp sổ phi hôn mê, chiếm nàng tiện nghi, đây không phải vô sỉ. Hàn Phong thần sắc trang nghiêm, nghĩa chính ngôn tử, ngươi nói chuyện nghiêm cẩn một điểm, ta rõ ràng tại cho sổ phi trị liệu trong quá trình liền sẽ có tiếp xúc, đây là không thể tránh né sự tình. Làm sao từ trong miệng ngươi nói ra liền biến thành chiếm tiện nghi rồi? Ngươi hiểu được trị liệu không? Không hiểu liền đừng nói linh tinh. Quan tài thủy tinh khinh thường nói, trị liệu về trị liệu, nhưng nào có ngươi như thế bóp. Ngươi không phải chiếm tiện nghi là cái gì? Nói bậy nói bạn. Hàn Phong giận tím mặt, ta cũng liền nhẹ nhàng đụng một cái mà thôi, không có ngươi nói như vậy không chịu nổi, ngươi có phải hay không mắt mù? Quan tài thủy tinh cười lạnh, không sợ ngươi không thừa nhận, chờ khi U Mộng Tuyết tỉnh lại, liền đem chuyện này nói cho nàng, để nàng nhanh chóng thấy rõ ràng ngươi ghê tởm sắc mặt. Hàn Phong khẽ miệng không khỏi co quắp. Cái này nếu là thật sự để khi U Mộng Tuyết biết được, vậy hắn thiết lập nhân vật chẳng phải là đổ sụp rồi? Tuyệt đối không thể cho phép loại chuyện này phát sinh. Hàn Phong ánh mắt âm trầm xuống, uy hiếp nói, ngươi nếu là dám nói xấu ta, nhất định cho ngươi hung hăng bên trên cường độ. Quan tài thủy tinh cười ha ha, ta nhưng không có nói xấu ngươi, ta chẳng qua là ăn ngay nói thật mà thôi. Hàn Phong hai mắt hơi khép, nhẹ nhàng nuốt nuốt cái mũi, quan tài nhỏ, ngươi cũng không nghĩ cả đời làm người cơm à? Quan tài thủy tinh run giọng nói, ngươi có ý tứ gì? Hàn Phong trên khóe miệng câu lên một vòng âm hiểm đường cong, ngươi nếu là dám đem chuyện ngày hôm nay cáo chi Khưu Mộc Tuyết, ta liền cho ngươi cấm luôn 100,000 ước năm. Quan tài thủy tinh, đều có thể hèn hạ như vậy sao? Ý của ngươi thế nào? Hàn Phong nhíu nhíu mày. Quan tài thủy tinh bất đắc dĩ nói, ta cái gì cũng không nói còn không được sao? Hàn Phong cấm luôn quá ác độc, nó cũng không muốn cả đời làm người cầm. Hàn Phong âm thầm liên hệ Bạch Trùng, tiểu côn trùng, nó nói chính là thật. Bạch Trùng, thật. Tính ngươi mẹ nó thất thời. Hàn Phong cười mắng một tiếng, tiếp tục cho Sophie trị liệu. Trị liệu quá trình ít nhiều có chút không kiêng nể gì cả. Chương 774, hòa nhau chương 774, hòa nhau trải qua Hàn Phong nhỏ bé không đến trị liệu, Sophie rốt cục vừa tỉnh lại. Mở mắt ra ngay lập tức, thình lình phát hiện Hàn Phong nắm chặt chính mình tay, trên mặt lập tức liền hiện hiện một vòng đỏ bừng, một thanh hất ra Hàn Phong tay, bực tức nói, thừa dịp ta hôn mê chiếm ta tiện nghi, đồ vô sỉ. Hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Hàn Phong tức giận nói, ngươi cho rằng ta muốn trả ngươi, còn không phải là vì trị liệu cho ngươi. Quan tài thủy tinh âm thầm chửi bậy, liền chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy người, Khưu Mộng Tuyết thế nào liền coi trọng hắn đây. Vừa mới, Hàn Phong dở trò, nên đụng không nên đụng, đều cho sở một mấy lần. Hết lần này tới lần khác còn nói như thế vàng thật không sợ lửa. Thật sự là vô sỉ tới cực điểm. Đương nhiên, nó cũng chỉ dám ở trong lòng oán thầm một phen, nhưng không dám nhận mặt nói ra. Là ta hiểu lầm ngươi rồi. Sophie mắt lộ ra hồng nghi. Đương nhiên hiểu lầm ta. Hàn Phong một bộ thản nhiên thái độ, ta Hàn Phong làm việc từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, làm sao có thể làm loại kia bị ổi sự tình. Ngươi nếu là không tin, liền hỏi một chút quan tài nhỏ, nó toàn bộ hành trình nhìn xem đâu, có thể vì ta làm chứng. Quan tài thủy tinh. Chính ngươi vô sỉ cũng liền thôi, còn muốn để ta làm chứng cho ngươi. Sophie nửa tin nửa ngờ nhìn về phía quan tài thủy tinh, chất vấn, Hàn Phong nói chính là thật. Quan tài thủy tinh ho nhẹ một tiếng, Hàn Phong xác thực tại trị liệu cho ngươi, trị liệu quá trình chỉ là hơi cùng ngươi đụng vào một chút, vẫn chưa chiếm ngươi tiện nghi. Nó cũng không nghĩ nói láo a, nhưng là không có cách nào a. Không nói láo liền phải gặp Hàn Phong chế tài. Ngu tử khiến cho. Hàn Phong cho quan tài thủy tinh một cái ánh mắt tán thưởng. Được nghe, Sophie sắc mặt hơi hỏa hoãn một kia. Lúc này, Hàn Phong đưa tay một đám, thả tại Sophie trước mặt. Ngươi mấy cái ý tứ? Sophie có chút ngộng. Hàn Phong thản nhiên nói, ngươi thương nặng bao nhiêu, chắc hẳn rất rõ ràng sao? Vì trị liệu cho ngươi, ta có thể nói là dốc hết tất cả, cơ hồ đem tất cả tinh thần lực đều hao tổn không. Ngươi có phải hay không hẳn là cho chút bồi thường? Quan tài thủy tinh nghe được sững sờ sững sờ. Chiếm xong tiện nghi, còn muốn cùng đối phương yêu cầu đền bù. Còn có loại này thao tác sao? Đây là một điểm hạn cuối đều không cần rồi. Sophie cười nhạo, ngươi thiếu ta ba cái ân tình, ta không có cùng ngươi yêu cầu thù lao cũng không tệ, ngươi lấy ở đâu mặt cùng ta yêu cầu? Hàn Phong khẽ chau mày, ta lúc nào thiếu ngươi ba cái ân tình rồi? Sophie chậm rãi nói, không phải ta tiến đến cứu ngươi, ngươi có thể còn sống trở về sao? Đây có tính hay không ân tình? Hàn Phong nuốt nuốt cái mũi, là thiên đạo an bài ngươi cứu ta, coi như nợ nhân tình cũng là thiếu thiên đạo. Sophie sầm mặt lại, thanh âm trở nên bén nhọn, xuất thủ có phải là ta? Thụ thương có phải hay không ta? Hàn Phong chép miệng tắt lưỡi, tốt à, coi như thiếu ngươi một cái ân tình, cái kia mặt khác hai cái đâu? Sophie hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, lúc ấy tại phế tích không gian thời điểm, ngươi không chỉ có giết chết linh sủng của ta, càng là trộm đi ta hắc viêm châu, có tính hay không nợ ta một món nợ ân tình? Ta không phải trộm, ta là quang minh chính đại cầm. Hàn Phong nhỏ giọng thầm thì, ngươi nói thầm cái gì? Sophie trong mắt trừng một cái, một bộ giữ dằn bộ dáng, nhìn qua muốn ăn Hàn Phong đồng dạng. Không có gì. Hàn Phong hí hừ nói, đây cũng là một cái nhân tình, cái thứ ba đâu? Sophie nói thẳng, trong tay ngươi viên kia phục hoạt châu cũng là ta, không có viên kia phục hoạt châu lời nói, ngươi sợ là không biết chết bao nhiêu lần. Phục hoạt châu không phải H11, làm sao thành ngươi đúng không? Hàn Phong nao nao. Sophie, là ta đưa cho H11. Hàn Phong ho nhẹ một tiếng, ngươi khả năng không biết, H11 đã đem phục hoạt châu đưa cho người khác, ta nhưng không có cái gì phục hoạt châu. Sophie nhẹ đều, H11 đem phục hoạt châu cho ai rồi? Phục hoạt châu thứ chí bảo này đều có thể tùy tiện tặng người. Người kia đối với H11 mà nói, nhất định phi thường trọng yếu. Cái kia thì là ai? Hàn Phong thản nhiên nói, tên kia gọi Lao Tượng hút thuốc. Lao Tượng hút thuốc người thế nào? Sophie nhịn không được hỏi. Hàn Phong cười ha ha, Lao Tượng hút thuốc là viết tiểu thuyết. Sophie trợn mắt hốt mồm, H11 đem phục hoạt châu cho một cái viết tiểu thuyết. Bọn hắn quan hệ thế nào? Hàn Phong khỏe miệng cong lên, quan hệ thế nào đều không có, thậm chí đều chưa từng gặp mặt. Sophie khó hiểu nói, vậy vì sao phải đem phục hoạt châu cho hắn? Hàn Phong cho ra giải thích, H11 không phải thích nghe cố sự sao? Nhất là thích nghe Lao Tượng hút thuốc viết tiểu thuyết. Chỉ có điều, lúc ấy Lao Tượng hút thuốc viết tiểu thuyết cũng không kiếm được tiền gì, tươi sống cho trên đói. H11 muốn tiếp tục nghe cố sự, cũng chỉ có thể cứu sống Lao Tượng hút thuốc. Thế là liền đem phục hoạt châu cho ta, để ta cứu vớt Lao Tượng hút thuốc. Cho nên, viên kia phục hoạt châu là dùng tại Lao Tượng hút thuốc trên thân, cùng ta không hề có một chút quan hệ, ta cũng không tính thiếu ngươi ân tình. Bạch Trùng, đại ca, ngươi nói láo. Hàn Phong, cho Bạch Trùng cấm luôn 10 phút đồng hồ. Bạch Trùng. Sophie trầm tư. Nàng không cho rằng Hàn Phong đang nói láo, bởi vì H11 sát thực thích vô cùng nghe cố sự, đã đến như si như say trình độ. Vì nghe tới một cái tốt cố sự, chuyện gì cũng có thể làm đi ra. Đưa ra phục hoạt châu cũng có chút ít khả năng. Việc này coi như. Sophie hừ một tiếng, tiếp lấy rôi ra một cánh tay ngọc bảy tại Hàn Phong trước mặt. Ngươi mấy cái ý tứ? Hàn Phong ngậm. Sophie cười một tiếng, dứt bỏ chuyện này, ngươi còn thiếu ta hai cái ân tình, có phải là hẳn là cho ta chút bồi thường? Hàn Phong khỏe miệng một tấm, ta không phải vừa mới trị liệu cho ngươi một phen. Sophie chớp chớp đôi mắt đẹp, cái kia còn có một cái nhân tình đâu. Hàn Phong, nếu như không phải ta diệt đi cái kia ma vực thần linh, cuối cùng ngươi cũng sẽ chết, đây có tính hay không một phần ân tình? Sophie suy nghĩ một chút, cảm thấy Hàn Phong nói có đạo lý. Tình huống lúc đó, không phải Hàn Phong ngăn cơn sóng dữ, thật muốn chết tại ma vực thần linh trong tay. Giữa chúng ta coi như hòa nhau, ai cũng không nợ ai. Sophie cười cười. Đi. Hàn Phong gật đầu. Tóm lại là bóp một phen, qua một tay nghiện, cũng không tính thua thiệt. Sophie không nói thêm lời, quay người đi tới một bên, ngồi xếp bằng. Hàn Phong ánh mắt lóe lên một cái, hiếu kỳ nói, ma vực thần linh cũng giống như Ngô Phi Vũ đồng dạng cường đại sao? Sophie sắc mặt nghiêm túc, Ngô Phi Vũ thực lực tại ma vực chỉ có thể xếp tại trung du, mạnh mẽ hơn hắn chỗ nào cũng có. T. Hàn Phong hít sâu một hơi. So Sophie còn cường đại hơn Ngô Phi Vũ, tại ma vực đều không có chỗ xếp hạng. Cái kia ma vực đến tột cùng cường đại đến loại tình trạng nào? Hàn Phong lo lắng nói, lấy ma vực cường hãn thực lực, nếu là tiến công chúng ta thế giới lời nói, chẳng phải là dễ như trở bàn tay liền có thể đem chúng ta thế giới phá hủy rồi. Ma vực xác thực có năng lực như thế, nhưng điều kiện tiên quyết là đến tìm tới chúng ta thế giới mới được. Sophie cười nhạt một tiếng. Chương 775, đạo chủ Hàn Phong chi mộ chương 775, đạo chủ Hàn Phong chi mộ ma vực tìm không thấy chúng ta thế giới. Hàn Phong có chút không quá tin tưởng. Ma vực hẳn là một phương này tinh vực cường đại nhất thế giới. Muốn tìm kiếm một cái nhỏ yếu thế giới, không có khó khăn quá lớn a. Sophie khẽ cười nói, chúng ta thế giới thiên đạo cái khác năng lực không có, chính là giỏi về chạy trốn, có chút một điểm gió thổi cỏ lay, liền sẽ ngay lập tức trốn. Ma vực muốn tóm nó, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thiên đạo như thế cầu sao? Hàn Phong khẽ miệng một tấm, khó hiểu nói, coi như thiên đạo giỏi về chạy trốn, nhưng dù sao cũng là một cái thế giới, lại có thể trốn đến nơi đâu đi? Sophie hỏi lại, ngươi biết chúng ta thế giới là cái gì hình thái sao? Hàn Phong lắc đầu. Một cái thế giới hẳn là tựa như một quả tinh cầu a. Nhưng nghe Sophie ý tứ, hẳn không có đơn giản như vậy mới đúng. Ngươi bây giờ còn là quá nhỏ yếu, chờ ngươi trưởng thành đến độ cao nhất định, có chút sự tỉnh tự nhiên mà vậy liền rõ ràng, hiện tại còn không phải thời điểm. Sophie ý vị thâm trường nói. Hàn Phong ghét nhất loại này câu đấu người, không cam lòng nói, ta còn yếu. Có được hay không ta liền lên vị thần linh đều có thể đơn giết, ngươi lại không phải không thấy được. Sophie khịt mũi coi thường, ngươi thật sự săn giết mất một cái thượng vị thần linh, nhưng giết thế nào rơi trong lòng không có điểm số. Không phải ta đem hắn đả thương, lại bị Tiêu Ký liên thủ với Khưu Mộng Tuyết khống chế lại, ngươi có cơ hội không? Tìm cái gì lý do? Thừa nhận người khác ưu tú cứ như vậy khó được sao? Hàn Phong nói thầm một tiếng. Sophie mặc kệ không hỏi, không nói nữa. Không nói gì đi. Hàn Phong hừ một tiếng, xoay người lại đến quan tài thủy tinh trước mặt, nhìn chăm chú Khưu Mộng Tuyết. Sophie mặc dù cũng mọc đẹp mắt, nhưng ít nhiều có chút cao lãnh. Còn là Khưu Mộng Tuyết nhìn qua càng thêm ngọt ngào. Sophie khoanh chân ngồi một hồi, đột nhiên cảm giác cái nào đó bộ vị có chút không thoải mái, thế là liền quay lưng lại, nhẹ nhàng xốc lên cổ áo liếc nhìn liếc mắt. Khi thấy hai cái dấu hiệu vật bên trên che kín dấu tay thời điểm, não hải oanh một tiếng, kém chút tức đến ngất đi. Không cần đoán cũng biết, nhất định là Hàn Phong làm. Gia hỏa này thực tế quá ti tiện. Hàn Phong. Sophie đột nhiên đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Phong, ánh mắt như lao, xuyên suốt lạnh lẽo sát ý, ngươi làm sao rồi? Hàn Phong có chút không hiểu đấu. Ngươi đối với ta làm cái gì, ngươi hội không rõ ràng. Sophie từng bước một hướng Hàn Phong bước mạnh tới. Hàn Phong tựa như ý thức được cái gì, cố giả bộ chấn định nói, ngươi cái kia bộ vị thương tích quá nặng, vì triệt để chữa trị, ta chỉ có thể tăng lớn thêm chút sức độ. Đây cũng là chuyện không có cách nào, hy vọng ngươi có thể lý giải. Ngươi hôm nay liền xem như nói ra hòa đến, ta cũng muốn cho ngươi bên trên cường độ. Sophie tức nghiến răng nghiến lợi. Hàn Phong một cái giật mình, bèo một cái chui vào quan tài thủy tinh bên trong, nhanh chóng đắp lên vách quan tài, dặn dò, quan tài nhỏ, ngàn vạn không thể mở ra. Hiện tại Sophie ngay tại nổi nóng, đã hóa thân nữ ma đầu hình thái. Cái này nếu là bị hắn bắt lấy, thiếu không được một trận đánh đập. Không có cách nào, chỉ có thể tránh tại quan tài thủy tinh bên trong. Ngươi đi ra cho ta. Sophie đi tới quan tài thủy tinh phụ cận, nổi giận đùng đùng hướng Hàn Phong quát. Ta buồn ngủ, muốn ngủ, tỉnh ngủ lại nói. Hàn Phong ngáp một cái. Sophie híp hai con ngươi, quan tài nhỏ, đem vách quan tài mở ra. Hàn Phong đội bằng nói, ngươi dám đánh mở, ta gọi ngươi cả đời làm câm điếc. Quan tài thủy tinh. Giữa các ngươi ân oán, đừng đem ta lôi xuống nước ra. Ta là vô tội. Ngươi không mở ra, ta liền cưỡng ép phá vỡ. Sophie hừ lạnh một tiếng, hai tay tách ra một mảnh huyết quang, đã thôi động khí huyết chi lực. Quan tài thủy tinh giật nảy mình, Hàn Phong, nàng muốn động thủ, ta căn bản chịu không được à, ngươi nhanh nghĩ biện pháp. Hàn Phong tâm tư phi tốc chuyển động một chút, vội vàng liên hệ thiên đạo, đạo ca, cứu mạng a. Nữ ma đầu muốn giết ta. Ai bảo ngươi tiện tay nhất định phải bóp Sophie? Đây không phải tự làm tự chịu sao? Thiên đạo cho Hàn Phong truyền âm. Ta còn không phải là vì trị cho hắn sao? Hàn Phong ủy khuất ba ba. Đừng giải thích, ngươi đức hạnh gì ta còn có thể không rõ ràng. Thiên đạo xem thường một tiếng. Hàn Phong nuốt ngụm nước bọt, ta thế nhưng là thiên mệnh chi tử, tương lai đối kháng ma vực tuyệt đối chủ lực, ngươi cũng không thể thấy chết không cứu a. Thật sự là bắt ngươi không có cách nào. Thiên đạo than nhẹ một tiếng, ngược lại đối với Sophie nói, ngươi như vậy nổi giận đùng đùng muốn làm gì? Sophie trên mặt hiện hiện một vòng xấu hổ giận dữ, khẽ cắn môi mỏng, Hàn Phong thừa dịp ta hôn mê chiếm ta tiện nghi, ta muốn cho hắn bên trên cường độ. Thiên đạo giả bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, chiếm ngươi tiện nghi gì rồi? Sophie cắn răng, hắn bóp ta. Hàn Phong xác thực làm quá phận, cho hắn bên trên điểm cường độ cũng nói còn nghe được. Thiên đạo như có điều suy nghĩ nhắc tới một tiếng, tiếp lấy tiếng nói nhất chuyện, chỉ có điều, quan tài thủy tinh là Khưu Mộng Tuyết bản mệnh pháp bảo, ngươi nếu là đem quan tài thủy tinh làm hỏng, Khưu Mộng Tuyết cũng sẽ đi theo gặp thương tích. Sophie thanh âm băng lãnh, tại sao ta cảm giác ngươi đang thiên vị Hàn Phong? Thiên đạo cười ha ha, ta thân là phương thế giới này chỗ thể, gần đây lo liệu công bằng công chính làm việc nguyên tắc, làm sao có thể thiên vị Hàn Phong? Sophie có miệng, vậy cái này sự kiện lại nên xử lý như thế nào? Thiên đạo, Hàn Phong bóp ngươi bộ vị nào, ngươi chờ chút bóp trở về liền có thể. Sophie, thân là thế giới chỗ thể, lại nói lên như thế cho đùa. Cái này còn gọi không thiên vị Hàn Phong. Quả thực chính là quan hệ mật thiết. Cá mẹ một lứa, thông đồng làm bậy, đều không phải đồ tốt. Hàn Phong, đạo ca công bằng. Ta đồng ý đề nghị này. Chẳng phải bóp hai lần sao? Hắn còn là chịu được nổi. Thiên đạo cười ha hả mà hỏi, Sophie, ý của ngươi thế nào? Ta mới sẽ không bóp hắn đâu, ta sợ bẩn tay. Sophie khí hừ một tiếng, quay người trở về tại chỗ. Có thiên đạo cho Hàn Phong chỗ dựa, cũng liền không cách nào cho Hàn Phong bên trên cường độ. Dù không có cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì. Thiên đạo cho Hàn Phong truyền âm, ngươi có thể hay không khiêm tốn một chút? Đừng cả ngày gây phiền toái cho ta. Ừm ân. Hàn Phong miệng đầy đáp ứng. Thiên đạo, đi. Hàn Phong, đạo ca đi thong thả. Đưa tiễn thiên đạo, Hàn Phong vẫn chưa rời đi quan tài thủy tinh. Một cái lo lắng Sophie động thủ với hắn. Thứ hai muốn cùng Khưu Mộng Tuyết chờ lâu một hồi. Đằng sau, hắn liền ôm Khưu Mộng Tuyết thiết đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong bất chi bất giác đi tới ngày thứ hai. Thiên đạo thanh âm bỗng nhiên vang vọng tại Hàn Phong bên tai, thời gian đến, đưa ngươi trở về chôn bụi chi hải. Hàn Phong liếc mắt nhìn chằm chằm Khưu Mộng Tuyết, sau đó liền bị chuyển tống đi. Manh nam thiếu nữ ở trên đảo, bầu không khí có vẻ hơi kiềm chế. Giờ phút này, chúng thành viên tụ tập tại hòn đảo một bên, cầm công cụ đào đất, chồng chất lên một cái đống đất, cũng dựng đứng một tấm bia đá. Trên bia đá thình lình điêu khắc vài cái chữ to đảo chủ Hàn Phong chi mộ, đời đời bất hủ. Chương 776, ta còn muốn chứng minh ta là chính ta. Chương 776, ta còn muốn chứng minh ta là chính ta. Đại ca, lên đường bình an. Cương Cốt Hầu bưng một bát nước, vung vãi tại mộ phần trước, biểu lộ cực độ bị thương. Đại ca, ngươi đi chúng ta làm sao bây giờ a? Cái khác linh sủng ghé vào mộ phần trước, lên tiếng khóc lớn. Cổ Lệ Na chát khẽ cắn môi mỏng, hai mắt đẫm lệ, lẩm bẩm nói, trước kia ước gì Hàn Phong đi chết, thế nhưng là hắn thật chết, tại sao ta cảm giác có chút khó chịu. Liêu Sơ Xương thanh âm nghẹn ngào, ta cũng giống vậy. Triệu Vân Tịch ô ô khóc lên, Hàn Phong kỳ thật rất tốt, chính là miệng tiện một chút mà thôi. Dương Mật mấy người giữ im lặng, nhưng theo trên nét mặt không khó coi ra, đồng dạng tràn ngập thương cảm cũng không bỏ. Bên này, chúng thành viên ngay tại tế điện Hàn Phong thời điểm. Hàn Phong đã lặng yên không một tiếng động chuyển tống trở lại trong nhà tranh. Còn là nhà cảm giác dễ chịu a. Hàn Phong hài lòng nằm ở trên giường cỏ. Đại ca, ngươi làm sao còn sống? Nhà tranh kinh ngạc nói. Ngươi mấy cái ý tứ? Hàn Phong nao nao. Nghe nhà tranh ý tứ, hắn hẳn là chết mất mới đúng. Cũng liền rời đi một ngày mà thôi, liền bị phán tử hình rồi. Nhà tranh kích động nói, chúng ta còn tưởng rằng ngươi chết nữa nha, đều chuẩn bị khai tiệc. Hàn Phong sắc mặt lập tức đen nhánh xuống tới, nghe ai nói linh tinh ta chết rồi, còn chuẩn bị khai tiệc. Đây là ước gì hắn chết sớm một chút. Nhà tranh nói, hôm qua tới một cái nữ thần linh, nàng nói cho chúng ta biết, ngươi bị ma vực thần linh cho diệt sát. Hàn Phong híp mắt, cái kia nữ thần linh trưởng cái dạng gì? Nhà tranh hồi tưởng một chút, nói, dáng người thướt tha, tướng mạo lãnh diễm, bộ ngực đặc biệt lớn, so Nhạc Linh San còn muốn đại nhất cái hảo. Con mẹ nó. Hàn Phong nhịn không được mắng rồi một tiếng. Cái này nữ thần linh tất nhiên là Sophie không thể nghi ngờ. Nàng mục đích cũng đơn giản, vì chuyện ngày hôm qua trả đũa, không phải liền là bóp hai lần sao? Cần thiết làm như thế tuyệt. Lòng dạ quá nhỏ hẹp. Hàn Phong chỉ hoán thở ra một hơi, hỏi, bên ngoài làm sao yên tĩnh, người đều đi đâu rồi? Nhà tranh chi tiết nói, đại gia hỏa đều đi hướng hòn đảo phía đông, ở nơi đó đứng một ngôi mộ, ngay tại tổ chức tang lễ tế điện ngươi. Hàn Phong mặt đen thành nắp nổi, buồn bực đi ra nhà tranh. Đại ca, ngươi không phải treo sao? Hàng rào gỗ trở thành viên tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, một trận hoài nghi, có phải là nhìn thấy quỷ rồi? Các ngươi tất cả đều treo, ta cũng sẽ không treo. Hàn Phong hừ nhẹ một tiếng, sau đó cho bọn gia hỏa này đến một cái cấm nôn gói phục vụ. Nơi ẩn nút bên trong lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Chúng thành viên mặc dù bị cấm nôn, nhưng trong nội tâm lại vui vẻ không được, bởi vì chỉ có Hàn Phong mới có cấm nôn năng lực. Cái này cũng liền nói rõ, trước mắt cái này Hàn Phong là thật, hắn cũng chưa chết, hắn còn sống. Hàn Phong không nói thêm lời, trực tiếp hướng hòn đảo phía đông đi đến. Giờ phút này, Dương Mật bọn người vẫn như cũ đứng ở trước mộ phần, hoàn toàn không biết Hàn Phong đã đến. Các vị, không sai biệt lắm được, ta còn sống đâu. Hàn Phong ho nhẹ một tiếng. Ai? Đám người nhanh chóng quay người, khi thấy Hàn Phong êm đẹp đứng ở trước mặt thời điểm, tất cả đều ngây ra như phỗng. Hàn Phong không phải chết sao? Trước mắt giá hỏa này là người hay quỷ? Đại ca, thật là ngươi. Ngươi còn sống. Cương Cốt Hầu thăm dò một tiếng. Ánh mắt ngươi không ngủ, sẽ không chính mình nhìn. Hàn Phong liếc một cái. Cương Cốt Hầu khỏe miệng không khỏi mở lớn. Theo thần thái cùng thanh âm bên trên phán đoán, thật đúng là Hàn Phong. Chỉ có điều, bọn hắn đều đem mộ phần sửa xong. Hàn Phong lại sống lại rồi. Cái này không lãng phí tình cảm sao? Mọi người không muốn dễ tin, hắn có thể là giả trang. Triệu Vân Tịch nhắc nhở một tiếng. Được nghe, mọi người nhất thời trở nên cảnh giác lên. Trên cái thế giới này tồn tại rất nhiều dịch dung loại thiên phú. Nói không chừng, trước mắt cái này Hàn Phong thật có thể là giả. Liêu Sơ Xương nhìn chằm chằm Hàn Phong, lạnh giọng chất vấn, ngươi nói ngươi là Hàn Phong, ngươi có chứng cứ gì sao? Hàn Phong có một chút im lặng, ta còn muốn chứng minh ta là chính ta. Đương nhiên. Liêu Sơ Xương từ chối cho ý kiến, hiện tại lừa đảo nhiều như vậy, ngươi không cầm ra chứng cứ, chúng ta là sẽ không tin tưởng ngươi. Hàn Phong thản nhiên nói, ngươi qua đây, ta cho ngươi chứng cứ. Tại sao muốn đi qua? Ngươi trực tiếp lấy ra chẳng phải có thể rồi? Liêu Sơ Xương nhíu lên lông mày. Hàn Phong mỉm cười, ta chứng cứ này chỉ có thể cho ngươi biểu hiện ra. Liêu Sơ Xương do dự một chút, đi đến Hàn Phong trước mặt, chứng cứ đâu? Hàn Phong trên khóe miệng xẹt qua một vòng vẻ tà ác, hạ giọng nói, có một lần ngươi tắm rửa thời điểm, ta thông qua đậu Hà Lan nhỏ thiên phú nhìn qua một lần, ngươi là bạch hổ. Ngươi vô sỉ. Liêu Sơ Xương thân thể mềm mại run lên, khí khóe miệng đều có thể co quắp. Hàn Phong nuốt nuốt cái mũi, là ngươi nhất định phải tìm ta muốn chứng cứ. Ngươi sao không đi chết đi? Liêu Sơ Xương oán hận một tiếng, quay người trở lại Dương Mật bọn người bên người, gia hỏa này chính là Hàn Phong. Chứ Hàn Phong, trên đời này tìm không ra cái thứ hai người vô sỉ như vậy. Ngươi làm sao xác định? Dương Mật mắt lộ ra nghi hoặc. Một câu liền để Liêu Sơ Xương tin tưởng không nghi ngờ. Đến cùng nói cái gì? Dù sao hắn chính là Hàn Phong, ngươi không tin mình đi qua hỏi một chút. Liêu Sơ Xương ấp a ấp úng. Dương Mật suy nghĩ một chút, cất bước đi tới Hàn Phong bên người, ngươi có chứng cứ gì? Hàn Phong nhíu nhíu mày, nhỏ giọng nói, nhớ ngày đó, ngươi từ trong tay của ta hồi đoái đi hai cái bút bê bơm hơi, đều là lấy ngươi nguyên hình chế tác mà thành, đây có tính hay không chứng cứ? Vô sỉ. Dương Mật xem thường âm thanh, quay người trở về tại chỗ. Mật tỷ, hắn là Hàn Phong sao? Cổ Lệ Na chắc hỏi. Đúng. Dương Mật không cao hứng về một tiếng. Lúc ấy cùng Hàn Phong hối đoái bút bê bơm hơi thời điểm, chỉ có mấy người các nàng người biết, cho tới bây giờ đều không có đối với người ngoài đề cập. Bởi vậy có thể thấy được, đây chính là chân chính Hàn Phong. Phệ Kim nghĩ nhỏ giọng thầm thì, đã đại ca còn sống, vậy chúng ta còn có thể khai từ sao? Lam Điện Tử thở dài, quá sức. Thất tinh thử, đại ca còn sống cũng coi là một kiện chuyện cao hứng, chí ít hẳn là chúc mừng một cái đi. Nên khai tiệc hay là muốn mở?
Nói đúng.
Phệ Kim nghĩ cùng Lam Điện Thử mắt sáng rực lên. Ba tên này thanh âm nói chuyện không lớn, lại rõ ràng rơi vào Hàn Phong trong lỗ tai. Trong ngay mắt, Hàn Phong ánh mắt liền âm trầm xuống. Mẹ nó, cả đám đều nóng trông ăn hắn địch. Xem ra, trong khoảng thời gian này hắn còn là quá nhân từ. Là thời điểm cho bọn gia hỏa này bên trên điểm cường độ. Hàn Phong, ngươi hôm qua đi đâu rồi? Nhạc Linh San hiếu kỳ nói. Sự tình tương đối phức tạp, ngày sau hãy nói. Hàn Phong qua loa một tiếng, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, là một cái nữ thần linh nói cho các ngươi ta chết rồi.
Đúng.
Đám người gật đầu. Hàn Phong im lặng lắc đầu, các ngươi cứ như vậy tin tưởng nàng nói. Cả đám đều không mang đầu óc. Dương Mật giải thích nói, mới đầu thời điểm chúng ta cũng không nguyện ý tin tưởng, thế nhưng là về sau, nàng cầm ra một khối ghi hình thạch, phía trên rõ ràng ghi chép ngươi bị giết chết toàn bộ quá trình. Cương Cốt Hầu Phụ Hòa nói, đại ca, ngươi lúc đó chết nhưng thảm, phân đều bị đánh ra đến rồi. Chương 777, giọt thứ 2 hỗn độn linh dịch. Chương 777, giọt thứ 2 hỗn độn linh dịch. Ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là câm điếc. Hàn Phong hung hăng trừng Cương Cốt Hầu liếc mắt. Cương Cốt Hầu cổ co rụt lại, lập tức không dám nói lời nào. Hàn Phong thì mắt lộ ra lên vẻ do dự. Chắc không được mọi người đều bị sổ phi cho lừa gạt. Nguyên lai gia hỏa này là một khối ghi hình thạch. Bất quá, hắn nhưng không có bị giết chết, càng không có bị đánh nghị ra xịt đến. Như vậy ghi hình thạch bên trong tại sao lại hiện ra loại này hình ảnh? Hàn Phong suy nghĩ một chút, rất nhanh liền có đáp án. Nhất định là sổ phi lợi dụng loại nào đó thiên phú diện hóa ra đến. Không thể không nói, gia hỏa này thật đủ hiền hạ. Xem ra, cường độ còn là bên trên nhẹ. Chờ có cơ hội, không phải cho nàng bóp xương không thành. Hoảng hốt một chút, Hàn Phong tiện tay vung lên, thả ra một đạo không gian chi lực, nổ nát vụn phần mộ, sau đó gọi nói, đều đừng lo lắng, trở về nơi ẩn nút. Chúng thành viên trùng trùng điệp điệp hướng nơi ẩn nút tiến lên. Trên đường, Hàn Phong thình lình phát hiện Trương Cuồng không thấy, liền hỏi, Trương Cuồng đâu? Dương Mật nhanh chóng nói, vừa mới trở lại chôn bụi chi hải, Trương Cuồng liền thu được thiên đạo nhiệm vụ, đi hướng Ngộng Viễn Đảo. Được nghe, Hàn Phong chân mày hơi nhíu lại. Trương Cuồng rất có thể thông qua Ngộng Viễn Đảo cổng truyền tống tiến về Thương Lan Hải vực. Thiên đạo phái đi nhiều như vậy thần linh người ứng cử, nhưng như cũng đem Trương Cuồng chiêu mộ đi qua. Như thế xem ra, Thương Lan Hải vực tình thế không thể lạc quan, a cũng không biết địch lệ Nhật Ba bọn người tình huống như thế nào rồi. Có hay không tao ngộ nguy hiểm? Hàn Phong thực tế có chút không yên lòng, thế là âm thầm liên hệ Thiên Đạo, đạo ca. Lại thế nào rồi? Thiên Đạo có chút phiền muộn không thôi. Hàn Phong nói thẳng, Già Lam Hải vực bên kia có phải là xảy ra vấn đề rồi? Thực tế không được đem ta phái qua, để ta ngăn cơn sóng dữ. Thiên Đạo ý vị thâm trường nói, đi khẳng định là muốn đi, nhưng thời cơ còn chưa thành thục. Hàn Phong thử dò xét nói, còn phải đợi mấy ngày. Thiên Đạo, đến lúc đó sẽ thông báo cho ngươi.
Biết.
Hàn Phong thở dài. Thiên Đạo không muốn nói, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Trở lại nơi ở nút, Hàn Phong phiêu động ánh mắt quét mắt mấy cái linh sủng, cười lạnh, vừa mới nghe nói, mấy người các ngươi chuẩn bị ăn lễ. Đại ca, ngươi nghe ta giải thích. Lam Điện Tử nuốt ngụm nước bọt, vừa định nói hai câu, liền bị Hàn Phong cho cấm luôn. Còn lại mấy cái linh sủng đồng cảm giác không ổn, nhanh chân liền chạy. Nhưng đã quá muộn. Toàn bộ lĩnh một cái 2 giờ cấm luôn gói phục vụ, biến thành cấm điếc. Làm xong tất cả những thứ này, Hàn Phong đi tới Dương Mật bên người, nói khẽ, mở ra thả câu không gian. Đã 2 ngày không có thả câu, thực tế là lòng ngứa ngáy khó nhịn.
Được.
Dương Mật nhẹ gật đầu, lập tức mở ra thả câu không gian. Hàn Phong một phát bắt được cần câu, đang chuẩn bị rót vào tinh thần lực thời điểm. Cần câu đông nhiên mở miệng, Hàn Phong, ngươi 2 ngày này đi đâu rồi? Tại sao không có thả câu? Hàn Phong khỏe miệng cong lên, 2 ngày này cũng là bể buộn, đầu tiên là đi một chuyến quỷ biển, cùng huynh đệ của ta hỗn độn tháp nói ôn chuyện. Sau đó nửa đường giết mấy cái thượng vị thần linh, cuối cùng trở về thế giới này, cùng thiên đạo sướng trò chuyện một ngày. Cần câu. Hàn Phong đã như bước đến loại trình độ này rồi. Cùng hỗn độn tháp xưng huynh gọi đệ. Chém giết thượng vị thần linh. Cùng thiên đạo sướng trò chuyện. Nó làm sao cứ như vậy không tin đâu. Cần câu, Hàn Phong, ngươi cái này như bức thổi đến quá phát rổ, ta có thể hay không hơi khiêm tốn một chút. Ngươi không tin coi như. Hàn Phong cười cười, lập tức rót vào tinh thần lực, đem sợi tơ quăng vào thả câu không gian bên trong, tràn đầy mong đợi hỏi, cần câu nhỏ, phiến khu vực này như thế nào? Có hay không mật tư? Cần câu, rất tiếc nuối nói cho ngươi, phiến khu vực này cái gì cũng không có.
Ai?
Hàn Phong thất vọng thở dài một tiếng, đang định chuyển sang nơi khác thả câu thời điểm. Cần câu mở miệng lần nữa, trước chờ một chút, có đồ vật tới. Hàn Phong lông mày nhíu lại, thứ gì?
Cần câu, cách có chút xa, nhìn qua giống con kia ám ảnh thú.
Cái gì đồ chơi? Hàn Phong trợn mắt hốt mồm. Ám ảnh thú không phải bị lô đen nuốt chửng lấy sao? Làm sao có thể còn sống? Không phải là một cái khác ám ảnh thú.
Cần câu, thật là ám ảnh thú, nó tới, mà lại mang đồ vật tới.
Hàn Phong hoảng hốt một chút, thử dò xét nói, là trước kia con kia ám ảnh thú.
Cần câu, cụ thể có phải là ta cũng không rõ ràng, chờ ta cùng hắn trao đổi một chút lại nói.
Đi. Hàn Phong nhẹ gật đầu, kiên nhẫn chờ đợi. Không bao lâu, Cần câu đáp lời, chính là con kia ám ảnh thú.
Hàn Phong kinh ngạc không thôi, lô đen đem nó đem thả rồi.
Cần câu, lô đen xác thực đem nó đem thả.
Hàn Phong có chút không hiểu, lô đen vì sao muốn thả nó.
Cần câu, bởi vì lô đen là nó cha.
Hàn Phong,
lô đen là ám ảnh thú ba ba.
Nói như vậy, lô đen cũng là một cái ám ảnh thú rồi.
Như thế không hợp thói thường sao?
Cần câu, ám ảnh thú muốn cùng ngươi trao đổi đồ ăn, ngươi đổi hay không?
Đương nhiên đổi.
Hàn Phong khỏe miệng có chút dương lên. dùng một điểm đồ ăn liền có thể đổi đến bảo vật, đồ đần mới không đổi đâu. Cần câu, ám ảnh thú đã đem đồ vật treo tại tinh thần lực trên sợi tơ. Hàn Phong không có chút nào do dự, đột nhiên thu cán, túm đi lên hai con kim loại chân. Mỗi cái kim loại trên chân đều tản ra năng lượng vàng bạc ba động. Đây là cái gì đồ chơi? Hàn Phong sửng sốt một chút, lập tức mở ra nhìn rõ thiên phú quan sát. Nhưng là, lại dò xét không đến bất luận cái gì tin tức. Pháp tướng kim thân mảnh vỡ liền không cách nào dò xét. Hẳn là cái này hai con chân to chính là pháp tướng kim thân mảnh vỡ. Cần câu nhắc nhở, ám ảnh thú vẫn chờ ngươi đồ ăn đâu. Hàn Phong tỉnh táo lại, nhanh chóng mở ra túi không gian, cắt xuống 100 ký vân chư thịt, treo tại tinh thần lực trên sợi tơ, thả vào thả câu không gian bên trong. Hỏa kinh thịt đều bị lấy ra cùng hỗn độn tháp làm giao dịch, cho nên chỉ có thể dùng vân chư thịt thay thế. Hàn Phong, ám ảnh thú còn muốn tiếp tục giao dịch sao? Cần câu, nó đã không có đồ vật. Hàn Phong hơi trầm ngâm một chút nói, hỏi một chút ám ảnh thú, nó cha là đẳng cấp gì? Cần câu, hỗn độn thánh thú. Con mẹ nó. Hàn Phong tại chỗ liền chấn kinh. Lô đen thân phận như bức như vậy sao? Chắc không được ngay cả thiên đạo đều kiêng kỵ ba phần, nguyên lai là một cái hỗn độn thánh thú. Cần câu, ám ảnh thú lại cho ngươi đồ vật. Hàn Phong nao nao, ngươi không phải nói nó không có đồ vật rồi? Cần câu, mới vừa từ trong miệng bên cạnh phun ra. Hàn Phong con mắt lóe lên một cái, thứ gì? Cần câu, ta cũng không rõ ràng, chính ngươi túm nhìn lại nhìn chẳng phải sẽ biết rồi. Hàn Phong đột nhiên nhấc cần câu lên, túm đi lên một cái trong suốt hình dáng bình sứ, bình sứ bên trong tồn phóng một giọt ngũ thải ban lan chất lỏng. Nhìn thấy giọt này chất lỏng thời điểm, Hàn Phong hô hấp lập tức dồn dập. Đây rõ ràng chính là một giọt hỗn độn linh dịch. Hỗn độn linh dịch thế nhưng là tấn thăng hỗn độn thần linh nhu yếu phẩm. Chân quý trình độ có thể nghĩ. Trước đó, hắn tốn hao giá cả to lớn, mới từ hỗn độn tháp nơi đó hối đoái một giọt hỗn độn linh dịch. Mà bây giờ, dễ dàng liền thu hoạch được một giọt hỗn độn linh dịch. Làm sao cảm giác có chút không chân thực. Chương 778, ta cùng nó cha chính là huynh đệ. Chương 778, ta cùng nó cha chính là huynh đệ. Hoảng hốt một hồi, Hàn Phong đem bình sứ thu vào túi không gian, tiếp theo đối với Cẩn Câu nói, hỏi một chút ám ảnh thú, vì sao muốn cho ta đồ vật? Ám ảnh thú cho ra thế nhưng là hỗn độn nguyên dịch. Nghĩ đến không phải hối đoái đồ ăn, khẳng định có nguyên nhân gì ở trong đó. Cẩn Câu, ám ảnh thú nói, là nó cha cho ngươi. Hàn Phong ngu ngơ lại. Lỗ đen không riêng đưa hỗn độn nguyên dịch, trước đó còn đưa nó một chút pháp tướng kim thân mảnh vỡ. Thế nhưng là vô duyên vô cớ, vì sao muốn tặng hắn đồ vật? Hơn nữa còn là vật chân quý như vậy, đến tột cùng mục đích gì? Hàn Phong hỏi một chút ám ảnh thú, nó cha vì cái gì cho ta đồ vật? Cần câu, ám ảnh thú nói, nó cha dự định đối với ngươi tiến hành đầu tư. Hàn Phong khẽ miệng không khỏi mở lớn. Hỗn độn tháp đối với hắn tiến hành đầu tư, Lô Đen cũng muốn đầu tư hắn. Chẳng lẽ hắn đã ưu tú đến loại trình độ này rồi? Đem những này đại năng tất cả đều cho kinh động rồi. Lão ám ảnh thú vẫn rất có ánh mắt. Hàn Phong cảm khái một tiếng, lặng lẽ nói, cho ám ảnh thú chuyển lời, từ hôm nay trở đi, ta cùng nó cha chính là huynh đệ. Chờ sau này tấn thăng hỗn độn thần linh, nhất định bảo bọc nó. Người ta đều đem hỗn độn nguyên dịch đưa đến trong tay đến, nhất định phải cho nó hỏa một tấm bánh nướng. Cần câu tắt lưỡi, ngươi còn muốn cùng một cái hỗn độn thánh thú xưng huynh gọi đệ? Ngươi có tư cách này sao? Hàn Phong tròng mắt chừng một cái, bảo ngươi làm cái gì thì cứ làm cái đó. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Cần câu, ta cái này liền cho nó nhắn lời. Chờ đợi mấy giây, Hàn Phong hỏi, nói với ám ảnh thú rồi. Cần câu, nói. Hàn Phong, ám ảnh thú làm sao hồi phục? Cần câu, không nói gì liền rời đi. Ai? Hàn Phong thất vọng thở dài một tiếng. Nguyên bản còn muốn cùng ám ảnh thú tìm cách thân mật, kiếm một ít chỗ tốt. Chưa từng nghĩ đối phương trực tiếp rời đi. Cần câu, còn muốn tiếp tục ở trong này thả câu. Hàn Phong suy nghĩ một chút, đối với Dương Mật nói, khởi động lại thả câu không gian. Ừm. Dương Mật nhẹ gật đầu, một lần nữa mở ra thả câu không gian. Hàn Phong nắm chặt cần câu, rót vào tinh thần lực, đem sợi tơ thả vào thả câu không gian bên trong. Cần câu, phía khu vực này tán lạc đại lượng phi thuyền mảnh vỡ, cùng 10 cái dương vật tư. Hàn Phong giật mình, dương vật tư là bảo dương. Cần câu, không phải bảo dương, là một chút phong bế đầu gỗ cái dương, cũng không biết bên trong đựng là cái gì. Hàn Phong, có đồ vật cắn câu sao? Cần câu, có một cái dương vật tư xông tinh thần lực của ngươi đến, rất nhanh liền hội cắn câu. Hàn Phong tập trung ý chí, nhìn chằm chằm tinh thần lực sợi tơ. Chờ đợi mười mấy giây, tinh thần lực sợi tơ đột nhiên kéo căng, con cá mắc câu. Hàn Phong nhanh chóng thu cán, túm đi lên một cái dài 3 mét hình vuông dương gỗ. Gặp một lần Hàn Phong câu đi lên một cái như thế lớn dương gỗ, chúng thành viên tất cả đều xông tới. Đại ca, trong dương chứa là cái gì? Cụ Thạch Khôi lối hiếu kỳ nói. Ta cũng không biết đựng cái gì, chờ chút tại nghiên cứu. Hàn Phong về một tiếng, sau đó tiếp tục thả câu. Một phút đồng hồ sau, tinh thần lực sợi tơ lại lần nữa căng cứng. Hàn Phong hưng phấn không thôi, đột nhiên kéo một cái cần câu. Lần này câu đi lên vẫn như cũng là một cái đầu gỗ lớn cái dương. Đem đầu gỗ cái dương ném qua một bên, Hàn Phong lần nữa đem tinh thần lực sợi tơ quăng vào thả câu không gian bên trong. Đằng sau, lại liên tục câu đi lên ba cái đầu gỗ cái dương. Chỉ tiếc chính là, dương mật tinh thần lực hao tổn không, không cách nào duy trì thả câu không gian. Hôm nay thả câu, đến đây là kết thúc. Hàn Phong, nhanh lên mở ra đầu gỗ cái dương đi, nhìn xem bên trong đựng là cái gì. Cổ Lệ Na chắc có chút không kịp chờ đợi. Chờ một lát. Hàn Phong nói nhỏ một tiếng, cất bước đi tới năm cái hòm gỗ trước, liếc nhìn liếc mắt về sau, âm thầm cùng với liên hệ tới, dương nhỏ, trong các ngươi đều chứa là cái gì? Đừng nhìn là dương gỗ, làm không tốt cũng sẽ chứa một ít vật nguy hiểm. Lý do an toàn, còn là hỏi rõ ràng cho thỏa đáng. Cái này năm cái dương gỗ vẫn tương đối thất thời, nhao nhao cho ra đáp án. Cái thứ nhất dương gỗ, 100 bao lạp xưởng hun khói. Cái thứ 2 dương gỗ, 100 bao bánh bích quy. Cái thứ 3 dương gỗ, 100 cái thịt kho tàu đồ hộp. Cái thứ 4 dương gỗ, 100 cái bánh mì. Cái thứ 5 dương gỗ, 500 bao mì ăn liền. Nghe xong tất cả đều là đồ ăn, Hàn Phong lập tức mất đi hứng thú, đối với đám người phân phó nói, mở ra dương gỗ, đem đồ vật bên trong thu thập lại. Chúng thành viên vọt tới dương gỗ phụ cận, cùng nhau độc thủ. Hàn Phong thì đem ánh mắt rơi tại cái kia hai con kim loại chân to bên trên, liếc mắt nhìn, liền triệu hồi ra cái bóng phân thân. Cái này hai con kim loại chân đa số là hai viên pháp tướng kim thân mảnh vỡ. Có phải hay không là Hứa Tiên pháp tướng kim thân mảnh vỡ? Nếu như là lời nói, vừa vặn có thể cho cái bóng phân thân thôn vệ. Đại ca, chỉ thị gì? Cái bóng phân thân hỏi. Hàn Phong chỉ một ngón tay kim loại chân, cái bóng nhỏ, ngươi có thể hay không thôn vệ cái này hai con kim loại chân? Cái bóng phân thân cầm lấy một cái kim loại chân, nhẹ nhàng cắn một cái, hưng phấn nói, đại ca, có thể thôn vệ. Đừng lo lắng, nhanh lên ăn hết. Hàn Phong nhắc nhở một tiếng. Cái bóng phân thân miệng lớn thôn vệ, rất nhanh liền đem hai con kim loại chân nuốt vào trong bụng. Hàn Phong thì mở ra nhìn rõ thiên phú quan sát. Cái bóng phân thân đẳng cấp không có biến hóa, vẫn như cũng là bán thần. Xem ra thôn vệ pháp tướng kim thân mảnh vỡ số lượng còn chưa đủ. Ai? Hàn Phong than nhẹ một tiếng, thu hồi cái bóng phân thân, sau đó tiến vào trong nhà tranh. Đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút thời điểm, thiên đạo thanh âm vang vọng tại bên hai. Hàn Phong, ngươi có phải hay không lại làm tới một giọt hỗn độn nguyên dịch? Không có a. Hàn Phong phủ nhận. Trong tay đã có một giọt hỗn độn nguyên dịch, đầy đủ tấn thăng hỗn độn thần linh chi dụng. Cái này nếu để cho thiên đạo biết được hắn có hai giọt, làm không tốt liền sẽ cùng hắn yêu cầu. Cho nên tuyệt không thể thừa nhận. Thiên đạo cười ha ha, ta lại không muốn ngươi hỗn độn linh dịch, ngươi sợ cái gì? Có cái gì không thể thừa nhận? Hàn Phong nuốt nuốt cái mũi, đã không cùng ta yêu cầu, vậy ngươi hỏi ta có hay không hỗn độn nguyên dịch làm cái gì? Thiên đạo, ta chỉ là hiếu kỳ, ngươi từ đâu lấy được? Hàn Phong khẽ miệng cong lên, lần trước đề cập với ngươi, vũ trụ mộ địa bên trong có một cái quỷ dị lỗ đen, cái lỗ đen này là một cái hỗn độn thánh thú, chính là tên kia cho ta hỗn độn nguyên dịch. Thiên đạo nghe được sững sờ, con kia hỗn độn thánh thú vì sao muốn cho ngươi hỗn độn nguyên dịch? Hàn Phong đắc ý nói, con kia hỗn độn thánh thú thấy ta quá ưu tú, muốn cùng ta kết bái, thế là liền đưa ta một phần lễ gặp mặt. Thiên đạo, một cái hỗn độn thánh thú tự hạ thân phận, chủ động cùng một cái bán thần kết giao, còn đưa ra hỗn độn nguyên dịch thứ chí bảo này, làm sao cảm giác có chút hoang đường? Hẳn là đều cảm thấy Hàn Phong có thể trở thành tinh vực chi chủ, muốn trước thời hạn cùng Hàn Phong tạo mối quan hệ. Hàn Phong chợt nhớ tới một sự kiện, nói, đạo ca, Sophie đã tấn thăng thượng vị thần linh, chỉ kém một giọt hỗn độn nguyên dịch liền có thể thành tựu hỗn độn thần linh, ngươi vì sao không cùng ta yêu cầu hỗn độn nguyên dịch đưa cho Sophie? Chương 779, tấn thăng hỗn độn thần linh cần thỏa mãn 3 điều kiện. Chương 779, tấn thăng hỗn độn thần linh cần thỏa mãn 3 điều kiện. Thiên đạo hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ngươi biết ta vì sao muốn chọn 3 cái thiên mệnh chi tử sao? Không biết. Hàn Phong lắc đầu. Thiên đạo, bởi vì chúng ta thế giới tồn trữ 3 giọt hỗn độn nguyên dịch, chỉ đủ bồi dưỡng 3 cái hỗn độn thần linh. Hàn Phong khẽ miệng một tấm, đã có hỗn độn nguyên dịch, ngươi còn để ta đi quỷ biển mạo hiểm. Ngươi có phải hay không nghĩ đến nhiều bồi dưỡng mấy cái hỗn độn thần linh? Thiên đạo nhịn không được cười lên, bồi dưỡng hỗn độn thần linh cũng không phải chuyện dễ dàng. Có thể đem 3 người các ngươi bồi dưỡng thành hỗn độn thần linh cũng không tệ, nào có dư thừa tinh lực. Hàn Phong có chút không rõ, vậy ngươi mục đích là cái gì? Thiên đạo giải thích, tấn thăng hỗn độn thần linh quá trình, cần sử dụng hỗn độn nguyên dịch đem khí huyết chi lực diễn hóa thành hỗn độn chi lực, sử dụng hỗn độn nguyên dịch càng nhiều, diễn hóa càng hoàn mỹ hơn, thực lực cũng liền càng thêm cường đại. Nguyên lai là chuyện như vậy. Hàn Phong tỉnh ngộ một tiếng, rất nhanh lại nghĩ tới một sự kiện, đã ngươi nguyên bản là hỗn độn nguyên dịch, Sophie cũng tấn thăng đến thượng vị thần linh, vì sao không đem hỗn độn nguyên dịch cho nàng? Thiên đạo bình tĩnh nói, tấn thăng hỗn độn thần linh cần thỏa mãn 3 điều kiện, cũng không chỉ cần một giọt hỗn độn nguyên dịch. Sophie trước mắt tích lũy còn chưa đủ, không đạt được tấn thăng điều kiện. Hàn Phong hiếu kỳ, mặt khác 2 điều kiện là cái gì? Thiên đạo, thời cơ chín muồi tự nhiên hội cáo chi ngươi. Lại mẹ nó thừa nước đục thả câu. Hàn Phong âm thầm chửi bậy, liền không thể một lần nói rõ rồi, nhất định phải che giấu. Thứ độ gì? Đối với loại này câu đấu người, Hàn Phong căm thù đến tận xương thủy. Thiên đạo, nghỉ ngơi thật tốt, 2 ngày nữa hội cho ngươi phái phát nhiệm vụ. Biết. Hàn Phong đáp lại một tiếng, đưa tiễn thiên đạo. Hàn Phong nằm tại trên giường cỏ nghỉ ngơi. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong bất chi bất giác đi tới ngày thứ 2. Đại ca, Bình Minh, rời giường đi tiểu. Xẻn công binh tận hết chức vụ, mỗi ngày chuẩn chút hô Hàn Phong rời giường, so đồng hồ báo thức còn muốn đúng giờ. Hàn Phong ngáp một cái, chậm rãi ngồi dậy. Đúng lúc này, bên ngoài lại vang lên thì ạ sủ tở tiếng la, đại ca, có biến. Hàn Phong đẩy cửa đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn trên nóc nhà thì ạ sủ tở, phát hiện cái gì rồi. Thì ạ sủ tở nhanh chóng nói, có một hòn đảo hướng chúng ta bên này lao vụt tới. Được nghe, Hàn Phong hơi khép hai mắt trầm ngâm. Trừ hắn ra, thế giới này thần linh người ứng cử đều bị thiên đạo phái đi xanh nhạt hải vực làm nhiệm vụ đi. Tới đây tòa hòn đảo này tất nhiên thuộc về thế giới khác. Vừa vặn có thể mượn cơ hội này cướp đoạt tới. Như thế, manh nam thiếu nữ đảo liền có thể nhất cử tấn thăng cấp 10. Đương nhiên, tiền đề không thể là minh hữu hòn đảo. Bởi vì liên minh hòn đảo là không thể tùy tiện cướp đoạt. Coi như cứng gián đoạn, cũng không chiếm được thăng cấp điểm. Hàn Phong cất bước leo lên tường đá nhìn ra xa. Nơi xa, một điểm đen lao vụt tới. Tốc độ phi thường mau lẹ, rất có thể là một tòa cấp 8 hòn đảo. Hàn Phong liếc mắt nhìn, mặt hướng thì ạ sủ tơ, đậu hà lan nhỏ, hòn đảo kia tên cứ gọi là gì? Hòn đảo danh tự là màu gì? Thì ạ sủ tơ, nhỏ manh năm đảo, là một tòa màu lục hòn đảo. Ừm. Hàn Phong nhướng mày, Cái tên này luôn cảm giác có chút quen thuộc, thật giống như ở nơi nào gặp qua đồng dạng. Cẩn thận suy nghĩ một chút, rất nhanh liền nhớ. Đây không phải Lý Mãnh Hòn Đảo sao? Gia hỏa này đến chôn bụi chi hải làm cái gì? Không bao lâu, nhỏ manh nam đảo liền lao vùn vụt đến phụ cận. Chỉ thấy trên hòn đảo một tên nam tử trẻ tuổi huy động một cánh tay hô to, Hàn Phong. Nam tử này không phải người khác, chính là Lý Mãnh. Hàn Phong mỉm cười, lặn xuống nước, làm sao ngươi tới? Lý Mãnh thả người nhảy vọt bên trên mãnh nam thiếu nữ đảo, nhanh chân hướng Hàn Phong đi tới. Hàn Phong mí mắt hơi nhúc nhích một chút, gấp giọng nói, dừng lại, cùng ta bảo chỉ 5 mét khoảng cách. Lý Mãnh có một cái đớp tức liền mạnh lên thiên phú. Hôm nay có hay không đến qua phân? Quản hắn có hay không đến qua, nhất định phải bảo trì điểm khoảng cách. Thế nào rồi? Lý Mãnh lăng ngay tại chỗ. Hàn Phong thản nhiên nói, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Lý Mãnh gãi gãi đầu, ta đi theo ngươi nói không được sao? Không được. Hàn Phong tự tuyệt. Chẳng biết tại sao, nhìn xem Lý Mãnh liền nghĩ đến một đống đại tiện. Cách quá gần, ít nhiều có chút buồn nôn. Vì cái gì không thể tới gần? Lý Mãnh mắt lộ ra nghi hoặc. Hàn Phong tìm cái cớ, ta nơi ẩn nút vừa mới lắp đặt một cái hệ thống phòng ngự, cái đồ chơi này lực sát thương 10 phần, không phải ta nơi ẩn nút thành viên, một khi tới gần liền sẽ gặp công kích mãnh liệt, ta cũng là vì an nguy của ngươi suy nghĩ. Bạch Trùng, đại ca, ngươi như thế lừa gạt người khác, lương tâm có thể không có trở ngại sao? Hàn Phong ánh mắt trầm xuống, cho tiểu côn trùng cấm luôn 10 phút đồng hồ. Bạch Trùng, vậy ta liền không tới gần. Lý Mãnh tin là thật, sợ hai gặp công kích, thậm chí chủ động triệt thoái phía sau 2 bước. Hàn Phong nhìn chăm chú Lý Mãnh, nói đi, đến cùng chuyện gì? Ta là đến còn ngươi ân tình. Lý Mãnh cười hắc hắc, ngươi không phải tìm ẩn chứa thuộc tính áo khoác hoặc là giày sao? Ta tìm tới, đặc biệt tới tặng cho ngươi. Nhanh lên cho ta. Hàn Phong có chút không kịp chờ đợi. Lý Mãnh nói tới nhất định là siêu nhân áo khoác hoặc là siêu nhân giày. Lý Mãnh mở ra túi trữ vật, từ bên trong cầm ra một cái áo khoác, vung tay ném cho Hàn Phong. Siêu nhân đồ lót kích động nói, đại ca, cái này áo khoác là huynh đệ của ta. Rất tốt. Hàn Phong khỏe miệng không khỏi dương lên, tiếp theo mặt hướng Lý Mãnh, còn có đây này. Không còn. Lý Mãnh lắc đầu. Ai? Hàn Phong thất vọng thở dài một tiếng. Trước mắt hệ siêu nhân liệt cũng chỉ tập hợp đủ 7 kiện mà thôi, còn kém một đôi siêu nhân giày tài năng góp đủ, cũng không biết lúc nào có thể tìm tới. Hàn Phong, ta còn có việc, đến lập tức trở về thế giới này. Lý Mãnh nói, gấp gáp như vậy. Hàn Phong sửng sốt một chút, nhắc nhở, ta còn kém một đôi tăng lên thuộc tính giày, tiếp tục giúp ta lưu ý. Không có vấn đề. Lý Mãnh vui vẻ đáp ứng. Hàn Phong khỏe miệng cong lên, nguyên bản chuẩn bị một trận phong phú tiệc, muốn thật tốt chiêu đãi ngươi một chút. Đã ngươi có việc, cái kia chỉ có thể chờ lần sau có cơ hội. Lý Mãnh nhãn tỉnh sáng lên, cười ha hả nói, không thể tại cái này ăn cũng không quan hệ, ngươi có thể đưa ta một chút. Hàn Phong, ta liền khách khí một chút mà thôi, ngươi còn làm thật rồi. Không nói chuyện đều nói ra miệng, không cho liền có chút không thích hợp. Dù sao, Lý Mãnh đưa một kiện siêu nhân áo khoác. Thế là, Hàn Phong cho Dương Mật liếc mắt ra hiệu, lấy chút đồ ăn cho Lý Mãnh. Dương Mật không riêng gì Mãnh Nam thiếu nữ đảo phó đảo chủ, còn là đại quản gia. Trên hòn đảo đồ ăn, đa số đều trong tay Dương Mật bảo quản lấy. Được. Dương Mật nhẹ gật đầu, mở ra túi trữ vật móc ra 5 cái bánh mì, ném cho Lý Mãnh. Lý Mãnh chép miệng tắt lưỡi. Nguyên bản còn tưởng rằng có cái gì ăn ngon đây này, chưa từng nghĩ liền 5 cái bánh mì, thật đúng là quá hào phóng. Chương 780, không muốn vô năng cùng nộ chương 780, không muốn vô năng cùng nộ lặn xuống nước, ngươi không phải có việc gấp sao? Nhanh lên trở về đi. Hàn Phong nhắc nhở. Vậy ta đi. Lý Mãnh cầm 5 cái bánh mì trở về chính mình hòn đảo, cấp tốc đi xa, rất nhanh liền biến mất tại giữa tầm mắt. Hàn Phong thu hồi ánh mắt, cất bước đi hướng tường đá, đối với Liêu Sơ Sương phân phó nói, "Tiểu Liễu, làm điểm tâm." Liêu Sơ Sương mấy người bắt đầu công việc lu đủ lên. Chỉ chốc lát, điểm tâm làm tốt, hầm một nồi lớn mì ăn liền. Cái đồ chơi này nói như thế nào đây, không có gì dinh dưỡng, nhưng ngẫu nhiên ăn một lần, hương vị vẫn là tương đối không sai. Hàn Phong chọn vẹn ăn 2 bát lớn. Lam Điện Thử những này ăn hàng liền lại càng không cần phải nói, kém chút không có đem đáy nồi cho liếm sạch sẽ. Đại ca, chúng ta hôm nay đi đâu? Mạnh Nam thiếu nữ đảo hỏi thăm. Cũng là không đi, cứ lợi ở chỗ này. Hàn Phong nói nhỏ một tiếng. Thiên Đạo nói, 2 ngày nữa liền an bài cho hắn nhiệm vụ, để hắn 2 ngày này nghỉ ngơi thật tốt. Hàn Phong. Dương Mật bỗng nhiên đi tới. Làm gì? Hàn Phong lông mày nhíu lại. Dương Mật thản nhiên nói, ngươi hiện tại thả câu sao? Không thả câu ta liền đi thạch lâu nghỉ ngơi. Hàn Phong suy nghĩ một chút, gật đầu nói, liền hiện tại đi. Dương Mật lập tức mở ra thả câu không gian. Hàn Phong nắm chặt cần câu, rót vào tinh thần lực, tiện tay hất lên, tinh thần lực sợi tơ rơi vào thả câu không gian bên trong. Tiếp lấy, liền hướng cần câu hỏi thăm, cần câu nhỏ, phiến khu vực này như thế nào? Cần câu, nói ra ngươi khả năng không tin, lại đụng phải trước đó hòn đảo kia. Hàn Phong ánh mắt lóe lên một cái kia tòa đảo. Cần câu, chính là tòa kia kết rất nhiều kỳ dị trái cây hòn đảo. Nha. Hàn Phong phản ứng lại. Trước đó theo hòn đảo kia bên trên câu đi lên 3 viên trái cây, một viên cái giám quả, một viên kiếm quang dây mướp cùng một viên tử kinh quả. Những trái cây này giá trị vẫn tương đối cao. Đã gặp phải, nhất định nhiều câu điểm lên đến. Hàn Phong chăm chú nhìn tinh thần lực sợi tơ, yên lặng chờ đợi trái cây mắc câu. Thế nhưng là chờ 5 phút đồng hồ, tinh thần lực sợi tơ không lúc đích. Đây là tình huống gì? Những trái cây kia vì sao không cắn câu? Hàn Phong hỏi, cần câu nhỏ, chuyện gì? Những trái cây kia không có cảm nhận được tinh thần lực của ta ba động sao? Cần câu, hẳn là cảm nhận được, nhưng chúng nó tựa như nhận loại nào đó ước thúc, không cách nào tới gần tinh thần lực của ngươi. Cái gì ước thúc? Hàn Phong có chút nghe không hiểu. Cần Câu, cho ta quan sát một chút. Hàn Phong không nói thêm lời, chờ lấy Cần Câu quan sát. Mấy phút đồng hồ sau, Cần Câu đáp lời, ta biết chuyện gì xảy ra, trên hòn đảo có một cây đại thụ này tựa như có được giam cầm năng lực, đem tất cả trái cây đều cầm giữ, điều này sẽ đưa đến bọn chúng không cách nào tới gần tinh thần lực của ngươi. Gốc kia đại thụ tại sao muốn làm như thế? Hàn Phong phạm lên nói thầm. Lần trước thả câu thời điểm, rất dễ dàng liền câu đi lên 3 viên trái cây, gốc kia đại thụ cũng không có ngăn cản, a lần này là làm sao rồi? Hàn Phong suy nghĩ một chút, nói, Cần Câu nhỏ, ngươi có thể không cùng gốc kia đại thụ trao đổi một chút? Hắn cũng muốn nhìn xem, gốc kia đại thụ đến tột cùng là cái thứ độ gì, dám ngăn cản hắn câu trái cây, cả gan làm loạn, rõ ràng chính là tìm đường chết tiết tấu. Cần Câu, ta cũng không biết có thể hay không giao lưu, nhưng có thể thử một chút. Hàn Phong, kia liền thử một chút. Cần Câu, ngươi đến đem tinh thần lực sợi tơ tới gần hòn đảo mới được. Hàn Phong, hướng bên nào túm? Cần Câu, hơi đi phía trái đến một điểm. Hàn Phong nắm chặt Cần Câu nhẹ nhàng phía bên trái bên cạnh túm một chút, có thể chứ? Cần Câu, được rồi. Hàn Phong liền dừng động tác lại. Cần Câu thì thử nghiệm cùng đại thụ bắt đầu giao lưu. Chờ đợi 5 phút đồng hồ, thấy Cần Câu chậm chạp không có trả lời, Hàn Phong có chút chờ không nổi, hỏi, Cần Câu nhỏ, cùng đối phương liên hệ với rồi. Cần Câu, ngươi nói cái gì? Liên hệ ai? Hàn Phong hơi sững sờ, ngươi không phải muốn cùng trên hòn đảo gốc kia đại thụ giao lưu sao? Cần Câu, ta ngủ. Hàn Phong giận không kèm được, ta bảo ngươi làm chính sự, ngươi mẹ nó cho ta đi ngủ. Cần Câu ủy khuất ba ba, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, khẽ rửa gần hòn đảo liền mệt ra rời, không có kiên trì một hồi liền mơ hồ. Hàn Phong nhíu mày, khẽ rửa gần hòn đảo liền ngủ mất rồi. Hẳn là gốc kia đại thụ có được thôi miên công năng. Hàn Phong, thấy rõ ràng gốc kia đại thụ hình dạng thế nào sao? Cần Câu, thấy rõ ràng, cái kia căn bản không phải một cây đại thụ, mà là một cái bình sứ. Vừa mới nhìn thấy đại thụ, là cái này bình sứ huyễn hóa ra đến. Bình sứ? Hàn Phong nói thầm một tiếng, thần sắc đột khẽ động, có phải là trước đó cái kia hội phun xương bình sứ? Cần Câu nhẹ đều, ngươi khoan hãy nói, nhìn qua thật rất giống. Hàn Phong mắt lộ ra lên vẻ do dự. Cái này bình sứ có chút không đơn giản a, không chỉ có thể phun xương, hơn nữa còn có huyễn hóa cùng thôi miên năng lực. Cái này nếu là có thể đem hắn đem tới tay nghiên cứu một chút liền tốt. Chỉ có điều, gia hỏa này căn bản liền không cần câu, có chút khó khăn a Hàn Phong, Cần Câu nhỏ, ngươi thử lại cùng bình sứ trao đổi một chút. Cần Câu, tốt. Đằng sau liền không có động tĩnh. Sẽ không lại bị thôi miên a. Hàn Phong nói thầm một tiếng, kêu gọi nói, Cần Câu nhỏ, tỉnh lại đi. Cần Câu, ta không ngủ. Hàn Phong tức giận nói, vậy ngươi không nói lời nào. Cần Câu, ta tại cùng bình sứ giao lưu đâu. Hàn Phong nhãn tỉnh sáng lên, nói cái gì rồi? Cần Câu thẳng thắn, bình sứ bảo ngươi cút, đừng đánh chủ ý của nó, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hàn Phong, chỉ là một cái bình sứ, đều có thể cuồng vọng như vậy sao? Quả thực đảo ngược sao bắt đầu. Hàn Phong cố nén lửa giận, hỏi, cái bình sứ kia lai lịch ra sao? Cần Câu, không rõ ràng, nó không nói với ta. Hàn Phong, nó tại sao lại xuất hiện ở trên tòa hòn đảo này? Cần Câu, nó không nói. Hàn Phong trợn mắt, vậy nó đều nói cái gì? Cần Câu, bảo ngươi cút. Hàn Phong lồng ngực một trận kịch liệt chập trùng, nghiến răng nghiến lợi nói, cho bình sứ chuyển lời, chỉ cần đi theo ta, ta làm cái gì cũng không xảy ra. Bằng không mà nói, một ngày nào đó đem nó bắt lại, hung hăng bên trên cường độ. Ta cái này liền nói cho nó biết. Cần Câu lập tức liên hệ lên bình sứ. Một phút đồng hồ sau, Cần Câu đáp lời, bình sứ cũng cho ngươi mang một câu. Hàn Phong, nó nói cái gì rồi? Cần Câu, nó nói ngươi chính là cái lộn, cũng liền có thể thổi cái như bức mà thôi. Chờ ngày nào gặp được ngươi, không phải cho ngươi đánh nhị ra xịt không đi được. Con mẹ nó. Hàn Phong mắng rồi một tiếng, trong ánh mắt tràn ngập lạnh lẽo sắc ý, hai tay nắm chặt cặp cặp rung động. Cần Câu thuyết phục, dù sao ngươi cũng không làm gì được cái bình sứ kia, cũng không cần vô năng cùng nộ, đừng đang giận xấu thân thể. Hàn Phong mặt sầm lại, cho Cần Câu nhỏ cấm luôn 10 giây. Cần Câu, không làm gì được bình sứ, liền lấy nó chút giận. Thứ độ gì? Hàn Phong hít sâu một hơi, đang định chuyển sang nơi khác thả câu thời điểm. Cần Câu đống nhiên mở miệng, bình sứ trả lại cho ngươi mang một câu. Hàn Phong hừ nhẹ, còn là mắng ta. Cần Câu, không phải. Hàn Phong, nó nói cái gì? Cần Câu, nó muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Chương 781, Thiên Đạo gọi hắn đi trang bị. Chương 781, Thiên Đạo gọi hắn đi trang bị. Nhục nhã xong ta, còn muốn cùng ta làm giao dịch. Ta mẹ nó có như vậy tiện sao? Hàn Phong giận không chỗ phát tiết, thử lạnh một tiếng. Cần Câu, nói như vậy, ngươi là không muốn cùng nó làm giao dịch rồi. Ta cái này liền cho nó đáp lời. Hàn Phong, ngươi trước chờ một chút. Cần Câu, thế nào rồi? Hàn Phong không chút biến sắc, nó muốn cùng ta làm cái gì giao dịch? Trước tìm kiếm tình huống. Nếu có lợi nhưng đủ, đáp ứng cũng không thành vấn đề. Cần Câu, cho ngươi đi cứu nó nàng dâu. Cái gì đồ chơi? Hàn Phong trợn mắt hốt mồm. Bình sứ còn có nàng dâu. Cái thế giới này quá hỗn loạn. Hàn Phong nuốt ngụm nước bọt, bình sứ nàng dâu là ai? Ở nơi nào? Cần Câu, nó nàng dâu cũng là một cái bình sứ, bị nhốt tại Huyền Dương Hải một chỗ bí cảnh bên trong. Hàn Phong hơi khép hai mắt trầm ngâm một chút, nói, bình sứ có hay không nói vị trí cụ thể? Cần Câu, ngươi chỉ có đáp ứng cùng nó làm giao dịch, mới có thể cáo chi ngươi vị trí cụ thể. Hàn Phong, bình sứ vì sao muốn cùng ta làm giao dịch? Nó làm sao biết ta rất cường đại? Cần Câu, ta cũng không rõ ràng. Hàn Phong, không rõ ràng liền đi hỏi. Cần Câu tùy theo liên hệ bình sứ, giao lưu hoàn tất, cho Hàn Phong đáp lời, bình sứ có thể cảm ứng được tinh thần lực của ngươi cường độ, so với hạ vị thần linh còn cường đại hơn rất nhiều. Tinh thần lực cường đại như thế người, thực lực chắc chắn sẽ không kém, lúc này mới chọn cùng ngươi làm giao dịch. Thì ra là thế. Hàn Phong như có điều suy nghĩ một tiếng, theo lại hỏi, cùng nó làm giao dịch, ta có thể được đến chỗ tốt gì? Cần câu, Bình Sứ nói, chỉ cần cứu nó nặng dâu, hai bọn chúng về sau đều sẽ lưu ở bên người ngươi phụ tá ngươi. Hàn Phong xoa xoa cái cằm, ánh mắt của ta thế nhưng là rất cao, không phải cái gì rác rưởi đồ chơi đều có thể thấy vừa mắt, bọn chúng đều có gì năng lực. Cần câu, Bình Sứ là một cái phụ trợ hình thần khí, có thể giúp ngươi tác chiến. Nó nàng dâu cũng là một cái phụ trợ hình thần khí, nhưng không thể dùng để chiến đấu, chỉ có thể diễn hóa thời gian linh dịch. Ta sát. Hàn Phong kinh hãi sững sờ sững sờ. Hai cái bình sứ thế mà là hai kiện thần khí. Cái kia mẫu bình sứ còn có thể diễn hóa thời gian linh dịch. Cái đồ chơi này thế nhưng là trí bảo a. Vô luận như thế nào, cũng chờ đem bình sứ nàng dâu cấp cứu đi ra. Không vì cái gì khác, chính là thiện tâm. Hàn Phong ho nhẹ một tiếng, ra vẻ thâm trầm nói, nhìn tại bình sứ như thế mối tình thắm thiết phân thượng, ta liền cố mà làm đáp ứng cùng nó hợp tác. Cần câu nhắc nhở, ngươi không phải mới vừa nói qua sao? Nếu ai cùng bình sứ làm giao dịch, chính là phạm tiện. Hàn Phong ho khan kịch liệt một tiếng, ta không phải không biết ẩn tình sao? Cần câu cười ha ha, ngươi là thực sẽ vì chính mình tìm lý do a? Cho cần câu nhỏ cấm luôn 5 giây. Hàn Phong hừ một tiếng, cảnh cáo nói, lại mẹ nó không giữ mồm giữ miệng, cho ngươi cấm luôn 1 tỷ năm. Cần câu run lẩy bẩy, ta không còn nói linh tinh. Phạm tiện. Hàn Phong liếc một cái, ngược lại phân phó, nói cho bình sứ, ta nguyện ý cùng nó làm giao dịch. Bất quá trước đó, cần nó lấy ra chút thành ý đi ra. Cần câu dây hiểu, sau đó liền cùng bình sứ liên hệ. Không bao lâu công phu, tinh thần lực sợi tơ bỗng nhiên căng cứng. Cần câu, đối phương đã cầm ra thành ý đến. Hàn Phong khẽ miệng cong lên, lập tức nhanh chóng thu cán, túm đi lên một viên cái giám quả. Liên cầm cái đồ chơi này khảo nghiệm cán bộ. Đây chính là cái gọi là thành ý. Hàn Phong sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Cần câu, đây không phải một viên phổ thông cái giám quả, mà là một viên gia cường phiên bản cái giám quả, liền uy lực mà nói, là phổ thông cái giám quả hơn gấp 10 lần. Cái này còn tạm được. Hàn Phong sắc mặt hòa hoãn một kia, hỏi một chút bình sứ, nó nàng dâu bị nhốt tại cái nào bí cảnh bên trong? Cần câu, Huyền Dương Hải Mậu Tuất núi bên trong. Hàn Phong, cứu ra nó nàng dâu về sau, như thế nào liên hệ nó? Cần câu, bình sứ có thể cảm ứng được tinh thần lực của ngươi ba động, đến lúc đó sẽ tìm đến ngươi. Được thôi. Hàn Phong nhẹ gật đầu, lập tức đổi cái khu vực tiếp tục thả câu. Chỉ có điều, phía khu vực này không có gì vật tư. Hàn Phong câu mười mấy phút, vẹn vẹn câu đi lên mấy khối mảnh kim loại. Hôm nay thả câu cũng liền kết thúc. Hàn Phong đem mảnh kim loại đút cho cái chảo cùng xem công binh, tiếp theo liên hệ lên Thiên Đạo, đạo ca. Lại có chuyện gì? Thiên Đạo phiền muộn không thôi. Hàn Phong nuốt nuốt cái mũi, ta muốn đi một chuyến Huyền Dương Hải. Thiên Đạo, đi Huyền Dương Hải làm cái gì? Hàn Phong, làm một kiện rất trọng yếu sự tình. Thiên Đạo, nói rõ một chút. Hàn Phong, đi tìm một cái bình sứ, cái này bình sứ có thể diễn sinh thời gian linh dịch. Thiên Đạo, có thể đi, nhưng muốn làm xong nhiệm vụ lại nói. Hàn Phong, lúc nào làm nhiệm vụ? Thiên Đạo, ngày mai. Hàn Phong, làm cái gì nhiệm vụ? Thiên Đạo, ngày mai liền biết. Hàn Phong, hiện tại nói cho ta không được sao? Thiên Đạo, thời cơ chưa tới. Hàn Phong, ngươi dạng này hội không có bằng hữu. Thiên Đạo, bằng hữu của ta còn nhiều, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Hàn Phong, ha ha. Thiên Đạo, ha ha em gái ngươi. Hàn Phong. Cùng Thiên Đạo trò chuyện xong, Hàn Phong nằm ở trên giường cỏ nghỉ ngơi. Một ngày này, ngay tại bình tĩnh cùng nhàm chán bên trong vượt qua. Hôm sau, sáng sớm, Hàn Phong vừa mới tỉnh lại, Thiên Đạo thanh âm liền vang vọng tại bên tai, "Hàn Phong, nhiệm vụ của ngươi là tiến về Xanh Nhạt Hải vực cứu vớt Lồng Giang đảo." Hàn Phong nao nao, cái khác thần linh người ứng cử không đều tại Xanh Nhạt Hải vực, còn cần ta đi qua? Chẳng lẽ chúng ta làm không phải một cái nhiệm vụ? Thiên Đạo, làm chính là một cái nhiệm vụ, chỉ bất quá đám bọn hắn không cách nào ứng đối, lúc này mới sẽ để cho ngươi xuất thủ. Hàn Phong có chút không hiểu, cái kia vì sao không nói trước để ta đi? Hôm qua đi qua lời nói, chẳng phải sớm hoàn thành nhiệm vụ, làm gì kéo tới hiện tại? Thiên Đạo, ngươi biết nhiệm vụ lần này mục đích là cái gì sao? Hàn Phong nói thẳng, không phải liền là cứu vớt Lồng Giang đảo, còn có thể có mục đích gì? Thiên Đạo cười khẽ, mục đích đúng là cho ngươi đi người trước hiển thánh, nhờ vào đó dựng nên hình tượng. Hàn Phong, người trước hiển thánh? Thông tục điểm nói chính là trang bức. Thiên Đạo gọi hắn đi trang bức. Cái này chơi cái nào một màn, đều cho hắn đều sẽ không. Thiên Đạo tiếp tục nói đi xuống, tại giai đoạn thứ 2 hải đảo tranh đoạt chiến bên trong bị đào thải người chơi, toàn bộ gửi đi đến lồng giam ở trên đảo, tổng số người cao tới hơn 100 triệu nhiều. Bọn hắn lúc này chính diện sắp tử vong nguy hiểm, ở vào tuyệt vọng bên trong. Ngươi lúc này thân xuất biệt thủ, cứu vớt bọn họ ở trong cơn nguy khốn, bọn hắn chắc chắn sẽ đối với ngươi cảm động đến rơi nước mắt. Thậm chí hội xem ngươi là chúa cứu thế, đối với ngươi quỳ bái, đưa ngươi coi là trong sinh mệnh hy vọng chi quang. Kể từ đó, mục đích cũng liền đạt tới. Hàn Phong sững sờ mà hỏi, dạng này xác thực có thể đạt tới trang bức hiệu quả, nhưng có ý nghĩa gì? Thiên Đạo, tấn thăng hỗn độn thần linh cần 3 điều kiện, ngoại trừ hỗn độn nguyên dịch, còn cần tín ngưỡng chi lực cùng giết chóc điểm. Nhiệm vụ lần này chính là vì giúp ngươi dự trữ tín ngưỡng chi lực. Chương 782, Lồng Giam đảo bảo vệ chiến. Chương 782, Lồng Giam đảo bảo vệ chiến. Nguyên lai là chuyện như vậy. Hàn Phong tỉnh ngộ một tiếng, theo lại hỏi, Lồng Giam đảo cũng là một hòn đảo. Lồng Giam bên trên tổng cộng hơn 100 triệu người chơi, bực này bao lớn hòn đảo? Nói là một khối đại lục cũng không đủ quá đáng a. Thiên Đạo, Lồng Giam đảo là một hòn đảo, bất quá bên trong có cả khôn, tồn tại một cái rất lớn không gian giống như là một cái tiểu thế giới, an trí 100 triệu người hoàn toàn không thành vấn đề. Hàn Phong ánh mắt lóe lên một cái, Lồng Giam đảo gặp uy hiếp gì rồi? Thiên Đạo, chính gặp đại lượng yêu thú vây công. Hàn Phong nuốt nuốt cái mũi, nếu như ta đem yêu thú toàn bộ săn giết mất, có phải là có thể thu được giết chóc điểm? Thiên đạo, chỉ có săn giết thần linh mới có thể thu được giết chóc điểm. Hàn Phong nhướng mày, cái kia muốn săn giết bao nhiêu thần linh tài năng góp đủ giết chóc điểm? Thiên đạo, ngươi bây giờ còn là quá nhỏ yếu, không muốn nghiên cứu săn giết thần linh sự tình, chờ cái gì thời điểm tấn thăng đến thượng vị thần linh rồi nói sau. Ta thế nhưng là có thể đơn giết tới vị thần linh chủ, xem thường ai đây? Hàn Phong âm thầm nói thầm một tiếng, hỏi tiếp, ta hiện tại liền hành động sao? Thiên đạo, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền hành động. Hòn đảo nhỏ, tốc độ cao nhất tiến về mộng nguyễn đảo. Hàn Phong ra lệnh. Manh nam thiếu nữ đảo mở ra tốc độ cao nhất, hướng một cái phương hướng tiến lên mà đi. Vẹn vẹn chạy 5 phút đồng hồ, liền đạt tới mộng nguyễn đảo phụ cận. Hàn Phong, ngươi còn sống? Gấu trúc lớn một mặt kinh ngạc. Hôm qua, theo Sophie trong miệng biết được, Hàn Phong chết tại ma vực thần linh trong tay. Vì thế, đặc biệt vì Hàn Phong mặc niệm 3 giây đồng hồ. Chưa từng nghĩ, Hàn Phong lại còn sống. Đây không phải lãng phí tình cảm sao? Ngươi mới chết nữa nha. Hàn Phong liếc một cái, âm thanh lạnh lùng nói, mở ra liên tiếp xanh nhạt hải vực cổng truyền tống. Mắt thấy Hàn Phong một bộ hung thần ác sát bộ dáng, gấu trúc lớn không dám nói thêm cái gì, nhanh chóng mở ra cổng truyền tống. Hòn đảo nhỏ, xuất phát. Hàn Phong phân phó một tiếng. Manh nam thiếu nữ đảo chậm rãi lái vào cổng truyền tống. Mấy giây sau, xuất hiện tại một mảnh lạ lẫm hải vực bên trong. Hàn Phong leo lên tường đá nhìn ra xa. Xung quanh gió êm sóng lặng, vẫn chưa phát hiện hòn đảo hoặc là hải yêu thú bóng dáng. Hàn Phong thu hồi ánh mắt, đem Càn Khôn Cẩu gọi vào bên người, "Chó con, dò xét một chút lồng giam đảo vị trí." Càn Khôn Cẩu dò xét hoàn tất, lúc này báo cáo, "Đại ca, lồng giam đảo tại 7 giờ đồng hồ phương hướng, cách xa nhau 1000 cây số." Được nghe, Hàn Phong mắt lộ ra lên vẻ do dự. Lấy manh nam thiếu nữ đảo chạy tốc độ, không sai biệt lắm cần 1 giờ mới có thể đến lồng giam đảo. Thời gian hơi có chút dài, làm không tốt đến thời điểm, lồng giam đảo đã bị yêu thú cho công phá. Nghĩ tới đây, Hàn Phong làm lên an bài, "Dương Mật, các ngươi tiếp tục hướng lồng giam đảo vị trí khu vực tiến lên, trên đường cẩn thận một chút, ta trước cưỡi Càn Khôn Cẩu đi qua." Dương Mật nghi hoặc nhìn Hàn Phong, "Chúng ta tới nơi này làm gì?" Hàn Phong nói, "Địch Lệ Nhiệt ba bọn chúng bị yêu thú cho vây khốn, tới đây chính là vì giải cứu bọn hắn." Dương Mật mắt lộ ra lo âu, "Vậy ngươi nhanh lên một chút đi đi." Hàn Phong không cần phải nhiều lời nữa, cưỡi lên Càn Khôn Cẩu mở ra xuyên qua. Khoảng cách 1000 cây số xa một mảnh bao la trên hải vực, nổi lơ lửng một tòa đặc biệt to lớn hòn đảo, phía trên lơ lửng ba chữ to lồng giam đảo. Lồng giam đảo bốn phía thì xuống lại trên trăm tòa mô hình nhỏ hòn đảo. Những hòn đảo này tất cả đều là thần linh người ứng cử hòn đảo. Mà tại hòn đảo bên ngoài, dày đặc đại lượng yêu thú, số lượng nhiều, căn bản là không có cách tính toán. Những yêu thú này hình thái khác nhau, có hình thể to lớn như sơn nhạn, có thì khéo léo đẹp đẽ như tinh linh, có mọc ra sắc bén răng nanh cùng móng vuốt, có thì người khoác cứng rắn lân phiến. Trên thân tản mát ra khí tức cường đại dị thường, trong đó không ít yêu thú càng là đạt tới bán thần cấp bậc trình độ. Giờ phút này, bầy yêu thú đang điên cuồng đối với lồng giam đảo cùng với chúng quanh hòn đảo phát động công kích mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết, tiếng gầm gừ, tiếng va chạm vang lên triệt vật tiêu, toàn bộ hải vực đều bị cỗ này lực lượng cuồng bạo rung động. Một đám thần linh người ứng cử liều mạng chống cự. Mặc dù bọn hắn từng cái thực lực siêu quần, nhưng số lượng cùng yêu thú so sánh thực tế quá mức cách xa tại bầy yêu thú điên cuồng công kích đến, một đám thần linh người ứng cử ở vào tuyệt đối thế yếu, cơ hồ mỗi người đều thần chịu trọng thương, tình thế dị thường nguy cấp. Lồng giam ở trên đảo, một đám người chơi nhìn ra phía ngoài chiến trường, sắc mặt vô cùng dày đặc. Lưu Thiết, tình thế không ổn à, những thần linh kia người ứng cử muốn ngăn cản không nổi, chúng ta hôm nay sợ là cũng phải chết ở nơi này. Hứa Đại Mộng, ta vẫn là chim non a, ta còn không muốn chết a. Nô Đại Hải, ngươi lần thứ nhất không phải cho tay trái sao? Không tính chim non a. Hứa Đại Mộng, Lý Mập Mạp, ai có thể đến cứu vớt chúng ta? Ta quỳ xuống đến gọi hắn cha. Kana Mọ Mọ Nổ, ta đem chính mình hiến cho hắn đều được. Tướng Trạch Nam, ta cũng có thể kính dâng chính mình. Lý Thành Quang liếm môi một cái, chỉ tiếc ta không có năng lực này. Dương Húc Lượng than thở, liền những cái kia cường đại thần linh người ứng cử đều cứu vớt không được chúng ta, liền đừng ôm hy vọng, chờ chết được rồi. Được nghe, lòng của mọi người đều chìm vào đáy cốc. Tuấn Nam Tịnh Nữ ở trên đảo, mặt trời máu me khắp người, thở hổn hển, yêu thú công kích quá hung mãnh, chúng ta căn bản gánh không được a. Hồn Phong, ngươi không phải lĩnh đội sao? Nhanh lên nghĩ biện pháp. Mặt trời cười khổ, ta có dám biện pháp, ta lại không phải Hàn Phong. Mây Đen xem thường, không có năng lực này, ngươi lúc đó đoạt cái gì lĩnh đội? Mặt trời, ta đem lĩnh đội nhường cho ngươi được rồi. Mây Đen, đều loại tình huống này, ngươi đem lĩnh đội nhường cho ta, ngươi làm sao có ý tứ mở miệng? Mặt Trăng, đều chớ quấy rầy, yêu thú đều giết tới, tranh thủ thời gian giết yêu thú. Tuyết Hoa cảm khái nói, nếu như Hàn Phong ở trong này liền tốt, hắn nhất định năng lực xoay chuyển tình thế. Thiểm Điện một mặt phiền muộn, đối mặt hiện thực đi, Hàn Phong là sẽ không đến. Mê Vụ đề nghị, chỉ bằng chúng ta những người này, căn bản ngăn cản không nổi yêu thú xung kích, cùng hắn chết ở chỗ này, không bằng sớm một chút rút lui đi. Địch Lệ Nhiệt ba âm thanh lạnh lùng nói, Thiên Đạo xuống từ mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào giữ vững lồng giam đảo. Lúc này rút lui, tương đương làm đảo bình, Thiên Đạo có thể bỏ qua chúng ta. Mê Vụ đều muốn khóc, Thiên Đạo đây là muốn chúng ta chết à? Thứ không có tiền đồ. Địch Lệ Nhiệt ba liếc một cái, âm thanh lạnh lùng nói, chết cũng muốn chết có tôn nghiêm, có cốt khí. Chiến đấu đi. Vâng. Đúng lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng giống như là thủy triều mãnh liệt bao trùm tới. Trong ngay mắt, đám người chỉ cảm thấy hô hấp đều muốn đình trệ. Kana Mọ Mọ Nổ những người này càng là không chịu nổi, tại cỗ khí tức này áp bách dưới, trực tiếp nằm trên đất. Đây là thần thú khí tức. Hắc Cốt sợ hãi giống một tiếng. Xong. trong lòng mọi người hơi hồi hộp một chút. Nguyên bản cũng không phải là yêu thú đối thủ, cái này nếu là lại đến một cái thần thú lời nói, còn thế nào đánh? Dứt khoát chờ chết được rồi. Giống. Nương theo lấy rít lên một tiếng. Một cái hình thể tựa như đỉnh núi màu đen cự ưng bay đến phụ cận. Chỉ thấy nó mở ra hai cánh, che khuất bầu trời. Giữa thiên địa sắc thái cấp tốc cảm đạm xuống. Chương 783, người trước hiện thánh. Chương 783, người trước hiện thánh. Đây là thần thú Ma Linh Ưng. Nơi này làm sao lại xuất hiện thần thú? Con mẹ nó, xong a. Mọi người nội tâm hoàn toàn lạnh lẽo, trong mắt tràn ngập bên trên một tầng tuyệt vọng. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, trong hư không đống nhiên run rẩy một chút. Ngay sau đó, một đạo tinh quang lóe sáng mà lên. Sau một khắc, một đạo vai hùng dáng người xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Chỉ thấy hắn người khoác một kiện tươi đẹp màu đỏ áo choàng, ở trong gió bay phần phật. Trong tay nắm chặt một thanh màu vàng khảm đao, thân đao lóe ra hào quang, phát ra tim đập nhanh uy áp. Trên đầu thì mang theo đụng vào màu đen mũ lưỡi chai, vành nón có chút ép xuống, che khuất bộ phận khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi sắc bén như ưng con mắt, để lộ ra một loại lạnh lùng cùng uy nghiêm. Đạo thân ảnh này đột nhiên xuất hiện, khiến mọi người ở đây cùng yêu thú cũng không khỏi ngu ngơ một chút. Gia hỏa này là ai? Coi trọng được rồi rõ a. Ta làm sao nhìn có chút quen mắt? Tựa như là Hàn Phong. Thật là Hàn Phong. Hàn Phong tới cứu chúng ta. Mặt trời bọn người hưng phấn la to. Người rốt cuộc đến. Địch Lệ Nhiệt Ba như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Bất luận tình huống bao nhiêu nguy cấp, chỉ cần Hàn Phong tại, liền để nàng cảm giác đặc biệt an tâm. Hàn Phong. Dương Húc Lượng nói thầm một tiếng, kêu nhẹ, nghe danh tự làm sao có chút quen hay. Lưu Thiết cười nhạt một tiếng. Hàn Phong trước kia cùng chúng ta tại một cái trong quần, nhanh như vậy liền quên đi. Dương Húc Lượng khỏe miệng một tấm, ngươi nói chính là cái kia bán nữ sĩ vật dụng, cầm không muốn mặt coi như cơm ăn Hàn Phong. Kana mò mò nổ khẽ cắn môi mỏng, chính là gia hỏa này. Ta vĩnh viễn không quên hắn được tấm kia khuôn mặt anh tuấn. Tướng Trạch Nam lo lắng nói, không có cùng hắn chiều sâu giao lưu một phen, là ta đời này tiếc nuối lớn nhất. Đáng người, đến lúc nào rồi rồi, còn có tâm tình nghĩ những thứ này sự tình. Trần Cường, Hàn Phong tới nơi này làm gì? Là đến cứu vớt chúng ta. Trần Cường, ngươi cũng quá để mắt Hàn Phong. Hắn cùng chúng ta cùng một chỗ xuyên qua tới, có thể so sánh chúng ta lợi hại đi nơi nào? Lý Mập Mạp như có điều suy nghĩ nói, Hàn Phong sát thực rất mạnh, nhưng mạnh hơn cũng không thể so với những thần linh này người ứng cử mạnh a. Lấy cái gì cứu vớt chúng ta? Hứa Đại Mậu trong mắt lóe ra trí tuệ tia sáng, như là trí giả phân tích nói, xem chừng Hàn Phong chính là tới trang bức. Giữa không trung, Hàn Phong đem càn khôn cầu thu vào túi chữ vật, tiếp lấy phiêu động ánh mắt quét qua, cất giọng nói, tất cả ánh mắt hướng ta làm chuẩn. Long trọng giới thiệu một chút, ta chính là tập giá trị nhan sắc cùng thực lực vào một thân mạnh nhất thần linh người ứng cử Hàn Phong. Đáng người. Vừa ra trận liền trăng bức. Như thế trung nhị ra sân trắng thực tế để người khó mà tiếp nhận. Hàn Phong liền không cảm thấy xấu hổ sao. Gia hỏa này vẫn là hoàn toàn như trước đây không muốn mặt. Hoa tiên tử chửi bậy một tiếng. Quá có bức cách. Mặt trời mặt mũi tràn đầy đau ước. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng không thể không thừa nhận, đang trang bức một khối này, Hàn Phong chính là trần nhà cấp bậc. Hắc Thạch âm thầm cảm khái. Hàn Phong ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, biết được các ngươi tao ngộ nguy hiểm tin tức, ta không chối từ vạn giảm, đêm tối đi gấp, rốt cục đến nơi này. Chỉ cần có ta ở đây, những yêu thú này không đủ gây sợ, chờ chút liền đem hắn tàn sát không còn. Hàn Phong thật có năng lực này. Đám người biểu thị hoài nghi. Phải biết, bọn hắn đối mặt thế nhưng là hàng ngàn hàng vạn con yêu thú cường đại. Càng có một cái hạ vị thần linh cấp cái khác ma linh nhưng. Hàn Phong còn muốn lấy sức một người tàn sát nhiều yêu thú như vậy. Cái này bức thổi có phải hay không có chút phát rồi. Nhân loại, ngươi nói đủ rồi. Ma linh nhưng hừ lạnh một tiếng. Hàn Phong theo ra sân đến bây giờ, hoàn toàn coi nhẹ nó tồn tại. Coi nó là không khí rồi. Phải biết nó thế nhưng là một cái cường đại thần thú. Sao có thể chịu được? Đã ngươi gấp gáp như vậy, vậy ta liền chơi chết ngươi tốt. Hàn Phong cười cười. Ngươi mẹ nó. Ma Linh nhưng giận tím mặt, giơ lên một cái lợi chảo nhắm ngay Hàn Phong giữa trời đập xuống. Chỉ là một cái bán thần vậy mà lớn lối như thế, không thể tha thứ. Nhất định phải đem Hàn Phong nghiền xương thành cho. Không biết tự lượng sức mình. Hàn Phong cười khẩy, giơ lên đại khảm đao lăng không một chạm. Long ngâm chiến đao khẽ du lên, thân đao tách ra hóng ánh khắp nơi kim quang, nhanh chóng ngưng tụ thành một đầu sinh động như thật cự long hư ảnh, dương nhanh múa đuốt, khí thế bằng bạc. Cự long hư ảnh thành hình về sau, gào thét lên đụng vào Ma Linh nhưng trên lợi chảo. Phịch một tiếng nổ vang, Ma Linh những lợi chảo như là giấy, nháy mắt bị xé nứt thành mảnh vỡ. Cự Long hư ảnh không ngừng lại, đục đầu vào Ma Linh những thân thể cao lớn bên trên. Bèn, nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời, Ma Linh những ầm vang nổ nát vụn. Trong lúc nhất thời, dòng máu văng khắp nơi, thịt nát bay tứ tung, như mưa rơi từ trên trời giáng xuống, tràn diện huyết tinh đến cực điểm. Lồng giam ở trên đảo, đám người kém chút chấn kinh cảm. Một cái cường đại thần thú, để bị Hàn Phong một đao cho đánh chết rồi. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, như cũng để bọn hắn cảm giác vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Một đám thần linh người ứng cử đồng dạng kinh hãi sững sờ. Biết Hàn Phong rất mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới hội cường hãn đến loại tình trạng này. Còn không có tấn thăng thần linh liền có thể miểu sát thần thú. Cái này nếu là tấn thăng thần linh, còn đến mức nào? Bốn phía yêu thú hoàn toàn bị Hàn Phong cái thế thần uy cho chấn nhiếp, dọa đến chạy trối chết, như là thủy triều xuống nước biển, trong nháy mắt chạy ra xa vài trăm thước. Cho ta giết. Hàn Phong vung tay lên. Một đám thần linh người ứng cử thao túng hòn đảo, điên cuồng triển khai truy sát. Hàn Phong vẫn chưa tham dự, mà là đứng sững giữa không trung, quan sát đến xung quanh động thái. Yêu thú chạy rồi. Lưu Thiết bọn người nao, lập tức hưng phấn lên. Yêu thú vừa chạy, cũng liền đại biểu cho an toàn. Bọn hắn đều có thể sống sót. Vừa ra tay liền có thể xoay chuyển càn khôn, Hàn Phong thật không phải bình thường như bức a. Hứa Đại Mậu thật sâu cảm khái. Những người khác đồng dạng có cảm giác này, nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt, một mảnh kính sợ cùng sùng bái. Kana Mò Mò Nô đông nhiên mở miệng, chúng ta có thể còn sống sót, tất cả đều là Hàn Phong công lao. Vì biểu đạt cảm ơn, ta quyết định đem vật chân quý nhất hiến cho Hàn Phong. Lưu Thiết hiếu kỳ nói, cái gì chân quý đồ vật? Kana Mò Mò Nô, hiểu được đều hiểu. Lưu Thiết nuốt ngụm nước bọt, ta cũng muốn ngươi vật chân quý nhất, ta hiện tại làm anh hùng còn kịp sao? Kana Mò Mò Nô một mặt ghét bỏ, ngươi là cái nào chủng loại con góc? Sớm làm dẹp ý niệm này. Lưu Thiết, Trương Lâm Lâm xem thường, ngươi vật chân quý nhất không đã sớm dâng hiến cho màn ảnh nhỏ rồi, người ta Hàn Phong có thể coi trọng ngươi sao? Kana Mò Mò Nô hừ nhẹ, ai cần ngươi lo? Nói không chừng Hàn Phong liền thích ta loại này có kinh nghiệm đây này. Trương Lâm Lâm có miệng, ta tin tưởng Hàn Phong sẽ không như thế bị ổi. Kana Mò Mò Nô, đập màn ảnh nhỏ cũng là vì nghệ thuật hiến thân. Trong mắt của Trương Lâm Lâm cứ như vậy không chịu nổi. Lúc này, Hàn Phong bay đến lồng giam ở trên đảo không, quan sát phía dưới đám người, trên khóe miệng câu lên một vòng mỉm cười, tin Phong ca, đến vĩnh sinh. Ta chính là các ngươi thần, chỉ có được đến ta che chở, các ngươi tài năng an ổn sống sót. Lời nói này như là lôi đình bạc quân, rung động tâm linh của mỗi người. Đám người ngẩng đầu nhìn trên bầu trời Hàn Phong, trong lòng kính sợ đạt đến đỉnh điểm, đã đem Hàn Phong xem như chân chính thần minh đối đãi. Chương 784, điên cuồng dày chương 784, điên cuồng dày cứu bất nhiệm vụ hoàn thành. Hàn Phong vừa lòng thỏa ý cười mánh nam thiếu nữ đảo trở về trôn vùi chi hải. Cái khác thần linh người ứng cử cũng đi theo cùng nhau trở về. Hàn Phong trở lại nhà tranh, liên hệ lên Thiên Đạo, "Lão ca, ta lần này nhiệm vụ biểu hiện rất tốt a." "Thiên Đạo, cái này sóng bức trang tương đương mà, làm không ít tín ngưỡng chi lực, đầy đủ tấn thăng hỗn độn thần linh sử dụng." "Đủ liên tốt." Hàn Phong khẽ miệng có chút dương lên, xét thấy biểu hiện của ta xuất sắc như thế, có phải là hẳn là cho điểm ban thưởng. Thiên Đạo im lặng nói, "Nhiệm vụ lần này chủ yếu vì giúp ngươi thu thập tín ngưỡng chi lực, ngươi đã được đến chỗ tốt cực lớn. Làm sao còn không biết xấu hổ cùng ta yêu cầu ban thưởng, liền không thể hơi muốn chút mặt, không cho liền không cho, cần thiết đục nhà ta, ta cũng không cần mặt mũi sao?" Hàn Phong chửi bậy. Thiên Đạo ho nhẹ một tiếng, rời đi chủ đề, "Ngươi không phải muốn đi Huyền Dương Hải sao? Dự định lúc nào lên đường?" Hàn Phong suy nghĩ một chút nói, "Càng nhanh càng tốt, ngày mai liền hành động." "Thiên Đạo, đi Huyền Dương Hải trước đó, trước đi một chuyến Thông Thiên Tháp." Hàn Phong nháy một chút mắt, nghi hoặc, "Đi Thông Thiên Tháp cái kia làm gì?" "Thiên Đạo, nhận lấy một viên tụ linh thạch, cố hóa ngươi hồn đạo đạo linh." Hàn Phong khẽ miệng một tấm, không phải nói chỉ có hòn đảo tấn thăng cấp 10 tài năng cố hóa đạo linh, nhưng hòn đảo của ta chỉ có cấp 9. Thiên Đạo, Thông Thiên Tháp cái kia vì ngươi chuẩn bị một viên hòn đảo chi tâm, đầy đủ giúp cho ngươi hòn đảo tấn thăng cấp 10. Đạo ca, xem ra ngươi còn là yêu ta. Hàn Phong kích động. Thiên Đạo tắt lưới, nói ít loại này buồn nôn lời nói, ta có chút chịu không được. Biểu lộ cảm xúc mà thôi. Hàn Phong cười hắc hắc. Thiên Đạo, còn có việc, đi. Đạo ca đi thong thả. Hàn Phong chào hỏi một tiếng, lập tức cho mãnh nam thiếu nữ dưới đảo đạt mệnh lệnh, hòn đảo nhỏ, đi tìm Thông Thiên Tháp. Mạnh nam thiếu nữ đảo mở ra tốc độ cao nhất, thẳng hướng Thông Thiên Tháp vị trí khu vực lái đi. Hàn Phong đang định nghỉ ngơi một chút thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên vang lên liếu sơ sương tiếng la, "Hàn Phong, ngươi đi ra một chút, tìm ngươi có việc." Hàn Phong đẩy cửa đi ra ngoài, định thần nhìn liếu sơ sương, "Thế nào rồi?" Liếu sơ sương đi đến trước mặt Hàn Phong, nói nhỏ, "Ta mộng luyện chàng mở ra một cái mới dị độ không gian." Hàn Phong con mắt lập tức phát sáng lên, "Cái gì loại hình dị độ không gian?" Liếu sơ sương mộng luyện chàng là một cái rất đặc thù thiên phú, làm đẳng cấp tăng lên tới nhất định cấp độ, hội ngẫu nhiên mở ra một cái không gian. Cơ hồ mỗi cái trong không gian đều tồn tại bảo vật. Trước đó, hắn liền từ bên trong làm không ít đồ tốt. Liêu Sơ Sương lắc đầu, ta cũng không dám một người tùy tiện tiến vào, cho nên cũng không rõ ràng là cái gì loại hình không gian. Hàn Phong ánh mắt có chút lóe lên, cái này dị độ không gian kêu cái gì? Liêu Sơ Sương lông mày gảy nhẹ, không gian tên ngược lại là thật có ý tứ, gọi điên cuồng dày. Hàn Phong nghe được sững sờ sững sờ. Điên cuồng dày? Hẳn là cái không gian này bên trong tất cả đều là dày. Cái đồ chơi này mặc dù không tính là bảo vật, nhưng cũng tương đương hữu dụng. Cái này nếu là có thể làm cái mấy bạn xong thậm chí mười mấy bạn xong, toàn bộ đút cho linh động chi dạy, nói không chừng nhất cử liền có thể tấn thăng thần khí. Liêu Sơ Sương trừng mắt nhìn, muốn không hai ta đi vào thăm dò một chút. Đợi xử lý xong sự tình lại nói. Hàn Phong thản nhiên nói, chờ chút muốn đi Thông Thiên Tháp nơi đó cầm đồ vật, cầm tới tụ linh thạch, trợ giúp mãnh nam thiếu nữ đảo cố hóa hình thái, lại thăm dò không gian mới cũng không mượn. Đi. Liêu Sơ Sương nhẹ gật đầu. Hàn Phong không nói thêm lời, quay người trở lại trong nhà tranh. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong bất tri bất giác đi qua 2 giờ. Lúc này, ngoài phòng đống nhiên vang lên tỉ ạ sủ tở tiếng la, đại ca, đã tới mục đích. Hàn Phong đẩy cửa đi ra ngoài, cất bước leo lên tường đá. Phía trước trên mặt biển, một tòa nguy nga màu đen thạch tháp xuyên thẳng vân tiêu. Tòa này thạch tháp chính là Thông Thiên Tháp. Rất nhanh, mãnh nam thiếu nữ đảo là được chạy đến Thông Thiên Tháp phụ cận. Hàn Phong trên khóe miệng câu lên một vòng giảo hoạt, cất giọng nói, tiểu tháp, nhanh lên ra nên tiếp thúc thúc của ngươi. Đám người tất cả đều ngộp. Hàn Phong hai lần trước đến thời điểm, đều cung kính xưng hô Thông Thiên Tháp vì tháp ca. Hôm nay chuyện gì xảy ra? Thế mà lấy thúc thúc tự cho mình là điên rồi đi, liền không sợ chọc giận Thông Thiên Tháp. Thông Thiên Tháp cưỡng chế lửa giận, ngươi vừa mới nói cái gì? Mẹ nó gọi ngươi thúc thúc. Tiểu tử ngươi đầu góc nước vào a. Hàn Phong xoa cái mũi, chân thành nói, dựa theo bối phận, ngươi thật sự phải gọi ta một tiếng thúc thúc. Thông Thiên Tháp khí hử, ngươi cho ta nói rõ một chút. Hàn Phong hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ngươi biết mình là làm sao tới sao? Thông Thiên Tháp mở miệng, không biết. Từ lúc sinh ra linh trí, vẫn đợi tại chôn bụi chi hải, căn bản không biết làm sao tới. Hàn Phong mỉm cười, ngươi nhưng thật ra là hỗn độn tháp chế tạo ra, nói cách khác, ngươi là con trai của hỗn độn tháp. Thông Thiên Tháp ngu ngơ một chút, nổi giận đùng đùng nói, cho dù ta thật sự là hỗn độn tháp chế tạo ra, cái này cùng gọi ngươi thúc thúc có quan hệ gì? Hàn Phong trên khóe miệng câu lên một vòng giảo hoạt, ta cùng hỗn độn tháp là huynh đệ, theo bối phận luận, không phải liền là thúc thúc của ngươi rồi. Thông Thiên Tháp, tựa như là như thế cái đạo lý, nhưng nó là một kiện hỗn độn thánh khí a. Tại Vĩnh Hằng vực là gần với thiên đạo thứ hai tồn tại. Nếu như bức như vậy, muốn xen vào một cái bán thần tiêu thúc thúc, cái này nếu là truyền đi, còn không ném người chết. Hàn Phong cười hắc hắc, nhanh lên gọi đi, ta bảo ngươi muội. Thông Thiên Tháp hừ nhẹ, thiếu mẹ nó lừa phỉnh ta, ai biết ngươi nói thật hay giả. Ngươi không tin coi như. Hàn Phong không quan trọng đúng bay, tiếp lấy tiếng nói nhất chuyện, vài ngày trước, ngươi âm thầm sai sử tẩy luyện đảo lên cho ta cường độ, chuyện này dù sao cũng nên cho ta một cái công đạo a. Ta làm sao có thể làm loại này hèn hạ sự tình? Ngươi thiếu oan của người, ngươi có chứng cứ sao? Thông Thiên Tháp giả ngu sưng sững sờ. Chuyện này đúng là nó làm, nhưng tuyệt không thể thừa nhận. Dù sao, đây cũng không phải là cái gì hào quang sự tình, có hại danh dự. Hàn Phong hai mắt dần dần hơi khép, cười lạnh, là tẩy luyện đảo chính miệng nói cho ta, đây có tính hay không chứng cứ? Thông Thiên Tháp, tẩy luyện đảo lúc ấy đáp ứng qua nó, coi như đánh chết nó cũng sẽ không nói, chỉ chớp mắt liền đem nó cho ra bán rồi. Gia hỏa này thật là đáng chết ta. Thông Thiên Tháp ho nhẹ một tiếng, ở trong đó khẳng định có hiểu lầm gì đó. Hàn Phong cười ha ha, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, đến tuột cùng là hiểu lầm gì đó? Thông Thiên Tháp nghiêm túc nói, ngươi có chỗ không biết, tẩy luyện đảo là thuộc hạ của ta. Bởi vì trong ngày thường công tác không chăm chú, ta thường xuyên phê bình giáo dục nó. Khả năng cũng là bởi vì duyên cớ này, đối với ta rất có phê bình tín đáo, cũng chính là muốn mượn ngươi chi thủ trả đũa. Ngươi nếu là tin tưởng lời nói, liền bị lừa bị lừa. Ngươi mẹ nó chính là thực sẽ cho chính mình giải bẫy a. Hàn Phong kém chút bị chọc cười. Thông Thiên Tháp nghiêm túc nói, ta nói chính là sự thật, ta xưa nay không gạt người. Chương 785, ta diễn sinh ra một bộ đặc thù công kích hệ thống. Chương 785, ta diễn sinh ra một bộ đặc thù công kích hệ thống. Hàn Phong ánh mắt trầm xuống, ta cũng không cùng ngươi lời vô ích, ngươi hôm nay nhất định phải cho ta đền bù, nếu không đừng trách ta không khách khí. Thông Thiên Tháp khinh thường nói, ngươi cũng liền một cái bán thần mà thôi, không có thiên đạo bảo bọc, ngươi thì xem là cái gì? Thật đúng là đem mình làm dễ hành rồi. Liên ngươi dạng này còn muốn nắm ta? Ngươi không khách khí một cái ta xem một chút. Ngươi không tin ta có năng lực như thế? Hàn Phong nghiền ngẫm cười một tiếng. Thông Thiên Tháp dương dương đắc ý, ta thế nhưng là một kiện hàng thật giá thật hỗn độn thánh khí, lực phong ngự cường đại dường nào. Ngươi coi như công kích 100,0005, cũng không có khả năng tổn thương đến ta một sợi lông. Hàn Phong nhẹ xoa cái mũi, xem ra ngươi đối với thực lực của ta hoàn toàn không biết gì. Ngay tại hôm trước, bản thân vừa mới đơn giết một cái ma vực thượng vị thần linh, liền hắn pháp tướng kim thân đều cho đánh nát, ngươi cảm thấy ta có thể hay không tổn thương đến ngươi? Thông Thiên Tháp đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cười lên ha ha, tiểu tử ngươi là thật khoác lác như bức à. Một cái bán thần đơn giết một cái ma vực thượng vị thần linh, còn đem đối phương pháp tướng kim thân cho đánh nát rồi. Hắn nếu là tin tưởng lời nói, liền thành đồ đần. Hàn Phong nhíu nhíu mày, không tin có thể hỏi một chút tiên đạo. Hỏi liên hỏi. Thông Thiên Tháp không có chút nào do dự, nhanh chóng liên hệ lên tiên đạo, đạo ca, ngươi đến quản Hàn Phong. Tiểu tử này rất có thể thổi ngữ bức, đã đến phát rồi trình độ. Thiên đạo, lại thế nào rồi? Thông Thiên Tháp, hắn thế mà nói với ta đơn giết một cái ma vực thượng vị thần linh, hắn đầu óc có phải là xảy ra vấn đề rồi? Thiên đạo, là thật. Thông Thiên Tháp đứng máy. Cái gì? Hàn Phong thật giết một cái thượng vị thần linh? Nam cái danh lớn. Cái thế giới này lúc nào trở nên điên cuồng như vậy rồi? Thông Thiên Tháp run giọng nói, đạo ca, không phải không tin, thực tế là quá không thể tưởng tượng, Hàn Phong làm sao làm được? Thiên đạo trầm rãi nói, tình huống lúc đó, cái kia thượng vị thần linh gặp Sophie, Tiêu Ký cùng Khiêu Mộng Tuyết ba người vây công, người bị thương nặng là Hàn Phong cuối cùng xuất thủ đem hắn diệt sát. Nguyên lai Hàn Phong nhặt một cái tiện nghi mà thôi. Thông Thiên Tháp có chút khinh thường, liền nói đi, Hàn Phong làm sao có thể lợi hại đến loại trình độ này? Thiên đạo, cái kia thượng vị thần linh thâm thụ trọng thương không giả, nhưng vẫn như cũ có cực mạnh chiến lực. Trừ Hàn Phong, đổi thành chúng ta thế giới những thần linh kia, không người sẽ là hắn đối thủ. Ta sát. Thông Thiên Tháp kinh hãi sững sờ, run giọng nói, Hàn Phong không phải một cái bán thần sao? Hắn lại là thông qua thủ đoạn gì diệt sát đối thủ? Thiên đạo, Hàn Phong có một viên chí tôn phù lục cùng một môn hủy diệt cấp thiên phú, chính là thông qua hai loại thủ đoạn mới diệt sát ma vực thần linh. Thông Thiên Tháp nghi ngờ nói, viên địa chí tôn phù lục là theo phù lục đảo được đến, hủy diệt cấp thiên phú lại là từ đâu làm? Liền xem như ta cũng chế tạo không được. Thiên đạo cười khẽ, là cha ngươi đưa cho Hàn Phong, cha ngươi chính là Hỗn Độn Tháp. Thông Thiên Tháp, Hỗn Độn Tháp thật sự là nó cha. Vậy hắn cha tại sao phải cho Hàn Phong vật chân quý như vậy? Hẳn là thật sự là huynh đệ. Nói như vậy, nó thật đúng là muốn hô Hàn Phong thúc thúc rồi. Hoảng hốt một chút, Thông Thiên Tháp thử dò xét nói, đã Hàn Phong có được lợi hại như vậy thiên phú, có phải là đại biểu cho có thể uy hiếp được ta rồi? Thiên đạo, liền ngươi phế vật như vậy, Hàn Phong một quyền có thể diệt đi hai cái. Con mẹ nó. Thông Thiên Tháp tức giận bất bình, liền nhất định phải nhục nhã nó. Nó cũng không cần mặt mũi. Thiên đạo, ta còn có nghiệp vụ phải xử lý, đi. Đạo ca, trước chờ một chút. Thông Thiên Tháp đội vàng nói. Thiên đạo nhẫn mại tính tình, còn có chuyện gì? Thông Thiên Tháp nói, Hàn Phong lần này tới là tìm ta hương sư vấn tội, không nên ép ta cho hắn đền bù, ta nên làm cái gì? Thiên đạo, tự mình làm nghiệt, tự mình xử lý, ta mới sẽ không cho ngươi chửi đi đâu. Thông Thiên Tháp, đây là bị vứt bỏ rồi. Ngươi hỏi xong hay chưa? Lúc này, Hàn Phong đống nhiên mở miệng. Thông Thiên Tháp run một cái, hỏi xong. Hàn Phong trừng mắt nhìn, ta không có lừa gạt ngươi chứ?
Thông Thiên Tháp, không có.
Hàn Phong thanh âm lãnh khốc, hiện tại nói thế nào? Thông Thiên Tháp định nọt cười một tiếng, Phong ca, ta trước đó tiếng nói có chút lớn, ngươi chớ cùng ta chấp nhận. Đám người tất cả đều kinh. Hỗn Độn Tháp thế mà quản Hàn Phong gọi ca. Phải biết nó thế nhưng là một kiện hỗn độn thánh khí a. Ở trước mặt Hàn Phong vì sao như thế hèn mọn? Hàn Phong hài lòng nhẹ gật đầu, nhìn tại ngươi thái độ như thế thành khẩn phân thượng, ta liền không cùng ngươi so đo. Nhưng là, nên cho bồi thường hay là muốn cho, ngươi không có ý kiến a?
Không có.
Thông Thiên Tháp lúc này tỏ thái độ. Hàn Phong phía sau có tiên đạo chỗ dựa, thực lực bản thân lại như vậy cường đại, cho dù có ý kiến cũng phải giữ lại. Hàn Phong mở ra bàn tay, đừng lo lắng, cho đồ vật đi. Thông Thiên Tháp bên trên nở rộ một mảnh tia sáng, bao vây lấy ba kiện vật phẩm bay thấp ở trong lòng bàn tay của Hàn Phong bên trong. Theo thứ tự là một cái đỏ như máu trái tim, một khối cho không kéo mấy tảng đá, cùng một khối màu đỏ dược tinh thạch. Thông Thiên Tháp mở miệng nói, trái tim kia là hòn đảo chi tâm, màu xám tảng đá là tụ linh thạch, tinh thạch là hỏa linh tinh, ngươi nhưng hài lòng?
Chịu đựng đi.
Hàn Phong khẽ miệng cong lên. Thông Thiên Tháp ngượng ngùng cười một tiếng, ngươi hài lòng là được.
Đi.
Hàn Phong mỉm cười. Thông Thiên Tháp, Phong ca đi thong thả. Hàn Phong không nói thêm lời, ngược lại đối với mãnh nam thiếu nữ dưới đảo đạt mệnh lệnh, hòn đảo nhỏ, đường cũ trở về. Ngày mai còn muốn tiến về Huyền Dương Hải, còn phải thông qua Mộng Viễn đảo cổng truyền tống. Cuối cùng đem ngươi cho đưa tiễn. Nhìn xem mãnh nam thiếu nữ đảo đi xa thân ảnh, Thông Thiên Tháp thở ra một hơi dài, tiếp lấy liên hệ lên Thiên Đạo, đạo ca.
Lại có chuyện gì?
Thiên Đạo phiền muộn không thôi.
Thông Thiên Tháp, có kiện rất trọng yếu sự tình tìm ngươi hỏi thăm một chút.
Thiên Đạo nói.
Thông Thiên Tháp, đã Hỗn Độn Tháp là cha ta, vậy ta vì sao không có lưu ở bên người nó, mà là đi tới chôn vùi chi hải?
Thiên Đạo, Hỗn Độn Tháp đối với ta tiến hành một lần đầu tư, cũng liền đem ngươi đưa cho ta.
Thông Thiên Tháp giận dữ, nói như vậy, ta là bị ném bỏ rồi.
Thiên Đạo an ủi, bị Hỗn Độn Tháp vứt bỏ nhiều đi, ngươi cũng không cần quá khó chịu.
Thông Thiên Tháp,
đại ca, Thông Thiên Tháp ở trước mặt ngươi vì sao như vậy không đúng?
Cương Cương chờ thành viên đi tới Hàn Phong bên người, hiếu kỳ nói.
Hàn Phong cười nhạt một tiếng, trừ Thiên Đạo bên ngoài, ai ở trước mặt ta không cũng đúng.
Ngưu bức.
Cương Cương giơ ngón tay cái lên.
Tất cả giải tán đi.
Hàn Phong phất phất tay. Đợi đến chúng thành viên tán đi, liền đem hòn đảo chi tâm cùng tụ linh thạch cùng nhau đút cho mãnh nam thiếu nữ đảo. Thôn vệ hòn đảo chi tâm cùng tụ linh thạch, mãnh nam thiếu nữ đảo nhất cử tấn thăng đến cấp 10, cũng hoàn toàn cố hóa hình thái, trở thành một cố dị thượng phong cách chiến xa màu bạc. Hàn Phong quan sát liếc mắt, không chút biến sắc mà hỏi, hòn đảo nhỏ, tấn thăng cấp 10 về sau, có hay không diễn sinh ra cái khác năng lực? Mãnh nam thiếu nữ đảo hưng phấn nói, đại ca, ta diễn sinh ra một bộ đặc thù công kích hệ thống. Chương 786, nguyên lai hai người các ngươi là một loại mặt hàng. Chương 786, nguyên lai hai người các ngươi là một loại mặt hàng. Hàn Phong nhãn tỉnh sáng lên, triển khai nói một chút. Mãnh nam thiếu nữ đảo chậm rãi nói, ta bộ này công kích hệ thống thuộc về tăng phúc tính chất, nhưng điều kiện tiên quyết là cần bổ sung năng lượng. Lấy một thí dụ, ta có thể tạo ra một môn súng laser, để con chuột nhỏ cùng Triệu Vân Tịch rót vào lôi hệ năng lượng, liền có thể triển khai công kích, lực công kích chí ít tăng phúc 3 lần.
Được nghe, Hàn Phong mắt lộ ra lên vẻ do dự.
Lam Điện Thử cùng Triệu Vân Tịch đều tấn thăng đến cấp 50, lôi hệ thiên phú uy lực cũng rất mạnh. Cùng cấp bậc bên trong, rất khó có người có thể chống lại. Nhưng là, muốn đối phó thần linh liền không quá đi. Nếu thông qua manh nam thiếu nữ đảo tăng phúc, lực công kích tăng vọt 3 lần, liền có thể đối với thần linh tạo thành sát thương. Như thế, chúng thành viên đều có thể phát huy ra tác dụng. Manh nam thiếu nữ đảo thực lực tổng hợp cũng đem biên độ lớn tăng lên. Nghĩ tới đây, Hàn Phong khẽ miệng có chút dương lên, hòn đảo nhỏ, ngươi bây giờ chỉ có cấp 10, theo đẳng cấp tăng lên, tăng phúc năng lực có phải là sẽ còn tăng cường?
Khẳng định hội tăng cường.
Manh nam thiếu nữ đảo không cần nghĩ ngợi.
Rất tốt.
Hàn Phong cười không ngậm mồm vào được. Đợi đến manh nam thiếu nữ đảo tấn thăng cấp 20 trở lên, tăng phúc năng lực nói không chừng có thể đạt tới hơn gấp 10 lần. Đến lúc đó, coi như thượng vị thần linh cũng chưa chắc có thể ngăn cản công kích. Hoảng hốt một chút, Hàn Phong tập trung ý chí, hỏi, trừ súng laser bên ngoài, còn có thể diễn sinh vũ khí gì?
Manh nam thiếu nữ đảo, còn nhiều, hỏa pháo, đóng băng pháo, phong nhật pháo.
Chờ, thậm chí hàng rào gỗ cùng chiến tranh cổ thụ thiên phú cũng có thể lợi dụng bên trên.
Hàn Phong hứng thú, hàng rào gỗ cùng chiến tranh cổ thụ năng lực làm sao thể hiện?
Manh nam thiếu nữ đảo, hấp thu hàng rào gỗ trọng lực từ trường thiên phú, chuyển hóa thành một mảnh nguyên tử thần quang, hình thành một cái to lớn trọng lực lĩnh vực. Chiến tranh cổ thụ năng lực liền càng không tầm thường, trải qua ta tăng phúc, pháp thuật miễn dịch thiên phú đem bao trùm cả hòn đảo nhỏ, che đậy bất luận cái gì pháp thuật tổn thương.
Mặt khác, mộ quang thiên phú tăng phúc về sau, nhưng đối với cả hòn đảo nhỏ cùng tất cả thành viên tiến hành chữa trị.
Lợi hại ta hòn đảo nhỏ.
Hàn Phong khó nén hưng phấn.
Trải qua tăng phúc về sau, mãnh nam thiếu nữ đảo có công kích, phòng ngự, khống chế cùng trị liệu các hạng năng lực, quả thực quá toàn diện.
Cảm giác có chút ít vô địch.
Mãnh nam thiếu nữ đảo cười ha ha, bình thường, thế giới thứ 3. Nghiên cứu xong mãnh nam thiếu nữ đảo năng lực, Hàn Phong trở về nhà tranh, nằm ở trên giường cỏ, liên hệ lên Thiên Đạo, đạo ca.
Thiên Đạo vẫn chưa cho ra đáp lại.
Hàn Phong không hề từ bỏ, tiếp tục kêu gọi, đạo ca, ngươi ở đâu?
Thiên Đạo thở dài, ngươi liền không thể để ta thanh tịnh một hồi.
Hàn Phong ôm lấy ấy nãy mỉm cười, ta cũng không muốn đánh nhiều ngươi, mấu chốt có một kiện rất trọng yếu sự tình cần cùng ngươi câu thông một chút.
Thiên Đạo bất đắc dĩ nói đi.
Hàn Phong, nhiệm vụ của ta làm cũng kém không nhiều rồi.
Lúc nào tài năng tấn thăng thần linh?
Thiên Đạo, ngươi đã trước thời hạn rèn luyện thể phách, cùng tồn trữ đại lượng khí huyết chi lực, liền xem như hạ vị thần linh cũng không bằng ngươi lợi hại, gấp gáp như vậy làm cái gì?
Hàn Phong, lời tuy nói như vậy, nhưng dù sao vẫn còn không tính là chân chính thần linh. Ma thần áo giáp bên trong xác thực tồn trữ 2000 không điểm khí huyết chi lực, nhưng cái đồ chơi này là hội tiêu hao. Một cái vụ nổ hạt nhân thần quyền đánh ra, khí huyết chi lực liền hao tổn không. Không có khí huyết chi lực, thực lực đem trên diện rộng trượt. Trái lại trở thành thần linh về sau, có thể tự động diễn sinh khí huyết chi lực, cũng sẽ không cần lo lắng tiêu hao vấn đề. Thiên đạo suy nghĩ một chút nói, đằng sau còn có một cái nhiệm vụ chờ ngươi, hoàn thành nhiệm vụ này, liền có thể bắt đầu tấn thăng thần linh. Hàn Phong có chút ít kích động, nhiệm vụ lần này nội dung là cái gì? Lúc nào mở ra?
Thiên đạo, thời cơ chín muồi, tự nhiên sẽ thông báo cho ngươi.
Liền không thể nói rõ rồi, nhất định phải che giấu. Hàn Phong âm thầm chửi bậy một tiếng, hỏi tiếp, Khưu Mộng Tuyết tình huống như thế nào rồi?
Thiên đạo, tình huống rất ổn định, không ra một tháng liền có thể thức tỉnh.
Ta đây liền yên tâm. Hàn Phong than khẽ một hơi.
Thiên đạo, ta còn có nghiệp vụ phải xử lý, không bồi ngươi trò chuyện.
Đạo ca, ta còn có việc.
Hàn Phong đội vàng mở miệng.
Thiên đạo, ngươi sự tình là thật nhiều a, nói đi.
Hàn Phong, chúng ta những thần linh này người ứng cử có thể thông qua làm nhiệm vụ tấn thăng thần linh, cái kia những người khác làm sao bây giờ?
Bọn hắn muốn thông qua phương thức gì tấn thăng thần linh?
Trên hòn đảo nhiều thành viên như vậy đâu, trên cơ bản đều tấn thăng đến cấp 50. Cái này nếu là cả một đời kẹt tại cảnh giới này, mà không cách nào tấn thăng thần linh, cũng quá đáng tiếc.
Thiên đạo, kỳ thật muốn tấn thăng thần linh cũng đơn giản, chỉ cần trải qua một lần tôi thể hồ cùng nhuốm máu hồ tẩy luyện liền có thể.
Hàn Phong ánh mắt lóe lên một cái, bằng hai ta quan hệ, đi cái cửa sau, trợ giúp ta người tẩy luyện một lần, cũng không thành vấn đề à.
Cái này nếu là tất cả thành viên đều tấn thăng thần linh, đừng nói tại chôn bụi chi hải, coi như tại tinh hải bên trong đều có thể đi ngang.
Thiên đạo nhịn không được cười lên, ta ngược lại là muốn giúp ngươi, nhưng không có năng lực này.
Tôi thể hồ cùng nhuốm máu hồ năng lượng ẩn chứa là có hạn, cái này nếu là trợ giúp ngươi người tẩy luyện, cái kia cái khác thần linh người ứng cử làm sao bây giờ?
Nói như vậy, ta người vĩnh viễn không cách nào tấn thăng thần linh rồi.
Hàn Phong lông mày nhíu.
Thiên đạo cười ha ha, biện pháp vẫn phải có.
Hàn Phong thần sắc chấn động, biện pháp gì?
Thiên đạo, tôi thể hồ cùng nhuốm máu trong ao năng lượng là thông thiên tháp diện hóa ra đến, nhưng điều kiện tiên quyết là tiêu hao hỗn độn thạch.
Ngươi chỉ cần có thể làm tới hỗn độn thạch, liền có thể để ngươi người tiến hành tẩy luyện, như thế liền có thể tấn thăng thần linh.
Hỗn độn thạch không dễ kiếm lắm a.
Hàn Phong nuốt nuốt cái mũi.
Thiên đạo, hỗn độn thạch chân quý dị thường, chỉ tồn tại tại tinh hải bên trong, đương nhiên không dễ làm, nếu không thần linh chẳng phải đầy đất chạy rồi.
Xem ra đến bàn bạc kỹ hơn.
Hàn Phong thở dài.
Thiên đạo nhắc nhở, kỳ thật còn có một cái biện pháp.
Hàn Phong giật mình, biện pháp gì?
Thiên đạo thản nhiên nói, hỗn độn tháp bên trong liền có một tòa tôi thể hồ cùng nhuốm máu hồ, hán phẩm chất chi cao, so chúng ta thế giới tôi thể hồ cùng nhuốm máu hồ còn muốn càng hơn một bậc.
Để ngươi người đi vào tẩy luyện một phen, chẳng phải có thể tấn thăng thần linh rồi.
Tên kia chưa hẳn có thể đáp ứng.
Hàn Phong nói thầm một tiếng.
Thiên đạo cười ha hả, ngươi cùng hỗn độn tháp không phải huynh đệ sao?
Cầu nó làm ít chuyện, sẽ không có cái gì độ khó a.
Hàn Phong trầm mặc không nói.
Hắn cùng hỗn độn tháp chính là mặt ngoài huynh đệ mà thôi, lợi dụng lẫn nhau quan hệ.
Cái này lao đăng cũng là một cái vô lợi không dậy sớm chủ.
Muốn theo nó nơi đó được đến chỗ tốt, không trả giá một chút là tuyệt đối không được.
Hàn Phong bất đắc dĩ than nhẹ, ngươi còn không hiểu rõ hỗn độn tháp, tên kia có tiếng lòng tham không đáy, tuyệt sẽ không làm chuyện có hại.
Nguyên lai hai người các ngươi là một loại mặt hàng a.
Thiên đạo thật sâu cảm khái một tiếng.
Hàn Phong.
Chương 787, đương nhiên là đến xem vợ ta chương 787, đương nhiên là đến xem vợ ta cùng Thiên đạo giao lưu xong, Hàn Phong nằm tại trên giường có nghỉ ngơi.
Cũng không biết trải qua bao lâu, ngoài phòng đột nhiên vang lên tỉ ạ sủ tở thanh âm, "Đại ca, đến mộng nguyễn đảo."
"Biết."
Hàn Phong về một tiếng, đứng dậy đi ra nhà tranh, đem Càn Khôn Cẩu gọi vào bên người, phân phó nói, "Chó con, dò xét một chút Đà Phong Sơn."
Khưu Mộng Tuyết ngay tại Đà Phong Sơn một tòa sơn động bên trong.
Tìm tới Đà Phong Sơn, liền có thể tìm tới Khưu Mộng Tuyết.
Dù sao hiện tại cũng không có chuyện khác, dứt khoát đi qua nhìn một chút.
Càn Khôn Cẩu bắt đầu dò xét, trọn vẹn qua mười mấy giây, mới cho ra hồi phục, "Đại ca, tìm tới Đà Phong Sơn."
Hàn Phong nhãn tỉnh sáng lên, "Có thể chui qua lại sao?"
Càn Khôn Cẩu, có thể, chúng ta hiện tại liền đi qua sao?
Chờ một chút.
Hàn Phong nói nhỏ một tiếng, cất bước đi tới Dương Mật bọn người bên người, dặn dò, ta ra ngoài một hồi, các ngươi xem trọng nhà.
Ngươi đi đâu?
Định Lệ Nhiệt Ba một mặt hiếu kỳ.
Đi gặp một cái người rất trọng yếu.
Hàn Phong cười cười.
Cổ Lệ Na chắc trừng mắt nhìn, sẽ không cần đi hẹn họ a.
Ngươi nói đúng.
Hàn Phong trên khỏe miệng câu lên một tia vẻ đắc ý, lập tức cưỡi lên Càn Khôn Cẩu xuyên qua rời đi.
Hàn Phong thật muốn đi hẹn họ.
Với ai hẹn họ?
Nhạc Linh San thầm nói.
Liêu Sơ Sương có miệng, Hàn Phong gia hỏa này liền sẽ thổi phồng, liền hắn loại này đồ vô sỉ, nữ nhân nào có thể để ý hắn.
Là như thế cái đạo lý.
Chúng nữ người cùng nhau gật đầu.
Trải qua vài giây đồng hồ không gian xuyên toa, Hàn Phong xuất hiện tại một tòa cự hình trên hải đảo. Hải đảo vị trí trung tâm đứng sừng sững lấy một tòa nguy nga đỉnh núi, đỉnh bao trùm lấy một tầng thật dày tuyết động. Mây mù lượn lờ tại sườn núi, như mộng như ảo. Gió biển gào thét mà qua, thổi không tan sườn núi mây mù, lại vì mảnh này hải đảo mang đến một tia linh động vật luật.
Hàn Phong liếc qua, nói khẽ, "Chó con, nơi này chính là Đà Phong Sơn."
Càn Khôn Cẩu, chính là.
Hàn Phong trực tiếp lên núi phong đi đến.
Đi tới đỉnh núi dưới chân, Càn Khôn Cẩu nhịn không được mà hỏi, "Đại ca, chúng ta tới nơi này làm gì?"
Hàn Phong cười nhạt một tiếng, "Ghé thăm ngươi một chút chị dâu."
Càn Khôn Cẩu nao nao, "Chị dâu nhóm không đều ở trên hòn đảo.
Ngươi ở trong này còn nuôi một cái."
Kim Ốc Tàng Kiều. Hàn Phong hít sâu một hơi, cho Càn Khôn Cẩu cấm luôn 10 phút đồng hồ. Càn Khôn Cẩu trước kia còn là rất đơn thuần, có thể là cùng Lam Điện Tử bọn gia hỏa này lẫn vào lâu, học cái xấu, cũng biến thành không giữ mồm giữ miệng. Là thời điểm gõ một phen. Càn Khôn Cẩu, nói không phải lời nói thật sao? Ăn ngay nói thật nói cũng có sai. Hàn Phong ngẩng đầu nhìn trước mặt đỉnh núi, khách khí chào hỏi, "Kheo Lô, ngươi tốt ngọn núi nhỏ. Ngươi không có phận sự không cho phép tới gần nơi này, mau chóng rời đi." Một cái chớ đến tình cảm thanh âm vang vọng tại Hàn Phong bên tai. Hàn Phong nhíu nhíu mày, "Ta hôm qua không phải tới qua một lần sao? Không nhớ rõ ta rồi. Đào Phong Sơn, hôm qua đi ngủ, không có quá chú ý." Hàn Phong giật giật khóe miệng, "Vợ ta ngay tại trong sân động, ta là đến xem nàng." "Đào Phong Sơn, vợ ngươi là ai?" Hàn Phong không cần nghĩ ngợi, đương nhiên là Khưu Mộc Tuyết. "Đào Phong Sơn, trong sơn động sát thực đang ngủ say một cái nữ nhân xinh đẹp, nhưng ngươi có chứng cứ gì chứng minh nàng là vợ ngươi?" Hàn Phong nhẫn mại tính tình nói, "Bên trong không phải còn có một cái quan tài thủy tinh sao? Ngươi tìm nó hỏi một chút, nó có thể cho ta chứng minh." "Đào Phong Sơn, ta không có nghĩa vụ giúp ngươi hỏi thăm." "Nói như vậy, ngươi là không có ý định để ta thấy Khưu Mộng Tuyết rồi." Hàn Phong hai mắt dần dần hơi khép. "Đào Phong Sơn nghiêm trang nói, ta đến vì trong sơn động người an toàn làm cân nhắc, không thể người nào đều tùy tiện bỏ vào a. Hy vọng ngươi có thể hiểu được một chút." "Ta hiểu em gái ngươi." Hàn Phong mắng rồi một tiếng, mắt lộ ra lên hung quang, "Ta nhẫn mại là có hạn độ, gọi ngay bây giờ khai thông nói để ta đi bảo, nếu không hung hăng cho ngươi bên trên cường độ." Đào Phong Sơn không sợ chút nào, khoan thai tự đắc nói, "Còn uy hiếp dậy rồi. Liên như ngươi loại này thái độ, ta càng sẽ không thả ngươi đi bảo. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Hàn Phong hừ lạnh một tiếng, mở ra túi chứa vật cầm ra đại khảm đao. "Ngươi đồ thật." Mắt thấy Hàn Phong cầm ra một thanh thần khí, Đào Phong Sơn giật nảy mình, ngọn núi mặt ngoài đột nhiên nở rộ một mảnh kim quang, cấp tốc ngưng tụ thành một cái màu vàng lồng ánh sáng, đem trọn ngọn núi đều bao vây lại. Coi là làm ra một cái lồng phòng ngự liền không làm gì được ngươi rồi. Hàn Phong cười khẩy. "Đào Phong Sơn, ta cái này lồng phòng ngự cũng không bình thường, đừng nói ngươi một cái bán thần, liền xem như thượng vị thần linh cũng chưa chắc có thể đánh nát." "Bạch Trung, đại ca, nó nói chính là thật, cái này lồng phòng ngự thật không tầm thường." "Kia liền dùng trí." Hàn Phong trên khóe miệng xẹt qua một vòng vẻ quỷ dị, tiếp lấy liền đem đại khảm đao thu vào, ngược lại cầm ra xẻng công binh. Đào Phong Sơn có chút ngộng. Hàn Phong cầm một thanh phổ thông thiết cầu đi ra làm cái gì? Chẳng lẽ còn nghĩ bằng thanh này xẻng phá vỡ phòng ngự trận pháp? Có phải là có chút ý nghĩ hao huyền rồi? "Cái xẻng nhỏ, bắt đầu ngươi biểu diễn." Hàn Phong cười lạnh. Xẻng công binh áp vũ một phen, thâm tình biểu diễn, khiến người buồn nôn tiếng ca lập tức đồng bền tại bốn phía. Cái kia tiếng ca tựa như là bị bóp méo âm phủ, ở trong không khí tùy ý bồng bền. Mỗi một cái âm tiết đều tràn ngập quái dị cùng không cân đối, như là ác ma nguyền rủa, cấp tốc tràn ngập tại bốn phía, đem Đào Phong Sơn chăm chú bao vây lại. "Mẹ." Đào Phong Sơn chỉ kiên trì mấy giây liền gánh không được, lớn tiếng cầu xin tha thứ, "Ca, ta sai, tha thứ ta đi." Đối mặt loại này ô nhiễm tinh thần, căn bản liền ngăn cản không nổi, cảm giác linh hồn đều muốn xé rách, nếu như lại nghe xuống dưới, chỉ sợ thật sẽ bị buồn nôn chết. Hàn Phong ra hiệu xẻng công binh ngừng lại, tiếp theo đối với Đào Phong Sơn hỏi, "Ngươi có phục hay không?" "Ca, ta phục." "Cũng không dám lại cùng ngươi khiêu chiến." Đào Phong Sơn liên tục không ngừng nói. "Phạm tiện." Hàn Phong xì ngụm nước bọt, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi vừa mới vì sao muốn nhằm vào ta?" Đào Phong Sơn chi tiết nói, "Ta ở trong này không biết bao nhiêu năm, trong ngày thường liền người đều không gặp được, thực tế quá nhàm chán, cũng liền nghĩ trêu chọc ngươi, bắt ngươi làm trò cười." "Bạch Trung, nói thật." Hàn Phong khẽ miệng một tấm, không nghĩ tới Đào Phong Sơn hội cho ra như thế một cái lý do, là thật có chút tiện, xem ra còn phải cho nó bên trên điểm cường độ mới được. Mắt thấy Hàn Phong ánh mắt có chút bất thiện, Đào Phong Sơn tranh thủ thời gian mở ra một cái thông đạo, cũng nhắc nhở, "Ca, ngươi không phải muốn đi nhìn Khưu Mộng Tuyết sao? Nắm chặt thời gian đi vào đi." Hàn Phong do dự một chút, nhìn xuống muôn dao hấn Đào Phong Sơn xúc động, cất bước tiến vào thông đạo. Dọc theo thông đạo một đường tiến lên, ước chừng tiến lên hơn 1000 mét, phía trước rộng dài sáng sủa, một hang đá khổng lồ xuất hiện ở trước mặt. Trong thạch động tâm vị trí, thình lình trưng bày một bộ quan tài thủy tinh. "Hàn Phong, ngươi làm sao lại trở về rồi?" Quan tài thủy tinh khẽ gi một tiếng. "Đương nhiên là đến xem vợ ta." Hàn Phong cười hắc hắc. Chương 788, nhỏ thì nhỏ trong lòng bàn tay bảo chương 788, nhỏ thì nhỏ trong lòng bàn tay bảo quan tài thủy tinh khó hiểu nói, "Thế nhưng là Khưu Mộng Tuyết đang đứng ở trong ngủ say, lại không thể cùng ngươi giao lưu, đến cũng không có ý nghĩa gì à? Ngươi cái độc thân cậu, hiểu cọp lông." Hàn Phong xem thường một tiếng. "Quan tài thủy tinh." Hàn Phong không tuân theo, đi thẳng tới quan tài thủy tinh phụ cận. Khưu Mộng Tuyết lặng lặng nằm tại trong quan tài, hai mắt nhắm chặt, một mặt điềm nhiên, tựa như trong ngủ mê tiên tử. Cái kia tinh xảo khuôn mặt tại quan tài thủy tinh làm nổi bật xuống, lộ ra một loại khác thế mỹ. Hàn Phong đứng lặng tại quan tài bên cạnh, phản phất định trụ. Ánh mắt nhìn chăm chú trong quan tài Khưu Mộng Tuyết, suy nghĩ chậm rãi cuộn cuộn. Hồi tưởng lại cùng Khưu Mộng Tuyết quen biết, không khỏi cảm thán vận mệnh vô thường. Tính đến lần này, cùng Khưu Mộng Tuyết tổng cộng cũng liền gặp qua ba mặt mà thôi. Mà lại, mỗi lần gặp mặt đều chỉ là nhìn liếc qua một chút, thậm chí liền vài câu ra dáng lời nói đều không có nói qua. Cái này liền để Hàn Phong cảm giác có chút phiền muộn. Rõ ràng lẫn nhau yêu nhau, vì sao không thể một mực làm bạn đâu? Nay thế, Hàn Phong âm thầm thề, chờ Khưu Mộng Tuyết thức tỉnh về sau, nhất định phải đem hắn giữ ở bên người tướng mạo tư thủ, để dương mật những cái kia độc thân cầu hung hăng ao ước đi thôi. "Hàn Phong, có chuyện để ta rất nghi hoặc, không biết có nên nói hay không?" Quan tài thủy tinh bỗng nhiên mở miệng. "Vậy cũng chớ nói." Hàn Phong gọn gàng dứt khoát. Lấy hắn đối với quan tài thủy tinh hiểu rõ, gia hỏa này khẳng định nện không ra cái gì tốt cái rắm. quan tài thủy tinh nao nao, ta một mực kìm nén rất khó chịu, ngươi liền để ta nói đi.
Kia liền nói đi.
Hàn Phong bất đắc dĩ nói.
Quan tài thủy tinh, ngươi mặc dù dáng dấp tài trí bất phàm, thực lực cũng tương đương mạnh mẽ, nhưng nhân phẩm quá kém cỏi, nói là một cái đồ vô sỉ đều không đủ quá đáng.
Ta liền buồn bực, Phiêu Mộng Tuyết vì sao lại thích ngươi dạng này?
Hàn Phong lạ thường không có sinh khí, mà là lâm vào trong trầm tư.
Chuyện này đích xác rất kỳ quái.
Còn nhớ kỹ lần thứ nhất thấy Phiêu Mộng Tuyết thời điểm, chữa trị cho nàng xong thương thế, sau đó Phiêu Mộng Tuyết liền cho hắn một hôn, từ đó về sau liền xác lập quan hệ.
Phiêu Mộng Tuyết đến cùng coi trọng hắn cái kia điểm rồi.
Còn có, bị Phiêu Mộng Tuyết hôn về sau, không hiểu thấu nhiều hai cái thiên phú.
Chuyện này là sao nữa?
Muốn biết rõ ràng nguyên nhân, có lẽ chỉ có chờ Phiêu Mộng Tuyết thức tỉnh.
Thấy Hàn Phong giữ im lặng, quan tài thủy tinh nhịn không được nói, ngươi ngược lại là nói chuyện a.
Hàn Phong ánh mắt có chút lóe lên, ngươi không hỏi qua Khưu Mộng Tuyết,
nàng không có nói cho ngươi nguyên nhân.
Quan tài thủy tinh hỏi.
Hàn Phong nhíu nhíu mày, Khưu Mộng Tuyết nói thế nào?
Quan tài thủy tinh, nàng gọi ta ngậm miệng.
Vậy ngươi liền ngậm miệng tốt.
Hàn Phong trên khóe miệng câu lên một vòng giảo hoạt, lập tức cấp nước tinh quan tài đến một cái một giờ cấm luôn gói phục vụ.
Quan tài thủy tinh, không hổ là cậu nam nữ,
mẹ nó một cái đức hạnh.
Hàn Phong ở trong sơn động đợi sắp tới 1 giờ, sau đó liền cưỡi càn khôn cẩu trở về trên hòn đảo.
Nghe nói ngươi đi hẹn hò rồi.
Cổ Lệ Na chắt trừng mắt nhìn.
Không được sao?
Hàn Phong hỏi ngược một câu.
Cổ Lệ Na chát cười ha ha, hẹn hò đối tượng là ai vậy?
Ngươi quản được sao?
Hàn Phong liếc một cái.
Còn hẹn hò?
Người nào có thể vừa ý ngươi a?
Cổ Lệ Na chát nhỏ giọng lẩm bẩm.
Hàn Phong xoa cái mũi, không phải là người nào đều có tư cách cùng ta hẹn hò, cũng tỉ như ngươi loại này vùng đất bằng phẳng mặt hàng, ta đều không mang cầm con mắt nhìn.
Ta cũng không nhỏ biết bao không tốt.
Ngươi có phải hay không mắt mù?
Cổ Lệ Na chát khoe miệng khẽ run rẩy, sau đó ưỡn ngực lên.
Hàn Phong quan sát liếc mắt, khoe miệng cong lên, ta nếu là không nhìn kỹ, đều phát hiện không được.
Ngươi hỗn đản!
Cổ Lệ Na chát khí thẳng dậm chân.
Hoang luôn sẽ không làm người ta bị thương, chân tướng mới là khoái đao.
Ta không nên nói lời nói thật.
Hàn Phong cảm khái một tiếng, tiếp lấy tiếng nói nhất chuyện. Bất quá ngươi cũng không cần tự thi, nhỏ thì nhỏ trong lòng bàn tay bảo, nắm ở trong tay vừa vặn, có ít người vẫn tương đối tốt một vùng này.
Không muốn mặt.
Cổ Lệ Na chát mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ, quay đầu trở về thạch lâu bên trong.
Không có việc làm mà nhất định phải đến trêu chọc ta.
Đây không phải phạm tiện sao?
Hàn Phong nghiền ngẫm cười một tiếng, tiếp lấy liền tới đến Liêu Sơ Sương phụ cận, nói nhỏ, đi mộng lượn chàng.
Được.
Liêu Sơ Sương nhẹ gật đầu, lập tức nói lẩm bẩm.
Mấy giây sau, thân ảnh của hai người biến mất.
Hai người bọn hắn đi đâu rồi?
Dương Mật một mặt kinh ngạc.
Hẳn là đi mộng lượn chàng.
Triệu Vân Tịch như có điều suy nghĩ nói.
Lại không mang ta.
Định Lệ Nhiệt Ba đoán hận một tiếng.
Triệu Vân Tịch cười một tiếng, đoán chừng là sợ tao ngộ nguy hiểm, lúc này mới không mang ngươi.
Định Lệ Nhiệt Ba khinh thường nói, ta còn không hiểu rõ Hàn Phong,
khẳng định là không nghĩ để ta đi theo phân bảo vật.
Triệu Vân Tịch.
Trải qua một đoạn ngắn ngủi truyền tống, Hàn Phong cùng Liêu Sơ Sương xuất hiện tại trên một con đường. Hai bên đường đứng sừng sững lấy hai hàng cửa hàng. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, có thể thấy rõ ràng bên trong trưng bày các loại kiểu dáng giày. Những cửa hàng này, thình lình tất cả đều là tiệm giày.
Hàn Phong ánh mắt lập tức liền trở nên nóng bỏng.
Nhiều như vậy giày a?
Phát tài a?
Bên cạnh Liêu Sơ Sương thì một mặt thất vọng.
Nguyên bản còn tưởng rằng hội có bảo vật gì đâu,
chưa từng nghĩ tất cả đều là giày.
Cái đồ chơi này đối với nàng mà nói, không có bất luận cái gì lực hấp dẫn.
Hàn Phong hít sâu một hơi, đi tới một cái tiệm giày trước, một quyền đánh nát cửa phòng, xông đi vào chính là điên cuồng vơ vét.
Không bao lâu công phu, cả phòng giày đều bị thu vào trong túi chứa đồ.
Hàn Phong không dừng lại, rất nhanh liền đi tới nhà thứ hai tiệm giày.
Đồng dạng với phương thức giống nhau.
Bạo lực phá cửa, vơ vét không còn gì.
Ngay sau đó lại là nhà thứ ba, thứ tư nhà.
Ngắn ngủi không đến 10 phút đồng hồ, liền vơ vét 10 nhà tiệm giày, làm không sai biệt lắm 10,000 đôi giày.
Hàn Phong cười không ngậm mồm vào được, đang chuẩn bị tiếp tục hành động lúc, lại thình lình phát hiện Liêu Sơ Sương không thấy.
Gia hỏa này vừa mới còn tại cửa tiệm, làm sao chỉ chớp mắt liền không thấy rồi?
Sẽ không bị người cho bắt đi à?
Liêu Sơ Sương.
Hàn Phong lo lắng hô một tiếng.
Đừng hô, ta ngay tại bên cạnh ngươi đâu.
Liêu Sơ Sương thanh âm chuyển vào Hàn Phong trong lỗ tai.
Hàn Phong nao nao, ngươi ẩn thân rồi.
Đúng.
Liêu Sơ Sương cười hắc hắc.
Ngươi thức tỉnh thiên phú mới rồi.
Hàn Phong kinh ngạc nói.
Liêu Sơ Sương, mỗi tiến vào một cái dị độ không gian, liền sẽ thu hoạch được một hạng năng lực mới. Tại cái này dị độ không gian bên trong năng lực chính là ẩn thân.
Nha.
Hàn Phong tỉnh ngộ một tiếng, mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, nhàn rỗi không chuyện gì tại sao phải ẩn thân?
Ta năng lực này có chút đặc thù, cảm giác được nguy hiểm về sau, liền sẽ tự động tiến vào ẩn thân trạng thái.
Liêu Sơ Sương giải thích nói.
Hàn Phong nhướng mày, nguy hiểm nơi phát ra là cái gì?
Trên con đường này, trừ tiệm giày, cũng không có những bậc khác, lại sẽ có nguy hiểm gì?
Ta có thể cảm giác được, nguy hiểm nơi phát ra cuối con đường, hơn nữa cách chúng ta càng ngày càng gần.
Liêu Sơ Sương thanh âm trở nên ngưng trọng lên.
Hàn Phong quay đầu quét qua.
Đột nhiên, trên đường phố xuất hiện một đạo thon thả thân ảnh.
Chương 789, gấp trăm lần trọng lực từ trường. Chương 789, gấp trăm lần trọng lực từ trường. Hàn Phong ánh mắt lóe lên một cái, nhìn chăm chú bắt đầu đánh giá.
Giữa tầm mắt, đối diện mà đến rõ ràng là một cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử.
Nàng chân đạp một đôi màu bạc giày cao gót, đi trên đường phát ra thanh thúy tiếng vang.
Tất chân màu đen bao vây lấy hai chân thon dài, như ẩn như hiện ra thịt dưới ánh mặt trời tản ra mê người sáng bóng.
Trên người mặc một bộ chính thống di cờ chế phục, áo sơ mi màu trắng phối hợp màu đen váy xếp nếp, bên hông buộc một đầu cà vạt màu đỏ,
đem vòng eo mảnh khảnh phát họa đến càng thêm rõ ràng. Hàn Phong không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Vớ đen phối di cờ, lại thêm tinh xảo khuôn mặt, sợ là không có mấy nam nhân có thể chịu nổi. Cho dù lấy định lực của hắn, cũng không khỏi nhìn có chút thất thần. Trông thấy mỹ nữ trong mắt đều thẳng, nhìn ngươi chút tiền đồ này. Liêu Sơ Sương xem thường một tiếng. Hàn Phong khinh thường nói, bản thân cái dạng gì mỹ nữ chưa thấy qua, chỉ là sắc đẹp còn có thể dụ hoặc ta. Ngươi quá coi thường ta. Liêu Sơ Sương, ha ha. Hàn Phong tập trung ý chí, hỏi, nguy hiểm nơi phát ra chính là nữ nhân này? Là nàng. Liêu Sơ Sương khẳng định một tiếng. Hàn Phong lập tức cảnh giác, nhanh chóng mở ra nhìn rõ thiên phú quan sát. Mục tiêu, Ngân Vũ Hải. Đẳng cấp, Hỗn Độn Thánh Khí. Giới thiệu, phụ trợ hình Hỗn Độn Thánh Khí, đã diễn sinh ra linh, huyền hóa thành người hình thái. Xem xong tin tức, Hàn Phong tại chỗ liền ngốc trệ. Trước mắt nữ tử này căn bản cũng không phải là người, mà là một đôi giày diễn sinh ra đến. Đồng thời, đây không phải một đôi phổ thông giày, rõ ràng là một kiện Hỗn Độn Thánh Khí. Thế mà ở trong này đụng phải một kiện Hỗn Độn Thánh Khí. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Hàn Phong, ngươi làm sao rồi? Liêu Sơ Sương khẽ gi một tiếng. Hàn Phong tỉnh táo lại, nhỏ giọng nói, bây giờ có thể hay không rời đi cái không gian này? Vừa mới ở đây cướp trắng trợn, lấy đi không ý giày. Ngân Vũ Hải chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Bạn nhất ra tay với hắn, kia liền nguy hiểm. Dù sao, đối phương là một kiện Hỗn Độn Thánh Khí, có thể so với Hỗn Độn Thần Linh tồn tại. Dù chỉ là một kiện phụ trợ hình Hỗn Độn Thánh Khí, cũng không phải hắn có khả năng chống lại. Lý do an toàn, tốt nhất vẫn là nhanh lên rời đi nơi này. Thời gian không đến, còn kém 5 phút đồng hồ. Liêu Sơ Sương trả lời. Phiền phức. Hàn Phong sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Hàn Phong sợ hãi. Liêu Sơ Sương trợn mắt hốt mồm. Phải biết Hàn Phong thế nhưng là một cái không sợ trời không sợ đất chủ. Liền xem như đối mặt cường đại thần linh, vẫn như cũng là mặt không đổi sắc. Vì sao nhìn thấy nữ tử này thời điểm, hội như thế hoảng sợ? Đối phương đến cùng lai lịch gì? Liêu Sơ Sương thử dò xét nói, nữ nhân này rất lợi hại. Hàn Phong, nàng là Hỗn Độn Thánh Khí Ngân Vũ Hải diễn hóa ra đến. Hỗn Độn Thánh Khí? Liêu Sơ Sương mí mắt kịch liệt hơi nhúc nhích một chút, run giọng nói, ta không cho ngươi thêm phiền, ta đến nơi xa đi. Hàn Phong, bị ném bỏ rồi. Hoạn nạn thấy chân tình. Lúc này liền có thể nhìn ra, Liêu Sơ Sương là bao nhiêu không đáng tin cậy. Lộ bộ, lộ bộ. Ngân Vũ Hải nện bước chân nhẹ nhàng đi tới, ánh mắt bất thiện quan sát Hàn Phong. Hàn Phong có chút chột dạ, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, "Tiểu tỷ tỷ, ngươi tốt." Ngân Vũ Hải trong ánh mắt tản ra hàn quang, thanh âm băng lãnh, "Tiểu đâu?" "Cái gì tiểu đâu?" Hàn Phong có chút ngộng, đang định hỏi thăm một chút thời điểm, đồ cảm giác xung quanh tiêu tán tới một cỗ khủng bố lực vô hình. Còn không đợi kịp phản ứng, liền bị đè sấp ở trên mặt đất. Trọng lực từ trường. Hàn Phong mắt lộ ra ngơ ngác. Hàng rào gỗ liền có được loại thiên phú này. Nhưng là, hàng rào gỗ trọng lực từ trường chỉ có thể sinh ra gấp 10 trọng lực. Trái lại Ngân Vũ Hải thả ra trọng lực từ trường, chí ít đạt tới gấp 100 lần cấp độ. Lúc này, hắn cảm giác toàn thân xương cốt đều muốn bị đập vụn. Mắt thấy cảnh này, Liêu Sơ Sương kém chút chấn kinh cảm. Ngân Vũ Hải thực tế thật đáng sợ, thậm chí đều không gặp nàng xuất thủ, liền đem Hàn Phong cho nghiền ép. Đây chính là Hỗn Độn Thánh Khí khủng bố sao? Liêu Sơ Sương âm thầm quyết bảo, nhất định phải giấu kỹ. Cái này nếu là bị phát hiện lời nói, không chừng liền rơi vào cùng Hàn Phong một cái hạ tràng. Hàn Phong đau nhè răng niết miệng, "Tiểu tỷ tỷ, có chuyện từ từ nói, ta cùng tiểu thâu không thể nói được gì." Ngân Vũ Hải hừ nhẹ một tiếng. Hàn Phong nuốt ngụm nước bọt, "Ngươi không thể không giảng điểm đạo lý, dù sao cũng phải nói cho rõ ràng a. Ta lúc nào trộm ngươi đồ vật rồi?" Ngân Vũ Hải chỉ một ngón tay xung quanh tiệm giày, "Bên trong giày không phải ngươi trộm đi." Hàn Phong ngượng ngùng cười một tiếng, "Ta là lần đầu tiên tới đây, không biết nơi này giày là ngươi, còn tưởng rằng là vật vô chủ đâu, cho nên liền lấy đi. Ta nhưng không có trộm đồ quen thuộc, dù sao nhân phẩm của ta là có cam đoan." Ngân Vũ Hải một bộ tức giận bộ dáng, "Mặc kệ có hay không trộm, giày của ta đều tiến vào ngươi trong túi trữ vật, đây là sự thật a." "Ta thừa nhận." Hàn Phong nhẹ gật đầu. "Ngân Vũ Hải, biết nên làm như thế nào rồi?" Hàn Phong thản nhiên nói, "Đem giày trả lại cho ngươi." Ngân Vũ Hải có miệng, "Liền cái này?" Hàn Phong nheo lại hai mắt, "Vậy ngươi còn muốn như thế nào?" Ngân Vũ Hải chỉ Hàn Phong trên chân linh động chi giày, "Đem ngươi giày cho ta, xem như đền bù." "Không được." Hàn Phong quả quyết tự tuyệt. Linh động chi giày đã cùng hắn thời gian rất lâu. Trong lòng hắn đã sớm không phải một đôi giày, mà là một người bạn, một cái huynh đệ. Làm sao có thể đem linh động chi giày giao cho đối phương? "Ngươi không cho, ta liền đánh ngươi một trận, sau đó đoạt tới." Ngân Vũ Hải hung hăng nói. Hàn Phong khinh miệt nói, "Ngươi có phải hay không cho là ta là quả hờ mềm, có thể tùy ý nắm? Chẳng lẽ ngươi không phải?" Ngân Vũ Hải trừng mắt nhìn. Hàn Phong sắc mặt trang nghiêm, "Ngươi triệt tiêu trọng lực từ trường, chúng ta đến một trận công bằng đơn đấu, liền nhìn ta có làm hay không ngươi liền xong việc. Ngươi còn dám cùng ta đơn đấu?" Ngân Vũ Hải đôi mắt đẹp chớp động một chút. Hàn Phong khiêu khích nói, "Ngươi sẽ không là sợ rồi sao?" Ngân Vũ Hải cười ha ha, "Ta sẽ sợ ngươi. Liền cho ngươi một cơ hội, gọi ngươi thua tâm phục khẩu phục." Bất nói nhảm, thu hồi ngươi trọng lực từ trường. Hàn Phong nhắc nhở một tiếng. Ngân Vũ Hải lúc này thu hồi trọng lực từ trường. Hàn Phong khôi phục tự do, nhanh chóng từ dưới đất bò dậy. Ngân Vũ Hải có chút không kịp chờ đợi, "Có thể bắt đầu chưa? Trước hết để cho ta chuẩn bị một chút." Hàn Phong thản nhiên nói, "Ngươi sự tình thật nhiều, nhanh lên chuẩn bị." Ngân Vũ Hải nhìn như có chút không kiên nhẫn. Hàn Phong không nói thêm lời, nhanh chóng lui đi quần áo, chỉ còn lại một đầu đỏ chót quần gục. Ngân Vũ Hải trợn mắt hốt mồm, "Không phải muốn làm nữa sao? Làm sao cởi quần áo ra rồi? Sẽ không muốn đuổi nghịch lưu manh a?" Cởi y phục xuống, Hàn Phong cấp tốc biến thân, trong chớp mắt biến thành cả người cao 10 trượng cự nhân, trên thân thể toát ra một bộ áo giáp màu đen. Cái này cũng chưa hết, lại triệu hồi ra bóng đen phân thân, cũng cùng với dung hợp lại với nhau. Trong mấy mắt, khí tức trở nên cực độ ngang ngược, không chút nào tại trung vị thần linh phía dưới. A, Ngân Vũ Hải đều nhìn ngốc. Hàn Phong rõ ràng chỉ là một cái bán thần mà thôi, vì sao có thể ngưng tụ pháp tướng kim thân? Chương 790, đem hèn hạ diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Chương 790, đem hèn hạ diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Ta chuẩn bị kỹ càng, chúng ta có thể bắt đầu. Hàn Phong trên khóe miệng tràn đầy nụ cười tự tin. Biến thân về sau, lại dung nhập Hắc Ám pháp tướng kim thân, tự thân chiến lực đến gần vô hạn thượng vị thần linh. Đối phó một kiện phụ trợ hình hỗn độn thánh khí, hẳn là có lực đánh một trận. Rất lâu không có đánh nhau, còn có chút hoài niệm đâu. Ngân Vũ Hải cười hắc hắc, khí tức bỗng nhiên trở nên sắc bén. Đột nhiên, nàng dưới chân đạp mạnh, giống như quỷ mị thẳng hướng Hàn Phong. Tốc độ thật nhanh. Hàn Phong con ngươi co rụt lại, nhanh chóng phóng thích không gian chi lực, bày ra một tấm không gian lưới lớn, ý đồ ngăn cản đối phương. Nào có thể đoán được, không gian lưới lớn ở trước mặt Ngân Vũ Hải, như là giấy, trực tiếp liền bị xé nát. Con mẹ nó. Hàn Phong mí mắt kịch liệt hơi nhúc nhích một chút, đang muốn triệt thoái phía sau trốn tránh lúc, Ngân Vũ Hải đã giết tới phụ cận, nắm chặt một cái trắng non nằm đấm, hung hăng nện tại Hàn Phong bên hông. Hàn Phong đổ cảm giác một cỗ vô hình chi lực càn quét đi qua, tựa như gặp một ngọn núi lớn va chạm, tiêu thảm hướng về sau bay vụt đi qua. Ven đường, va sụp một mảnh công trình kiến trúc. Lợi hại như vậy sao? Liêu Sơ Xương dọa đến sợ mất mật. Một quyền liền đem Hàn Phong cho nghiền ép rồi. Ngân Vũ Hải đến tột cùng lợi hại đến loại trình độ nào? Liền cái này. Ngân Vũ Hải xem thường một tiếng. Vốn cho là Hàn Phong có thể theo nàng qua hai chiêu, chưa từng nghĩ, không chịu nổi một kích như vậy. Hàn Phong từ dưới đất bò dậy, tùy ý đập một chút thân thể, sau đó cho chính mình đến một cái trị liệu thiên phú, trong nháy mắt liền biến sinh long hỏa hổ. Ngươi còn rất nhịn đánh sao? Ngân Vũ Hải có chút kinh ngạc. Chỉ là một cái bán thần, ngạnh kháng nàng hung mãnh một quyền lại lông tóc không thương, là thật có chút ngoài dự liệu. Vừa rồi bất quá là để cho ngươi mà thôi, ngươi sẽ không thật coi là có thể làm gì được ta đi. Hàn Phong hừ nhẹ một tiếng. Kia liền lại đến. Ngân Vũ Hải trong mắt tràn ngập một tầng ngang nhiên chiến ý, dưới chân đạp mạnh, tựa như hóa thành một đạo thiểm điện, hung mãnh thẳng hướng Hàn Phong. Ta là sẽ không cho ngươi cơ hội. Hàn Phong thả người nhảy lên, bay vụt đến giữa không trung. Ngân Vũ Hải bồ hụt, ngước đầu nhìn lên Hàn Phong, ngươi chạy lên mặt làm gì? Xuống tới đánh với ta a. Hàn Phong cười ha ha, ta cũng không rời đi, có năng lực đi lên đánh với ta a. Vừa mới giao thủ một chút, liền có rõ ràng nhận biết, Ngân Vũ Hải các hạng thuộc tính đều ở xa trên hắn. Trừ phi là vận dụng sát chiêu vụ nổ hạt nhân thần quyền, nếu không tuyệt không có khả năng là đối thủ của nàng. Cùng hắn xuống dưới bị đánh, dứt khoát liền tránh ở trên trời tốn thời gian. Đợi đến thời gian hạn chế giải trừ, cùng Liêu Sơ Xương chuyển tống rời đi liền có thể. Thật đủ không muốn mặt. Liêu Sơ Xương âm thầm xem thường. Đánh không lại liền thừa nhận tốt, hết lần này tới lần khác còn như thế nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Không đủ mất mặt xấu hổ. Ngươi nghĩ ở trên trời đánh, vậy ta liền bồi ngươi. Ngân Vũ Hải trên lưng bỗng nhiên toát ra một đôi trắng loáng cánh chim, nhẹ nhàng một cái, phóng lên tận trời. Sẽ còn bay. Hàn Phong có chút mắt trợn tròn. Mắt thấy đối phương giết tới đây, quả quyết phóng thích tuấn di, biến mất ở giữa không trung. Lại xuất hiện lúc, đã rơi trên mặt đất. Ngươi sẽ chỉ chạy trốn sao? Ngân Vũ Hải khí hừ một tiếng. Ta cái này gọi chiến thuật. Hàn Phong cười hắc hắc, không chút nào cảm thấy xấu hổ. Ta nhìn ngươi chạy chỗ nào? Ngân Vũ Hải hừ một tiếng, tiếp lấy tiện tay vung lên, một cỗ vô hình chi lực giống như là biển gầm hướng Hàn Phong quần quần cuốn tới. Hàn Phong sợ hãi cả kinh, đang muốn mở ra thuấn di thoát đi, lại hoảng sợ phát hiện, không gian bốn phía thật giống như bị cầm giữ, thuấn di mất đi hiệu lực. Sau một khắc, liền bị một cỗ trọng lực đè sấp ở trên mặt đất. Tiểu nhân hèn hạ. Hàn Phong trợn mắt tròn xoe, bực tức nói, ngươi nói qua không sử dụng trọng lực từ trường, ngươi nói chuyện không giữ lời. Ai bảo ngươi chạy? Đều là ngươi bức ta. Ngân Vũ Hải từ trên trời giáng xuống, nhấc chân hung hăng đá vào Hàn Phong trên mặt. Lần này, kém chút không có đem Hàn Phong cho đạp ngất đi. Gọi ngươi chạy, gọi ngươi cùng ta đáp ý. Ngân Vũ Hải cắn răng, nhấc chân chính là một trận bạo đạp. Mỗi một cước đều là thế đại lực trầm, đạp Hàn Phong xương cốt két rung động. Hàn Phong mê mang, dĩ vãng đều là hắn nhấn người khác trên mặt đất ma sát, lúc nào bị người như thế trả đạp qua, vô cùng nhục nhã a. Ngươi cũng có hôm nay a. Cách đó không xa Liễu Sơ Xương thấy cảnh này thời điểm, chẳng những không có đồng tình, trong lòng còn cảm thấy đặc biệt thoải mái. Hàn Phong cả ngày ức hiếp cái này chèn ép cái kia, quả thực vô pháp vô thiên. Cuối cùng là gặp chế tài. Thật sự là nên câu nói kia, thiện ác cuối cùng cũng có báo, trời xanh bỏ qua cho ai. Ngân Vũ Hải liền đạp mấy chục chân, hết giận hơn phân nửa, liền dừng động tác lại, ở trên cao nhìn xuống Hàn Phong, nghiền ngẫm cười một tiếng, ngươi có phục hay không? Hàn Phong đều bị đạp mơ hồ, trì hoãn một hồi lâu mới khôi phục một tia thanh minh, trong ánh mắt chậm rãi hiện hiện một vòng lâm lãnh, dày nhỏ, ngươi như thế đối đãi ta là rất nguy hiểm. Còn dám uy hiếp ta? Ngân Vũ Hải thật giống như bị chọc giận, nhấc chân lại là một trận bạo đạp. Liêu Sơ Xương nhìn thẳng tắt lưỡi. Hàn Phong cũng vậy, nhận cái sai có thể thế nào? Liền nhất định phải cưỡng. Đây không phải tự rước lấy nhục sao? Một phen bạo ngược qua đi, Ngân Vũ Hải dừng động tắt lại, lạnh lùng nhìn xem Hàn Phong, liền hỏi ngươi có phục hay không?
Phục.
Hàn Phong nhìn qua không đúng, nhưng trong ánh mắt lại xẹt qua một vòng không dễ cảm thấy vẻ âm hiểm. Theo xuất đạo đến bây giờ, cho tới bây giờ không có bị người ngược đãi như vậy qua. Hôm nay không cho đối phương điểm màu sắc nhìn một cái, hắn liền không gọi Hàn Phong. Ngươi cái tên này chính là thích ăn đòn, đánh một trận liền trung thực. Ngân Vũ Hải cong miệng hừ nhẹ một tiếng, nhắc nhở, đem giày còn cho ta, liền tha cho ngươi lần này.
Lập tức cho ngươi.
Hàn Phong thu hồi biến thân, khôi phục trước kia hình thái, chậm rãi đứng mà lên, đánh tiếp mở túi trữ vật, cầm ra kính lút. "Ta muốn dạy, ngươi cho ta kính lút làm cái gì?" Ngân Vũ Hải một mặt ngộp. "Ngươi lập tức liền biết." Hàn Phong trên khóe miệng câu lên một vòng giảo hoạt. Đột nhiên, kính lút tách ra bóng ánh khắp nơi bạch quang. Ngân Vũ Hải vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm giác hai mắt nhói nhói, nhịn không được nhắm hai mắt lại. Hàn Phong nắm lấy thời cơ, một cái bay nhào đem Ngân Vũ Hải nhấn ở trên mặt đất, sau đó vung lên nắm đấm, đối với Ngân Vũ Hải huyệt thái dương chính là chí mạng một quyền. Một quyền này không giữ lại chút nào, tựa hồ muốn tất cả lửa giận đều phát tiết ra ngoài. Bị này một kích, Ngân Vũ Hải đại não một trận lắc lư, kém chút liền ngất đi. Liêu Sơ Xương đều nhìn ngốc. Người ta Ngân Vũ Hải đều chuẩn bị thả Hàn Phong một ngựa. Nào có thể đoán được, Hàn Phong thừa dịp Ngân Vũ Hải bừng lòng cảnh giác lúc đột nhiên gây khó khăn, đem hèn hạ diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Hàn Phong đang chuẩn bị tiếp tục thống hạ sát thủ lúc, Ngân Vũ Hải rốt cục thông thả lại sức, đồng nhiên nhấc chân đá vào Hàn Phong trên bụng. Một cước này cường độ cũng không nhỏ, Hàn Phong chỉ cảm giác một cỗ cự lực cán quét đi qua, thân bất do kỷ hướng về sau bắn ngược. Nhưng đang phi xạ trong quá trình, một thanh kéo lại Ngân Vũ Hải trên đùi phải tất chân. Chỉ nghe xoẹt xẹt một tiếng vang dọn, toàn bộ tất chân trực tiếp bị xé đứt, lộ ra một đoạn bóng loáng trắng non bắp chân. "A, ta muốn giết ngươi." Ngân Vũ Hải đều muốn tức điên, trong hai mắt bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, đứng dậy về sau, hung mãnh phóng tới Hàn Phong. Chương 791, ta cho ngươi tìm chủ nhân. Chương 791, ta cho ngươi tìm chủ nhân tới đi. Bản thân hôm nay liền thật tốt chơi đùa với ngươi. Hàn Phong khẽ miệng nổi lên một vòng cười lạnh, trong ánh mắt để lộ ra từng tia hung quang. Trong chốc lát, Ngân Vũ Hải liền giết tới phụ cận, nắm chặt nắm đấm đột nhiên một kích. Một quyền này giống như lôi đỉnh bạc quân, thê lương tiếng gió hú đống nhiên vang vọng, toàn bộ không gian phảng phất đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này vỡ ra đến. Cái kia khí thế kinh khủng, đủ để nhìn ra một quyền này đến cỡ nào hung mãnh. Đối mặt như thế uy mãnh một kích, Hàn Phong không có chút nào lùi bước, tại Ngân Vũ Hải một quyền đánh tới đồng thời, không tránh không né, ngạnh sinh sinh gánh một quyền. Cùng lúc đó, giơ tay bắt lấy Ngân Vũ Hải áo sơ mi trắng. Phanh! Hàn Phong như là như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài, nhưng cũng túm rơi Ngân Vũ Hải một nửa quần áo. Liêu Sơ Xương đều nhìn ngốc. Không phải kéo tất chân, chính là xé quần áo. Đây là đánh nhau sao? Rõ ràng chính là đùa nghịch lưu manh a. Cũng liền Hàn Phong loại này đổ vô sỉ có thể làm đi ra. Hàn Phong bay ra xa mười mấy mét, sau khi rơi xuống đất, há mồm phun ra một mảnh huyết hoa. Nay thế, toàn bộ lồng ngực đều lom đi vào một khối, xương cốt đoạn mất một mảnh, đã thâm thụ trọng thương. Hàn Phong cắn răng, nhanh chóng phóng thích hai cái trị liệu thiên phú, trên lồng ngực đứt gãy xương cốt rất nhanh liền phục hồi như cũ, sau đó biến mất trên khóe miệng vết máu, chậm rãi đứng lên. Đối diện, Ngân Vũ Hải có chút không biết làm sao. Quần áo trên người bị kéo một khối lớn, toàn bộ bụng dưới đều bại lộ tại trong không khí. Thực tế để nàng cảm giác có chút xấu hổ. Tiếp tục đi. Hàn Phong từng bước một hướng Ngân Vũ Hải bước bách tới. Không cho phép ngươi kéo quần áo. Ngân Vũ Hải run giọng nói. Cái này nếu là lại bị xé mấy lần, quần áo trên người liền bị xé nát. Chẳng phải là muốn xuân quang trật tiết. Đến lúc đó còn thế nào gặp người. Vừa rồi bất quá là cái ngoài ý muốn mà thôi. Ta Hàn Phong làm việc từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, là sẽ không làm loại chuyện đó. Ngươi cứ việc yên tâm tốt. Hàn Phong trong mắt một mảnh thanh tịnh, nhìn qua không có chút nào tạp niệm cùng dối trá. Biểu lộ thành khẩn mà chân thành tha thiết, cho người ta một loại phi thường chính phái cảm giác, phản phất chính là một cái chính nhân quân tử. Bạch Trung, đại ca, ngươi nói láo. Ngươi không riêng nghĩ đến xé quần áo, còn dự định đem tất chân cùng nhau xé nát. Cho tiểu côn trùng cấm luôn một giờ. Hàn Phong hừ lạnh một tiếng. Trong lòng biết đi, phải nói ra. Hắn cũng không cần mặt mũi sao. Bạch Trung. Nó bản chất chính là nói thật, cái này cũng có sai sao. Nhìn xem Hàn Phong không giống nói láo bộ dáng, Ngân Vũ Hải cũng không có lo lắng, điên cuồng chém giết tới. Đến tốt. Hàn Phong bạo hống một tiếng. Song quyền cùng xuất hiện, nhắm ngay Ngân Vũ Hải trước ngực hai cái dấu hiệu vật tẩm vàng ném ra. Quá hèn hạ. Liêu Sơ Xương hung hăng tắt lưỡi. Hàn Phong lần này ngược lại là không có xé quần áo. Thế nhưng là, lại hướng cái kia bộ vị đập đệm. Cái này so xé quần áo còn muốn ác liệt. A. Ngân Vũ Hải ngu ngơ một chút, cũng biết triệt thoái phía sau. Lấy nàng năng lực phòng ngự, hoàn toàn có thể kháng trụ Hàn Phong cái này hai quyền, sau đó mượn cơ hội trọng thương Hàn Phong. Mấu chốt là, Hàn Phong đập đệm bộ vị quá mất cảm. Cái này nếu là bị đánh trúng, hai cái dấu hiệu vật còn không bị đánh bẹp, đập dẹp rồi. Không có cách nào, chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Ngân Vũ Hải lựa chọn rút lui, nhưng Hàn Phong lại đắc thế không tha người, từng bước ép sát, song quyền không ngừng huy động, chiêu chiêu thẳng đến yếu hại. Người vô sỉ. Ngân Vũ Hải bị đánh liên tục bại lui, nội tâm đừng đề cập có bao nhiêu biệt khuất. Thực lực của nàng rõ ràng ở trên Hàn Phong. Dưới tình huống bình thường, không cần 2-3 chiêu liền có thể đem Hàn Phong cho nghiền ép. Nhưng mấu chốt là không có cơ hội xuất thủ a. Đối mặt Hàn Phong như là dã thú hung mãnh công kích, Ngân Vũ Hải tâm lý phòng tuyến sắp sụp đổ, cấp tốc kéo dài khoảng cách, hét lớn, dừng tay, ta nhận thua, dạy cho ngươi. Hàn Phong dừng động tác lại, dùng một loại nghiền ngẫm ánh mắt đánh giá Ngân Vũ Hải, ngươi có phục hay không? Phục. Ngân Vũ Hải khẽ cắn môi mỏng, trong nội tâm đương nhiên không phục, nhưng là đối mặt Hàn Phong loại này đồ vô sỉ, thực tế không có biện pháp. Hỏi ngươi chút chuyện, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời. Hàn Phong ho nhẹ một tiếng, ngươi hỏi đi. Ngân Vũ Hải nhẹ gật đầu. Hàn Phong nói, ngươi là làm sao xuất hiện ở đây? Ngân Vũ Hải, tại một lần chiến đấu bị thương nặng, cuối cùng lưu lạc tại nơi này. Hàn Phong truy vấn, ngươi cùng với ai chiến đấu? Ngân Vũ Hải than nhẹ, mất trí nhớ, rất nhiều thứ đều quên đi. Hàn Phong xoa xoa cái cằm, ngươi có chủ nhân sao? Ngân Vũ Hải trong mắt bộc lộ một vòng đau thương, ta có chủ nhân, chỉ có điều tại lần kia trong chiến đấu, chủ nhân vẫn lạc. Hàn Phong mắt sáng rực lên, mỉm cười, chính ngươi lưu tại nơi này nhiều cô độc à, muốn không giúp ngươi tìm chủ nhân. Ngân Vũ Hải nhìn chăm chú Hàn Phong, ngựa khí trở nên sinh lạnh lên, muốn gọi ta đi theo ngươi. Hàn Phong nuốt nuốt cái mũi, không được sao? Ngân Vũ Hải trong mắt xẹt qua một vòng vẻ chán ghét, thẳng thắn, tiềm lực của ngươi vô hạn, thậm chí viễn siêu ta nguyên chủ nhân. Nhưng nhân phẩm quá kém cỏi, ta cũng không muốn cùng tại như ngươi loại này đổ vô sỉ bên người. Còn nữa, bản thể của ta là một đôi giày cao gót, cùng ngươi cũng khó chịu phối. Hàn Phong cười khẽ, không muốn cùng ta cũng được, kia liền cho ngươi đổi người, nhân phẩm của nàng tuyệt đối có cam đoan. Ngân Vũ Hải lông mày gảy nhẹ, ngươi nói người này là ẩn tàng tại cách đó không xa nữ nhân kia sao? Gia hỏa này yếu một nhóm, nói là một cái rác rưởi đều không đủ quá đáng. Hàn Phong cười ha ha, Liễu Sơ Xương sắc thực phế vật, cũng đích xác không có tư cách có được ngươi. Ta nói không phải nàng, mà là một người khác. Người này chính là Khưu Mộng Tuyết. Khưu Mộng Tuyết vô luận là thực lực hay là nhân phẩm, đều không có chọn. Liễu Sơ Xương, nàng không nói gì a, yên lặng xem kịch cũng có thể nằm thương. Ngay trước mặt như thế nhục nhã nàng, có cân nhắc qua cảm thụ của nàng. Thứ độ gì? Ngân Vũ Hải gọn gàng dứt khoát, ngươi đừng đánh ta chủ ý, ta ai cũng sẽ không theo, ta liền lưu tại nơi này. Hàn Phong ánh mắt trầm xuống, vậy nhưng không thể theo ngươi, ngươi không đáp ứng, ta liền tiếp tục cho ngươi bên trên cường độ. Ngân Vũ Hải thế nhưng là một kiện hỗn độn thánh khí. Khi Mộng Tuyết mặc vào về sau, thực lực bản thân tuyệt đối có thể tăng bọt nhiều gấp mấy lần. Loại cơ hội này tuyệt không thể bỏ lỡ. Ngân Vũ Hải theo cũng phải theo, không từ cũng phải theo. Ngân Vũ Hải cười nhạo, ngươi lại đánh không lại ta. Hàn Phong nhún vai, ta đánh không lại ngươi không giả, nhưng có thể xé y phục của ngươi. Ngươi lại nên như thế nào ứng đối? Ngân Vũ Hải, đều có thể vô sỉ như vậy. Hàn Phong nhíu nhíu mày, bày ra một bộ ăn chắc Ngân Vũ Hải bộ dáng, dày nhỏ, ngươi nói thế nào? Ngân Vũ Hải do dự một chút, cắn răng nói, ta muốn gặp một chút ngươi nói người kia, chỉ có được đến ta tán thành, mới có thể đi theo nàng. Có thể. Hàn Phong vui vẻ đáp ứng. Lấy Khưu Mộng Tuyết nhân cách bị lực, muốn thu phục Ngân Vũ Hải sẽ không có vấn đề quá lớn. Ngân Vũ Hải, đem nàng tìm đến đi. Hàn Phong thản nhiên nói, qua chút thời gian mới được. Ngân Vũ Hải, vậy ta sẽ chờ ở đây. Chúng ta qua mấy ngày gặp lại. Hàn Phong chào hỏi một tiếng, ngược lại đối với Liêu Sơ Sương phân phó nói, rời đi nơi này. Liêu Sơ Sương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mang Hàn Phong chuyển tống trở lại trên hòn đảo. Hàn Phong, ngươi làm sao rồi? Chúng nữ người tất cả đều ngốc trệ. Lúc này Hàn Phong quần áo tả tơi, mặt mũi bầm dập, chật vật không còn hình dáng, rõ ràng từng chịu đựng bạo ngược. Thế nhưng là Hàn Phong đều lợi hại như vậy, ai có thể đem hắn ngược thành hình dáng này? Chương 792, Tiên Tiên Hỗn Độn Thánh Khí chương 792, Tiên Tiên Hỗn Độn Thánh Khí phát sinh chút ít ngoài ý muốn. Hàn Phong cười cười xấu hổ, sau đó nhanh chóng tiến vào trong nhà tranh. Ngân Vũ Hải hạ thủ quá mẹ nó hung ác, liền xem như có trị liệu tiên phú, trên mặt vết thương trong thời gian ngắn cũng vô pháp khỏi hẳn. Dứt khoát liền không ở lại bên ngoài mất mặt xấu hổ. Chúng nữ người cùng nhau nhìn về phía Liêu Sơ Sương, Hàn Phong bị ai đánh? Liêu Sơ Sương cười hắc hắc, bị một nữ nhân đánh. A, đám người kinh ngạc, liền Hàn Phong đều có thể nghiền ép. Nữ nhân này lai lịch gì? Liêu Sơ Sương giải thích nói, đây không phải là một con người thực sự, mà là một đôi giày viễn hóa mà thành. Thành tinh rồi. Nhạc Linh San trợn mắt hốt mồm, dương mật thăm dò, đôi giày kia đã lợi hại như vậy, khẳng định không phải phổ thông giày a. Liêu Sơ Sương nói nhỏ, đôi giày kia là một kiện hỗn độn thánh khí. T, đám người hít vào khí lạnh. Chắc không được sẽ như thế khủng bố, nguyên lai là một kiện hỗn độn thánh khí. Cổ Lệ Na chắc hứng thú, đôi giày kia là như thế nào thu thập Hàn Phong? Liêu Sơ Sương sinh động như thật miêu tả, nàng đem Hàn Phong nhấn trên mặt đất chính là một trận bạo đạn, liền cùng đạm chết chó đồng dạng. Các ngươi là không biết, Hàn Phong lúc ấy gọi như thảm. Trong nhà tranh, Hàn Phong nghe tới lời nói này, khóe miệng không khỏi co quắp. Hắn quả thật bị đánh rất thảm, nhưng lại cho thấy chân nam nhân khí khái, đây chính là một tiếng đều không có lên tiếng. Lúc nào gọi rồi? Liêu Sơ Sương rõ ràng chính là đang ố miệng, tìm một cơ hội nhất định hung hăng cho nàng bên trên cường độ. Hàn Phong cũng có hôm nay a. Cổ Lệ Na chắc nhịn không được cười ha hả. Địch Lệ Nhật Ba hiếu kỳ nói, đối phương tại sao muốn đánh Hàn Phong? Liêu Sơ Sương chi tiết nói, Hàn Phong đi vào liền trộm người ta giày, không đánh hắn liền bái. Sát thực nên đánh. Chúng nữ người cười. Hàn Phong giá hỏa này mỗi ngày đắc ý không được. Rốt cục có người xuất thủ chế tài hắn, trong lòng đừng đề cập nhiều sảng khoái. Hàn Phong nằm tại trên giường có nghỉ ngơi một hồi, lập tức liên hệ lên Thiên Đạo, đạo ca. Thiên Đạo cũng là bất đắc dĩ, ngươi một ngày muốn liên lạc với ta mấy lần? Không biết ta rất nhiều nghiệp vụ sao? Hàn Phong chân thành nói, có một kiện rất trọng yếu sự tình cùng ngươi hồi báo một chút. Thiên Đạo nhẫn mại tính tình, nói đi. Hàn Phong nhanh chóng nói, ta vừa mới gặp được một kiện hỗn độn thánh khí. Thiên Đạo nhẹ đều, ở đâu gặp được? Bọn hắn chỗ thế giới chỉ có Thông Thiên Tháp một cái hỗn độn thánh khí. Hàn Phong nói khẳng định không phải Thông Thiên Tháp. Hàn Phong, Liễu Sơ Sương có một cái mộng luyện tràng thiên phú, mở ra về sau có thể kết nối một cái dị độ không gian, chính là tại cái kia dị độ không gian gặp được. Thiên Đạo lặng lẽ nói, kia là một kiện cái gì loại hình hỗn độn thánh khí? Hàn Phong, một đôi giày. Một đôi hỗn độn thánh khí cấp bậc giày. Thiên Đạo như có điều suy nghĩ nhắc tới một tiếng, theo lại hỏi, đôi giày này có gì năng lực? Hàn Phong nói thẳng, đôi giày này là một kiện phụ trợ loại hình hỗn độn thánh khí, nhưng lại có thể biến hóa thành hình dạng người, đồng thời có cực kỳ cường hãn năng lực cận chiến. Mặt khác, còn có được gấp trăm lần trọng lực từ trường. Thiên Đạo lo lắng nói, dựa theo ngươi chô miêu tả, đôi giày này hẳn là tiên tiên hỗn độn thánh khí Ngân Vũ Hải. Chính là Ngân Vũ Hải. Hàn Phong khẳng định một tiếng, hiếu kỳ nói, cái gì là tiên tiên hỗn độn thánh khí? Thiên Đạo giải thích nói, hỗn độn thánh khí chia làm hai đại loại, tiên tiên và hậu tiên. Tiên tiên hỗn độn thánh khí là thiên địa sơ khai thai nghén mà thành, cái này hỗn độn thánh khí đồng dạng đều tương đối lợi hại, có rất nhiều không thể tưởng tượng năng lực, cũng tỉ như nói Ngân Vũ Hải cùng hỗn độn tháp. Mà ngày sau hỗn độn thánh khí là tiên tiên hỗn độn thánh khí diễn sinh ra đến, cái này hỗn độn thánh khí năng lực tương đối yếu nhược một chút. Chúng ta thế giới thông thiên tháp chính là một kiện hậu thiên hỗn độn thánh khí. Nha. Hàn Phong tỉnh ngộ một tiếng. Thiên đạo, ngươi nói với ta chuyện này mục đích là cái gì? Hàn Phong hắng giọng một cái, chân thành nói, ta cùng Ngân Vũ Hải đã tốt, muốn cho nàng tìm một cái chủ nhân. Người này chính là Khưu Mộng Tuyết, chỉ có điều Khưu Mộng Tuyết đang đứng ở trong ngủ say, ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp để Khưu Mộng Tuyết trước thời hạn thức tỉnh. Thiên đạo kinh ngạc, Ngân Vũ Hải hội nghe ngươi. Phải biết Ngân Vũ Hải thế nhưng là một kiện tiên tiên hỗn độn thánh khí. Loại này cấp bậc tồn tại hội nghe một cái bán thần. Ở trong đó khẳng định có cái gì không muốn người biết sự tình. Hàn Phong thản nhiên nói, chủ yếu bị nhân cách của ta mị lực cho tin phục, lúc này mới đáp ứng ta. Thiên đạo ho khan kịch liệt một tiếng, ngươi hạ người gì phẩm, ta rõ rõ ràng ràng, cũng không cần phải rêu rao chính mình, dạng này sẽ chỉ làm ta cảm giác buồn nôn. Xem ra ngươi là đố kỵ ta. Hàn Phong âm thầm nói thầm một tiếng, tiếp lấy rời đi chủ đề, Cưu Mộng Tuyết có được Ngân Vũ Hải, thực lực tất nhiên tăng vọt mấy lần, đây đối với chúng ta thế giới mà nói, cũng coi là một chuyện tốt. Cho nên, ngươi phải nghĩ biện pháp để Cưu Mộng Tuyết trước thời hạn thức tỉnh mới được. Thiên đạo, ta sẽ nghĩ biện pháp. Hàn Phong, chờ ngươi tin tức tốt. Thiên đạo, đi. Đưa tiễn Thiên đạo, Hàn Phong trong lúc rảnh rỗi, mở ra thần linh người ứng cử giao lưu quần, gửi đi một đầu tin tức, Dương ca, các ngươi bên kia tình huống như thế nào? Không có gặp được nguy hiểm a? Mặt trời, hết thảy mạnh khỏe. Hàn Phong, ta đây liền yên tâm. Mặt trời, có chuyện cần nói cho ngươi một chút, chúng ta trước đó gặp được một tòa hải tộc nhân hòn đảo, phía trên có một tên hải tộc nhân lâm vào chiều sâu hôn mê, sợ là muốn chết rồi. Hàn Phong xem thường, chết liền chết, cùng ta có không quan hệ thế nào? Mặt trời, cái kia hải tộc nhân hôn mê trước đó nói nhận biết ngươi, còn nói là tiểu đệ của ngươi. Hàn Phong nhíu mày, ta có một tên hải tộc nhân tiểu đệ. Ta làm sao không nhớ rõ rồi? Mặt trời, nói như vậy, tên kia lừa gạt chúng ta rồi. Kia liền mặc kệ hắn. Hàn Phong đống nhiên nghĩ đến cái gì? Cái kia hải tộc nhân có phải là một cái cua lớn? Nếu như là một cái cua lớn lời nói, rất có thể là Lý Vương Bá. Mặt trời, tên kia mang một cái cua đầu, hẳn là một cái cua lớn biến hóa mà thành. Hàn Phong, gia hỏa này gọi Lý Vương Bá, đích thật là tiểu đệ của ta, chiếu cố tốt hắn. Mặt trời, thế nhưng là hắn thương quá nặng đi, chúng ta lại không có trị liệu thiên phú, căn bản không cứu sống hắn. Hàn Phong, ta lập tức đi qua. Mặt trời, tốt. Đóng lại giao lưu quần, Hàn Phong đẩy cửa đi ra ngoài, đem Càn Khôn Cẩu gọi vào bên người, phân phó nói, chó con, dò xét một chút Tuấn Nam Tịnh Nữ đảo nơi vị trí. Càn Khôn Cẩu dò xét hoàn tất, lúc này báo cáo, Tuấn Nam Tịnh Nữ đảo tại 10 giờ phương hướng, khoảng cách 7000 cây số. Mang ta tới. Hàn Phong đặt mông ngồi tại Càn Khôn Cẩu trên lưng. Càn Khôn Cẩu mở ra đường hầm không thời gian, đâm thẳng đầu vào. Mắt thấy liền muốn xuyên qua đến Tuấn Nam Tịnh Nữ đảo thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Phía trước đường hầm không thời gian bỗng nhiên run rẩy một chút. Sau một khắc, một cái tóc bạc trắng, không có hai tay nam tử trung niên đâm vào đường hầm không thời gian bên trong, cản tại phía trước. Chương 793, ngươi làm sao mang một cái tàn phế tới rồi? Chương 793, ngươi làm sao mang một cái tàn phế tới rồi? Lao Tiêu, Hàn Phong nao nao. Nam tử trung niên không phải người khác, chính là Thánh Linh Thần Tiêu Ký. Gia hỏa này làm sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa nhìn đi lên phi thường chật vật, sẽ không là tao ngộ truy sát ta. Hàn Phong, cứu ta. Tiêu Ký hô một tiếng, lúc này đã bất tỉnh. Hàn Phong một phát bắt được Tiêu Ký, hướng về phía Càn Khôn Cẩu nói, chó con, ra ngoài. Tiêu Ký tóm lại trợ giúp qua hắn, về tình về lý cũng không thể bỏ mặc. Càn Khôn Cẩu theo đường hầm không thời gian bên trong xuyên qua mà ra, xuất hiện tại hai tòa đảo trên không. Trong đó một hòn đảo gọi Hải Tộc thứ hai Mãnh Nam đảo, một tòa khác hòn đảo thì là Tuấn Nam Tịnh Nữ đảo. Hàn Phong, Tuấn Nam Tịnh Nữ trên hòn đảo, mặt trời hưng phấn vây tay. Hàn Phong bay thấp mà xuống, đem Tiêu Ký thả trên mặt đất, trực tiếp đi hướng mặt trời bọn người. Tiêu Ký tổn thương thật nặng, nhưng ký tức vẫn còn tồn tại, trong thời gian ngắn không chết được. Hàn Phong, ngươi làm sao mang một cái tàn phế tới rồi? Mặt trời kỳ quái nói. Lần trước tại tọa độ không gian bên trong, Tiêu Ký tự bạo hai tay. Không có hai tay, sắp thực tính được là một cái tàn phế. Hắn là ta tại đường hầm không thời gian bên trong nhặt. Hàn Phong thuận miệng nói. Mặt trời trợn mắt hốt mồm. Xuyên qua trình còn có thể nhận người. Lý Vương Bá ở đâu? Hàn Phong hỏi. Ở trong nhà đá. Mặt trăng nhanh chóng nói. Trước kia, Lý Vương Bá bị bọn hắn tiện tay ném tại hòn đảo một khối trên đất trống. Khi biết Lý Vương Bá là Hàn Phong tiểu đệ về sau, lúc này mới mang tới nhà đá bên trong. Cái nào nhà đá? Hàn Phong phiêu động ánh mắt liếc nhìn một vòng, hỏi. Nơi này tổng cộng mấy cái nhà đá, cũng không biết Lý Nguyên Bá thân ở đâu. Đi theo ta. Mặt trời ở phía trước dẫn đường, đi đến trong đó một tòa trước nhà đá. Hàn Phong đẩy cửa vào, nhìn chăm chú hơi đánh giá, đã thấy trên một cái giường gỗ nằm một cái hình người thái cua lớn. Theo trên ngoại hình nhìn, quả thật có chút giống Lý Vương Bá, nhưng lại không phải thật Lý Vương Bá, bởi vì thân hình của hắn không có Lý Vương Bá như vậy khôi ngô. Giá hỏa này là ai? Hàn Phong nói thầm một tiếng, cất bước đi đến trước giường, hơi do dự một chút, đưa tay đặt tại trên trán của hắn, phóng thích một cái trị liệu thiên phú. Bất luận đối phương là ai, cứu sống hỏi một chút liền rõ ràng. Tại hào quang màu nhũ bạch tắm rửa xuống, cua lớn vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, không bao lâu liền mở hai mắt ra. Khi thấy Hàn Phong đứng ở trước mặt thời điểm, cua lớn thử dò xét nói, đại ca, ngươi là Hàn Phong. Hàn Phong nuốt nuốt cái mũi, ngươi gặp qua ta. Cua lớn lắc đầu, ta chưa thấy qua ngươi. Hàn Phong kỳ quái, vậy ngươi tại sao biết ta? Cua lớn giải thích nói, nghe anh của ta nói, hắn nói Hàn Phong là một cái anh minh thần võ, anh tuấn phi phàm, phong lưu phóng khoáng mỹ nam tử. Ta gặp được ngươi lần đầu tiên thời điểm, liền bị ngươi dung nhan tuyệt thế cho rung động, bởi vậy liền phán đoán ngươi chính là Hàn Phong. Thật mẹ nó có thể đốt mông ngựa a. Mặt trời mắt lộ ra xem thường. Hàn Phong cho cua lớn một cái ánh mắt tán thưởng. Kỳ thật, hắn không quá ưa thích loại này hư binh. Nhưng cua lớn cái này mông ngựa vẫn rất có trình độ, ít nhiều khiến hắn cảm giác có chút hưởng thụ. Hàn Phong ra vẻ thâm trầm ho nhẹ một tiếng, ngươi ca là Lý Vương Bá. Anh ta là Lý Vương Bá, ta gọi Lý Vương Điểu. Cua lớn chi tiết nói. Hai huynh đệ các ngươi là thực sẽ đặt tên a? Hàn Phong chép miệng tắt lưỡi, theo lại hỏi, ngươi đến chôn vùi Chi Hải làm cái gì? Lý Vương Điểu dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn xem Hàn Phong, Phong ca, ngươi mau cứu anh ta đi. Lý Vương Bá làm sao rồi? Hàn Phong nhướng mày. Lý Vương Bá nắm chặt hai tay, một mặt giận dữ, anh ta bị nữ ma đầu cho bắt đi, nguy cơ sớm tối. Nữ ma đầu là ai? Hàn Phong nao nao. Lý Vương Điểu lắc đầu, ta chỉ biết nàng là động thiên hải một tôn đại yêu, pháp lực thông thiên, đã tấn thăng đến hạ vị thần linh cấp độ. Hàn Phong mắt lộ ra vẻ do dự, nữ ma đầu tại sao muốn bắt ngươi ca? Lý Vương Điểu suy nghĩ một chút trả lời, có nghe đồ nói, tựa như đang bố trí một cái triệu hoán nghi thức, triệu hoán một cái khủng bố tồn tại. Triệu hoán trong quá trình, cần hải yêu thú nguyên thần cùng tinh huyết làm khởi động năng lượng. Nhưng cụ thể có phải là tình huống này liền không được biết. Nghe vào có chút tà ác. Hàn Phong hơi khép lên hai mắt, lặng lẽ nói, ngươi ca bị bắt đi bao lâu thời gian rồi? Lý Vương Điểu chi tiết nói, không sai biệt lắm có 10 ngày. Hàn Phong trong lòng căng thẳng, đều bị bắt đi thời gian dài như vậy, tính mệnh chỉ sợ khó giữ được a. Lý Vương Điểu lời thề son sắt nói, huynh đệ chúng ta ở giữa có một loại tâm linh cảm ứng, ta có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn còn sống. Hàn Phong ánh mắt có chút lóe lên, cái kia nữ ma đầu tại động thiên hải. Lý Vương Bá dù sao cũng là tiểu đệ của hắn, nên cứu hay là một cứu. Lý Vương Điểu lắc đầu nói, ta có thể cảm ứng được, đại ca không tại động thiên hải, mà là được đưa tới Huyền Dương Hải. Ừm. Hàn Phong thần sắc trì trệ, nguyên bản liền định đi một chuyến Huyền Dương Hải. Lý Vương Bá cũng tại Huyền Dương Hải. Trùng hợp như vậy sao? Hoảng hốt một chút, Hàn Phong an ủi, Lý Vương Bá là tiểu đệ của ta, ta là sẽ không thấy chết không cứu, ngày mai liền đi Huyền Dương Hải cứu hắn. Lý Vương Điểu kích động không thôi, Phong ca, thật sự là rất đa tạ ngươi, ta cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Hàn Phong vỗ vỗ Lý Vương Điểu bả vai, trên khóe miệng câu lên một vòng ý vị thâm trường ý cười, cái gì đều không cần nói, đi ở trong lòng là được. Ngạch. Lý Vương Điểu ngu ngơ lại. Ngươi chờ ở tại đây, ta có chút sự tình phải xử lý. Hàn Phong nói xong, quay người đi ra nhà đá, đi tới Tiêu Ký phụ cận. Lúc này Tiêu Ký vẫn như cũ ở vào trong hôn mê. Hàn Phong nhìn chăm chú quan sát liếc mắt, lập tức phóng thích một cái trị liệu thiên phú. Hai giây về sau, Tiêu Ký chậm rãi tỉnh lại. Hàn Phong trêu ghẹo nói, lão Tiêu, ngươi thân là một cái thượng vị thần linh, làm sao mỗi ngày thụ thương? Thế nào làm? Ngươi cũng không được a. Ta ngày nào ngày thụ thương rồi? Lần trước còn không phải là vì cứu ngươi mới tự bạo hai tay. Tiêu Ký tức giận nói, chỉ đùa một chút mà thôi, đừng coi là thật. Hàn Phong mỉm cười, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ai đem ngươi đả thương? Tiêu Ký trong mắt xẹt qua một vòng lòng còn sợ hãi chi sắc, gặp được một cái cường địch, may mắn có không gian xuyên toa thiên phú, nếu không khó thoát khỏi cái chết. Ngươi gặp được ai rồi? Hàn Phong tò mò. Chẳng lẽ lại gặp được một cái ma vực thần linh? Đây cũng quá không may. Tiêu Ký thanh âm nghiêm trọng, một cái có thể biến hóa thành hình dạng người yêu thú. Câu trả lời này có chút vượt quá Hàn Phong dự đoán. Tiêu Ký mặc dù hai tay đứt hết, nhưng dù sao cũng là một tên không gian chi thần, thực lực bản thân còn là rất mạnh. Có thể đem Tiêu Ký đánh chạy trối chết, con yêu thú kia cơ hồ có thể cùng sổ phỉ sánh vai. Hoảng hốt một chút, Hàn Phong hỏi, ngươi là ở nơi nào gặp con yêu thú kia truy sát? Tiêu Ký trầm giọng nói, Huyền Dương Hải. A. Hàn Phong sửng sốt. Từng cái đều tiến đến Huyền Dương Hải rồi. Nơi này có chút tà môn a. Chương 794, thân phận của ngươi hơi có chút không lấy ra được. Chương 794, thân phận của ngươi hơi có chút không lấy ra được. Ngươi nghe nói qua Huyền Dương Hải? Tiêu Ký khẽ gi một tiếng. Là có nghe nói qua. Hàn Phong nhẹ gật đầu, mắt lộ ra lên vẻ ngờ vực. Huyền Dương Hải hẳn là cùng chôn vùi Chi Hải không kém bao nhiêu đâu. Theo lý thuyết không phải hẳn là có quy tắc hạn chế sao? Ngươi một cái thượng vị thần linh vì sao có thể đi vào trong đó? Tiêu Ký giải thích nói, Huyền Dương Hải là một cái không có thiên đạo không hoàn chỉnh thế giới, bất luận kẻ nào đều có thể tiến vào. Chỉ có điều sau khi tiến vào, đẳng cấp hội áp chế tại hạ vị thần linh phía dưới. Thì ra là thế. Hàn Phong tỉnh ngộ một tiếng, hỏi, nói như vậy lời nói, con kia truy sát người yêu thú cũng là hạ vị thần linh? Đúng. Tiêu Ký từ chối cho ý kiến. Cái này liền không có gì đáng lo lắng. Hàn Phong than khẽ một hơi. Ngày mai liền định tiến về Huyền Dương Hải, cái này nếu là có một cái thượng vị thần linh cấp bậc yêu thú, không thể không cẩn thận một hai. Cũng may, chỉ là một cái hạ vị thần linh yêu thú, cũng liền không cần cố kỵ. Ngươi nhàn rỗi không chuyện gì đi Huyền Dương Hải làm cái gì? Hàn Phong hiếu kỳ nói. Tiêu Ký than nhẹ, nghe đồn Huyền Dương Hải một chỗ bí cảnh bên trong có một loại linh tài, sau khi thôn phệ có thể một lần nữa mọc ra cánh tay, cho nên liền định đi qua thử thời vận. Nào có thể đoán được, vừa mới tìm tới chỗ kia bí cảnh, liền gặp yêu thú truy sát. Hàn Phong ánh mắt có chút lóe lên, như lời ngươi nói bí cảnh có phải là tại Mộ Tuất núi? Tiêu Ký kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Hàn Phong cười ha ha, ta cũng dự định đi Mộ Tuất núi, cho nên trước thời hạn làm bài tập. Tiêu Ký mắt sáng rực lên, ta biết Mộ Tuất núi cụ thể vị trí, muốn không hai ta cùng một chỗ. Hàn Phong mặc dù chỉ là một cái bán thần, nhưng sức chiến đấu lại cực kỳ hung mãnh, thậm chí đều có thể đuổi theo vị thần linh cứng rắn. Chỉ cần có Hàn Phong tại, cũng liền không cần e ngại con yêu thú kia. Đi. Hàn Phong mỉm cười. Tiêu Ký đại hỉ không thôi, chúng ta lúc nào hành động?
Ngày mai.
Hàn Phong thản nhiên nói.
Nghe ngươi.
Tiêu Ký nhẹ gật đầu. Hàn Phong đống nhiên nghĩ đến cái gì, ngươi cùng con yêu thú kia hẳn là lần thứ nhất chạm mặt ta.
Không oán không cửu, nàng tại sao phải truy sát ngươi?
Tiêu Ký nheo lại hai mắt, trong mắt lóe ra vẻ thâm thúy, con yêu thú kia tựa như đem Mậu Tuất núi chiếm vì mình có, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần.
Ta không biết điểm này duyên cớ, tùy tiện xâm nhập Mậu Tuất núi, lúc này mới sẽ phải gánh chịu truy sát.
Còn rất cản rỡ.
Hàn Phong hừ nhẹ một tiếng.
Mậu Tuất núi bí cảnh là vật vô chủ,
con yêu thú kia còn cho chiếm lấy rồi.
Ngày mai liền đi qua chiếu cố nàng.
Hắn ngược lại muốn xem, con yêu thú kia có dám hay không ở trước mặt hắn lô mãng.
Con yêu thú kia không riêng có được cường đại tinh thần lực công kích thiên phú, cận chiến thực lực đồng dạng không tầm thường, tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút.
Tiêu Ký nhắc nhở một tiếng.
Một cái tiểu cạ rẹ mì mà thôi.
Hàn Phong xem thường cười cười, theo lại hỏi, kia là một cái yêu thú nào?
Nàng đã biến hóa thành người hình thái, ta cũng không biết nàng bản thể là cái gì.
Tiêu Ký lắc đầu.
Hàn Phong hai mắt khẽ híp một cái kia nàng hình dạng thế nào?
Tiêu Ký cười khẽ, nói ra ngươi khả năng không tin, dáng dấp cùng Sophie có chút tương tự, dáng người bốc lửa, dung mạo lãnh diễm,
cùng Sophie không sai biệt lắm.
Nàng có Sophie lớn sao?
Hàn Phong nói thầm một tiếng.
Sophie đôi kia tiêu chí vật theo chân cầu như,
ai có thể có Sophie lớn?
Ngươi nói cái gì?
Tiêu Ký có chút nghe không hiểu.
Không có gì.
Hàn Phong qua loa một tiếng, ngược lại đem Lý Vương Điểu gọi vào bên người, bắt đi ngươi ca con yêu thú kia hình dạng thế nào?
Luôn cảm giác Lý Vương Điểu nói tới yêu thú, cùng truy sát Tiêu Ký chính là cùng một con.
Lý Vương Điểu hồi tưởng một chút, chậm rãi nói, ta cũng chưa gặp qua, chỉ là nghe nói dáng dấp cực kỳ xinh đẹp, nhưng lại lộ ra một cô băng lãnh, tựa như một cái băng sơn mỹ nhân. Ngoài ra, bộ ngực của nàng đặc biệt lớn, cùng bóng rổ như.
Hàn Phong khẽ miệng mở lớn.
Con yêu thú kia tiêu chí vật cùng làm cậu.
Thật có khoa trương như vậy.
Ngày mai nhất định phải mở mang tầm mắt một chút.
Thực tế không được, liền xâm nhập thăm dò một phen.
Đang ham học hỏi lĩnh vực, hắn gần đây đều phi thường chấp nhất.
Hàn Phong, ngươi nghĩ gì thế?
Tiêu Ký kỳ quái nói.
Hàn Phong làm sao đột nhiên liền thất thần đây?
Không có gì.
Hàn Phong qua loa một câu, tiếp theo đối với Lý Vương Điểu dặn dò, ngươi tạm thời lưu tại nơi này, chờ đem ngươi ca cứu trở về, các ngươi cùng rời đi.
Được rồi, Phong ca.
Lý Vương Điểu đáp lại một tiếng.
Dương ca, ta còn có việc, về trước đi.
Hàn Phong chào hỏi một tiếng, cưỡi lên càn cốt cầu, mang Tiêu Ký xuyên qua trở về mánh nam thiếu nữ đảo.
Đại ca từ đâu làm người tàn phế trở về?
Đám người cùng nhau xuống lại đi lên, Thiếu Kỳ đánh giá Tiêu Ký, liền tựa như nhìn động vật đồng dạng.
Các ngươi dùng loại ánh mắt này nhìn xem người ta làm cái gì?
Đối đãi tàn tật nhân sĩ lại không thể có điểm lễ phép.
Hàn Phong răn dạy một tiếng.
Tiêu Ký ho khan kịch liệt, Hàn Phong, ta mặc dù hai tay không còn, nhưng vẫn là có biện pháp mọc ra, không tính là cái gì tàn tật nhân sĩ.
Không phải còn không có mọc ra sao?
Hàn Phong nuốt nuốt cái mũi.
Được thôi, ngươi thích nói như thế nào liền nói thế nào.
Tiêu Ký cũng là bất đắc dĩ.
Đại ca, hắn là ai a?
Cương Cốt Hầu nhịn không được mà hỏi.
Tiêu Ký lập tức ưỡn ngực lên.
Chờ chút Hàn Phong giới thiệu xong thân phận của hắn, không gian chi thần danh hiệu ra bên ngoài vẫy một cái, tất nhiên gây nên khắp nơi manh động.
Đến lúc đó, trên hòn đảo người khẳng định hội đối với hắn quỳ bái.
Hắn gọi Tiêu Ký.
Hàn Phong đơn giản giới thiệu một chút.
Tiêu Ký khỏe miệng một tấm, nuốt ngụm nước bọt nói, cái này liền xong việc rồi.
Liền chỉ nói cái danh tự.
Người khác làm sao biết hắn là không gian chi thần?
Còn thế nào trang bức?
Còn muốn làm sao giới thiệu?
Chẳng lẽ ngươi không gọi Tiêu Ký?
Hàn Phong hỏi ngược một câu.
Cứ như vậy đi.
Tiêu Ký buồn bực muốn chết.
Lao Tiêu, ngươi tốt.
Ta gọi Cương Cốt Hầu, rất hân hạnh được biết ngươi.
Cương Cốt Hầu đi đến trước mặt, vươn một cái cốt chất đại thủ, nhìn qua muốn cùng Tiêu Ký nắm tay.
Tiêu Ký mặt lập tức đen nhánh xuống tới.
Mẹ nó có phải hay không mắt mù?
Không gặp cánh tay đều không có rồi.
Nắm con em ngươi tay a.
Hàn Phong nhắc nhở, lão Tiêu là tàn tật nhân sĩ, một chút lễ nghi phiền phức còn làm miễn đi.
Không có ý tứ, là ta qua loa.
Cương Cốt Hầu ôm lấy hắn nãy mỉm cười, sau đó cầm lấy Tiêu Ký một đầu tay áo, tượng trưng bắt tay, lập tức quay người rời đi.
Tiêu Ký mặt càng đen.
Mẹ nó,
làm sao lại có hèn như vậy khỉ?
Cũng chính là nhìn ở trên mặt mũi của Hàn Phong.
Bằng không mà nói, đã sớm đem cái này chết khỉ cho đập chết.
Lao Tiêu, chớ cùng khỉ nhỏ chấp nhận, gia hỏa này không hiểu chuyện.
Hàn Phong trấn an một tiếng.
Tiêu Ký sắc mặt hòa hoãn một tiếng, hạ giọng nói, ngươi vừa rồi vì sao không đem ta không gian chi thần danh hiệu báo ra đến?
Để bọn hắn biết ngươi có một cái nhu bức như vậy bằng hữu, ngươi trên mặt không phải cũng có ánh sáng.
Hàn Phong cười giả dối, ngươi muốn biết nguyên nhân?
Ừm.
Tiêu Ký gật đầu.
Hàn Phong khẽ miệng cong lên, nguyên nhân rất đơn giản, thân phận của ngươi hơi có chút không lấy ra được.
Chương 795, Mậu Tuất núi bí cảnh vẫn lạc một cái rất nhu bức tồn tại. Chương 795, Mậu Tuất núi bí cảnh vẫn lạc một cái rất nhu bức tồn tại. Tiêu Ký
phải biết hắn nhưng là một cái thượng vị thần linh,
tại Vĩnh Hằng vực là gần với Sophie thứ hai cường giả,
đều nhu bức như vậy còn có chút không lấy ra được.
Hàn Phong nói lời nói này thời điểm liền không sợ tang lương tâm.
Hàn Phong liếc Tiêu Ký liếc mắt, thản nhiên nói, lão Tiêu, ngươi làm sao rồi?
Sắc mặt khó coi a.
Tiêu Ký kêu lên nói, ta dù sao cũng là một cái không gian chi thần, cứ như vậy vào không được pháp nhãn của ngươi,
còn có thể cho ngươi mất mặt hay sao?
Hàn Phong khỏe miệng cong lên, cùng những bằng hữu kia của ta so sánh, ngươi xác thực lần một điểm.
Tiêu Ký không phục lắm, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, những bằng hữu kia của ngươi đều là ai?
Con liền không tin, Hàn Phong những bằng hữu kia còn có thể so hắn càng ngu bức.
Hàn Phong nhíu nhíu mày, chậm rãi nói, quỷ biển bên trong hỗn độn tháp, vũ trụ mộ địa bên trong hỗn độn thánh thú đều là của ta huynh đệ, bọn hắn đều là sánh vai thiên đạo tồn tại, ngươi có thể cùng những tồn tại này so sánh? Tiêu Ký trợn mắt hốt mồm, ngươi thổi như bức a. Hàn Phong còn có thể cùng bực này tồn tại xưng huynh gọi đệ, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Sự thật chính là như thế, ngươi không tin coi như. Hàn Phong nhún vai, một bộ không quan trọng bộ dáng. Hàn Phong, cơm tối làm tốt. Lúc này, Liêu Sơ Sương bỗng nhiên hô một tiếng. Hàn Phong quay đầu nhìn về phía Tiêu Ký, lão Tiêu, ngươi có ăn hay không? Ta đều một ngày chưa ăn cơm, đã sớm đói không được, đương nhiên muốn ăn. Tiêu Ký không cần nghĩ ngợi, ngươi đều không có tay, còn thế nào ăn? Chẳng lẽ muốn dùng chân? Hàn Phong trừng mắt nhìn. Tiêu Ký nét miệng cười một tiếng, ta có biện pháp, ngươi một mực đem cơm cho ta là được. Tốt ta. Hàn Phong nhẹ gật đầu, cầm ra một cái xác hầu biển, đựng một bàn thịt heo, thả ở trước mặt Tiêu Ký. Tiêu Ký liếc nhìn, sau đó phóng thích không gian chi lực, bao trùm một khối thịt heo, chậm rãi đưa vào miệng bên trong, đắc ý bắt đầu nhai nuốt. Hàn Phong nhìn sững sờ sững sờ, còn có loại này thao tác, không hổ là không gian chi thần, ăn một bữa cơm đều như thế ưu nhã. Ăn uống no đủ, Hàn Phong hô, lão Tiêu, ta đi nghỉ ngơi. Tiêu Ký có chút mắt trợn tròn, vậy ta đâu? Ta ngủ đây. Hàn Phong nuốt nuốt cái mũi, hòn đảo của ta như thế lớn, ngươi tùy tiện tìm một chỗ chịu đựng một chút chẳng phải được rồi? Tiêu Ký nuốt ngụm nước bọt, ngươi ngủ trong nhà tranh, để ta ngủ đầu đường. Ngươi cảm thấy dạng này thích hợp sao? Dù sao cũng là một cái không gian chi thần, cứ như vậy không nhận chào đón, là có chút không quá phù hợp. Hàn Phong như có điều suy nghĩ một tiếng, lập tức đi tới nhà tranh trước, phân phó nói, nhà cỏ nhỏ, chế tác đụng vào lều vải cùng một đầu tấm thảm. Một phút đồng hồ sau, nhà tranh chế tác hoàn thành. Hàn Phong cầm đồ vật thả ở trước mặt Tiêu Ký, lao Tiêu, đêm nay ngươi liền ngủ trong lều vải. Tiêu Ký không rên một tiếng, cầm lều vải đi hướng một khối trên đất trống, sau đó trải lên tấm thảm, trực tiếp chui vào. Ngay cả một tiếng cảm ơn đều không nói. Cái gì tố chất? Hàn Phong chửi bậy một tiếng, cất bước tiến vào trong nhà tranh, nằm tại trên giường cỏ nghỉ ngơi. Một đêm vô sự. Sáng sớm ngày thứ hai, ăn xong điểm tâm, Hàn Phong tìm tới gấu trúc lớn, gấu trúc ca, mở ra kết nối Huyền Dương Hải cổng truyền tống. Gấu trúc lớn không nói hai lời, nhanh chóng mở ra cổng truyền tống. Hòn đảo nhỏ, Dương buồn xuất phát. Hàn Phong vung tay lên. Mạnh nam thiếu nữ đảo chậm rãi lái vào cổng truyền tống bên trong, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Trải qua một đoạn ngắn ngủi truyền tống, xuất hiện tại một mảnh rộng lớn hải vực bên trong. Trời xanh mây trắng, sóng biết dập dần, cảnh sắc vẫn tương đối di đẹp. Lao Tiêu, nơi này chính là Huyền Dương Hải. Hàn Phong hỏi. Đúng. Tiêu Ký khẳng định một tiếng. Hàn Phong, biết Mậu Tuất núi ở đâu? Tiêu Ký bình tĩnh nói, ta tại Mậu Tuất núi lưu lại tọa độ, ngay tại hướng 3 giờ. Hòn đảo nhỏ, hướng 3 giờ, hết tốc độ tiến về phía trước. Hàn Phong truyền đạt mệnh lệnh. Mạnh nam thiếu nữ đảo mở ra tốc độ cao nhất, nhanh như điện chớp. Hàn Phong chợt nhớ tới một sự kiện, quay đầu nhìn Tiêu Ký, Lao Tiêu, ngươi không có hòn đảo sao? Đương nhiên là có, hòn đảo của ta đều tấn thăng cấp 15. Tiêu Ký cười đáp ý Hàn Phong kỳ quái nói, vậy ngươi hòn đảo đâu? Tiêu Ký trả lời, lưu tại tinh hải bên trong căn cứ. Nha. Hàn Phong tỉnh ngộ một tiếng, liền không nói thêm lời. Đại ca, phát hiện một hòn đảo. Tỷ ạ sủ tờ đống nhiên nhắc nhở một tiếng. Hàn Phong ánh mắt có chút chớp động, đối phương hòn đảo tên gọi là gì? Hòn đảo tên là màu gì? Tỷ ạ sủ tờ nhanh chóng nói, giết thần đảo, hòn đảo tên là màu đen. Màu đen. Hàn Phong có chút ngộ. Hòn đảo tên không phải chỉ có lam, đỏ, lục ba loại màu sắc. Màu lam đại biểu minh hiếu, màu đỏ đại biểu địch nhân, màu lục đại biểu trung lập. Đen màu sắc còn là lần đầu tiên nghe nói, lại đại biểu chính là cái gì? Tiêu Ký giải thích nói, đen màu sắc đại biểu chính là ma vực hòn đảo. Ma vực. Hàn Phong nhắc tới một tiếng, trong mắt lập tức tràn ngập bên trên một tầng hung lệ. Ma vực thế nhưng là vĩnh hằng vực đại địch, đã đụng tới, vừa vặn mượn cơ hội này đem hắn diệt trừ. Đầu Hà Lan nhỏ, giết thần đảo khoảng cách chúng ta bao xa? Hàn Phong hỏi. Đi ạ Suter, cách xa nhau 25 cây số. Tiêu Ký tựa như đoán được Hàn Phong muốn làm gì, lúc này quên, Hàn Phong, chúng ta mục đích của chuyến này là đi bí cảnh bên trong cầm đồ vật. Ở trong lúc này, không nên gây thêm rắc rối. Các thứ tới tay, lại thu thập đối phương cũng không muộn. Tốt a. Hàn Phong đè xuống nội tâm sát ý đi ạ Suter, đại ca, giết thần đảo cũng là hướng 3 giờ đi. Được nghe, Hàn Phong hơi khép lên hai mắt. Mậu Tuất núi ngay tại hướng 3 giờ. Nghĩ đến đối phương cũng là hướng về phía bí cảnh mà đi. Bí cảnh bên trong đến cùng có cái gì? Vậy mà dẫn tới nhiều cường giả như vậy thăm dò. Lao Tiêu, ngươi đối với cái bí cảnh này hiểu bao nhiêu? Hàn Phong lặng lẽ nói. Lo lắng trầm ngâm nói, nghe đồn, Mậu Tuất núi bí cảnh bên trong vẫn lạc một cái rất như bức tồn tại, cái khác không được rõ lắm. Hàn Phong tâm tư chuyển động. Theo Lý Vương Điệu trong miệng biết được, con yêu thú kia tựa như tại thông qua loại nào đó huyết tế triệu hoán một cái tồn tại cường đại. Chẳng lẽ chính là cái kia vẫn lạc cường giả? Bất kể có phải hay không là loại tình huống này, chuyến này nhất định phải chú ý cẩn thận một chút. Đại ca, lại phát hiện một hòn đảo. Đi ạ sủ thờ nhắc nhở lần nữa. Không cần phải để ý đến. Hàn Phong xem thường. Đi ạ sủ thờ, thế nhưng là trên tòa hòn đảo này người là bằng hữu của ngươi. Hàn Phong nao nao, ngươi nói tới ai? Đi ạ sủ thờ, Lý Thanh Thanh. Nàng làm sao cũng tới rồi. Hàn Phong mắt lộ ra kinh ngạc, đậu Hà Lan nhỏ, xanh thanh đảo khoảng cách chúng ta bao xa? Đi ạ sủ thờ, tại chúng ta phía trước 10 cây số địa phương, đang theo hướng 3 giờ phi nhanh. Xem ra nàng cũng là hướng về phía bí cảnh đi. Hàn Phong như có điều suy nghĩ một tiếng. Lúc này, Đi ạ sủ thờ mở miệng lần nữa, đại ca, ta lại phát hiện một tòa xe van hòn đảo. Chương 796, Đa Bảo Thiên Quân chương 796, Đa Bảo Thiên Quân. Hàn Phong khẽ cho mày. Lúc ấy tại Già Lam Hải vực thời điểm, liền tao ngộ qua một cái tay cầm trường thương hạ vị thần linh truy sát. Hắn hòn đảo chính là một cỗ xe van. Hẳn là về sau chính là gia hỏa này. Nghĩ tới đây, Hàn Phong hỏi, đậu Hà Lan nhỏ, xe van trên hòn đảo người là ai? Đi ạ sủ tờ dò xét một phen, lúc này trả lời, tên kia người khoác áo giáp màu bạc, tay cầm một thanh trường thương màu bạc, nhìn qua một bộ rất điệu bộ dáng. Chính là hắn. Hàn Phong trong ánh mắt đỗng nhiên xuyên suốt ra một vòng sát ý, lần trước tại Già Lam Hải vực, gặp người này truy sát, kém một chút liền vẫn lạc. Đã ở trong này gặp phải, quả quyết không có bỏ qua đạo lý của hắn. Đối phương là cựu nhân của ngươi. Tiêu Ký thăm dò một tiếng. Ừm. Hàn Phong gật đầu. Tiêu Ký hơi khép lên hai mắt, đối phương lai lịch gì? Hàn Phong khinh miệt nói, Già Lam Hải vực một cái hạ vị thần linh. Tiêu Ký hỏi, ngươi dự định gì hắn? Chỉ cần không phải ma vực thần linh, lấy hắn cùng Hàn Phong thực lực, liên thủ phía dưới, rất nhẹ nhàng cũng có thể diệt hết đối phương. Giá hỏa này phải chết. Hàn Phong đằng đằng sát khí. Tiêu Ký đề nghị, đối phó một cái bình thường thần linh, không có gì độ khó, nhưng bao nhiêu hội lãng phí một chút thời gian. Xem chừng đối phương cũng là sông bí cảnh đi, chúng ta dứt khoát ngay tại Mậu Tuất núi chờ lấy hắn. Cũng được. Hàn Phong nói nhỏ một tiếng. Mạnh nam thiếu nữ đảo một đường tiến lên, ước chừng chạy 20 phút, khoảng cách Lý Thanh Thanh hòn đảo không đủ một cây số. Xanh Thanh đảo bên trên, Vũ Thải Hồ Điệp tựa hồ cảm giác được Mạnh nam thiếu nữ đảo đến, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới có thể ở trong này đụng phải ngươi. Ngươi nói thầm cái gì đâu? Lý Thanh Thanh lông mày bẩy một cái. Vũ Thải Hồ Điệp cười hắc hắc, ngươi thân mật đuổi theo. Ngươi có phải hay không lại ra gấp rồi? Lại bắt đầu nói hiệu nói bựa. Lý Thanh Thanh trên mặt hiện hiện một vòng vẻ giận. Vũ Thải Hồ Điệp chép miệng tắt lưỡi, ta không nói còn không được. Lý Thanh Thanh hừ nhẹ, là ai đuổi theo rồi? Vũ Thải Hồ Điệp có miệng, một bộ ngạo kiểu bộ dáng, ai bảo ngươi muốn ta? Liền không nói cho ngươi. Lý Thanh Thanh hít sâu một hơi, yên lặng triệu hồi ra Hàn Xương Vũ Dạ Viêm. Mắt thấy Lý Thanh Thanh muốn cho chính mình bên trên cường độ, Vũ Thải Hồ Điệp giật nảy mình, gấp giọng nói, là Hàn Phong. Hàn Phong. Lý Thanh Thanh có chút ngoài ý muốn, suy nghĩ một chút, liền đối với Xanh Thanh Đảo truyền đạt mệnh lệnh, hòn đảo nhỏ, dừng lại. Xanh Thanh Đảo lập tức dừng lại. Không bao lâu, Mạnh Nam thiếu nữ đảo từ phía sau truy kích tới. Hàn Phong. Lý Thanh Thanh phất tay. Hàn Phong thả người nhảy đến Xanh Thanh Đảo bên trên, đi đến bên người Lý Thanh Thanh, hỏi, làm sao ngươi tới nơi này rồi? Là hướng về phía bí cảnh đến. Ừm. Lý Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn Hàn Phong, cười một tiếng, ngươi cũng là. Hàn Phong cười cười, từ chối cho ý kiến. Vũ Thải Hồ Điệp vui vẻ không thôi, quá tốt, hai người các ngươi lại có thể cùng một chỗ tổ đội, thật sự là duyên phận a. Có Hàn Phong cái cường giả này tại, Mậu Tuất núi một nhóm hẳn là an toàn không ít. Ngươi ngậm miệng. Lý Thanh Thanh quát lớn một tiếng. Vũ Thải Hồ Điệp ngoan ngoãn ngậm miệng lại, làm lên trầm mặc ba bi. Hàn Phong lặng lẽ nói, dọc theo con đường này phát hiện không ít cường giả, cũng đều là hướng về phía bí cảnh đi, trong bí cảnh đến cùng có cái gì? Lý Thanh Thanh mắt lộ ra nghi hoặc, ngươi cái gì cũng không biết. Hàn Phong lắc đầu, ta là nhận ủy thác của người, đi bí cảnh bên trong tìm một kiện vật phẩm, cũng không rõ ràng bí cảnh tình huống. Lý Thanh Thanh chậm rãi nói, cái bí cảnh này lớn không đơn giản, nghe đồn là Lý Thu Nguyệt nơi vẫn lạc. Mà Lý Thu Nguyệt lại được xưng là đa bảo thiên quân, trong tay bảo vật nhiều vô số kể. Bao quát ta ở bên trong, tới đây người đều là hướng về phía đa bảo thiên quân bảo vật mà đến. Được nghe, Hàn Phong hơi khép hai mắt trầm ngâm. Bình sư nàng dâu ngay tại bí cảnh bên trong, đa số chính là Lý Thu Nguyệt một kiện bảo vật. Mà cái kia yêu thú muốn phục sinh người, làm không tốt chính là Lưu Thu Nguyệt. Nghĩ tới đây, Hàn Phong hỏi, Lý Thu Nguyệt đẳng cấp gì? Lý Thanh Thanh thần sắc trang nghiêm, Lý Thu Nguyệt là một cái hỗn độn thần linh. T. Hàn Phong hít sâu một hơi, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Cái này nếu là Lý Thu Nguyệt phục sinh, ai có thể là đối thủ của nàng? Tất cả mọi người không đều phải chết. Vốn cho là nhiệm vụ lần này dễ dàng liền có thể giải quyết, chưa từng nghĩ, lại là cấp cao cục. Hơn nữa còn không cao bình thường đầu cục, hơi không cẩn thận, thậm chí đều sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Hàn Phong, ngươi làm sao rồi? Lý Thanh Thanh kêu nhẹ. Không hiểu đâu, Hàn Phong sắc mặt vì sao trở nên như thế nghiêm trọng? Không có việc gì. Hàn Phong qua loa một tiếng. Đến đều đến, khẳng định không thể như vậy lùi bước. Còn nữa, Huyền Dương Hải có quy tắc áp chế. Lý Thu Nguyệt coi như phục sinh cũng là một cái hạ vị thần linh, còn là có lực đánh một trận. Hàn Phong, bí cảnh sắp mở ra, chúng ta nắm chặt thời gian đi. Tiểu Ký nhắc nhở một tiếng. Đi bí cảnh. Hàn Phong cho Lý Thanh Thanh liếc mắt ra hiệu, lập tức trở về Mánh Nam thiếu nữ ở trên đảo. Đằng sau, hai tòa đảo một trước một sau, thẳng hướng Mậu Tuất núi vị trí phương hướng mau chóng đuổi theo. Ước chừng chạy hơn một giờ, phía trước trên mặt biển xuất hiện một tòa nguy nga đỉnh núi. Lao Tiêu, phía trước chính là Mậu Tuất núi. Hàn Phong hỏi. Chính là Mậu Tuất núi. Tiểu Ký khẳng định một tiếng. Hòn đảo nhỏ, tăng thêm tốc độ. Hàn Phong phân phó nói. Mánh Nam thiếu nữ đảo hướng phía trước phi nhanh, sau 3 phút, đi tới Mậu Tuất núi phụ cận. Hàn Phong nhìn chăm chú lên nhìn. Mậu Tuất núi cao thẳng nhập mây, tựa như một tòa to lớn bình chướng, chừng hơn ngàn mét chi cự. Đỉnh núi xung quanh tràn ngập một tầng vị dị sương mù màu máu, phản phất theo trong địa ngục bay lên trường khí. Tầng này sương mù không ngừng phun trào, khi thì nồng như mực nước, khi thì nhạt như lụa mỏng, cho cả ngọn núi tăng thêm một loại âm trầm khủng bố không khí. Ngẫu nhiên một trận gió biển thổi tập mà qua, mang đến không phải không khí thanh tân, mà là một cỗ nồng đậm huyết tinh chi khí. Hàn Phong liếc mắt nhìn, kỳ quái nói, con yêu thú kia đâu? Tiêu Ký lắc đầu, không rõ ràng, có phải là tiến vào bí cảnh bên trong rồi? Kia liền quá tiếc lối. Hàn Phong than nhẹ một tiếng, vốn là muốn mở mang kiến thức một chút bóng rổ lớn nhỏ tiêu chí vào đâu, chưa từng nghĩ yêu thú không thấy. Việc này chỉnh, chẳng chờ mong. Đại ca, có một hòn đảo tới. Đậu Hà Lan bắn nhắc nhở một tiếng. Hàn Phong quay đầu quét qua, đã thấy một cỗ loại cực lớn xe tăng từ đằng xa chạy nhanh đến, ven đường nhấc lên một mảnh sóng lớn. Rất nhanh, xe tăng hòn đảo vọt tới phụ cận dừng lại. Một tên thân hình cao lớn nam tử theo trên hòn đảo đi ra. Hắn người mặc một thân chiến giáp đồng tao, tay trái nắm chặt một cây trường mâu, tay phải giơ một mặt khiên kim loại, khuôn mặt kiên nghị mà lạnh lùng, một đầu màu vàng tóc ngắn tùy ý trưng dương, tăng thêm mấy phần phóng khoáng cùng không bị trói buộc. Hàn Phong lướt qua, không chút biến sắc mở ra nhìn rõ thiên phú quan sát. Mục tiêu: Phan Sâm. Đẳng cấp: Trung vị thần linh, hiện đã áp chế xuống vị thần linh, thuộc tính: không cách nào thăm dò. Thiên phú: Chiến tranh cùng nhiệt, bất tử công kích. Chương 797, bảo khố cửa vào. Chương 797, bảo khố cửa vào. Phan Sâm lạnh lùng liếc nhìn Hàn Phong liếc mắt, vẫn chưa để ý tới, mà là thả người nhảy đến tự hình trên hòn đảo, thẳng đến mộ tuất núi mà đi. Hàn Phong kỳ quái nói, gia hỏa này đem hòn đảo ở lại bên ngoài, liền không sợ bị người cướp đi rồi. Tiêu Ký cười khẽ, tòa này xe tăng hòn đảo chí ít cấp 13 trở lên, có được cực kỳ cường đại lực phòng ngự cùng công kích hỏa lực. Đừng nói là cướp đoạt, chỉ sợ là liền tới gần khả năng đều không có. Thì ra là thế. Hàn Phong tỉnh ngộ một tiếng. Lúc này, Đi Ạ Sủ Tơ nhắc nhở lần nữa, đại ca, giết thần đảo tới. Hàn Phong trong lòng run lên, nhanh chóng hướng về sau quét qua. Trong mắt nhìn thấy, một chiếc màu đen thuyền cấp tốc chạy mà đến. Trên đầu thuyền thình lình đứng một tên dáng người cao gầy, người mặc một bộ áo giáp màu đen tuổi trẻ nữ tử. Nàng có một tấm tinh xảo lập thể khuôn mặt, hai con ngươi hẹp dài mà thâm thúy, hiện ra thanh lãnh ánh sáng mang. Gió biển phất qua, tóc dài tùy ý bay lên, quanh thân tản ra một loại bẩm sinh bá khí. Còn là một cái nữ thần linh. Hàn Phong nói thầm một tiếng, mở ra nhìn rõ thiên phú quan sát. Mục tiêu: Chu Thanh Dương. Đẳng cấp: Hạ vị thần linh. Thuộc tính: không cách nào thăm dò. Thiên phú: không cách nào thăm dò. Hàn Phong, chúng ta hiện tại liền động thủ. Tiêu Ký nhỏ giọng nói. Hàn Phong còn chưa kịp đáp lời, đã thấy Chu Thanh Dương tựa như hóa thành một đạo tia chớp màu đen, cấp tốc phóng tới mộ tuất núi, trong chớp mắt liền biến mất tại giữa tầm mắt. Chạy còn rất nhanh. Hàn Phong hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên, lại có một hòn đảo chạy đi qua, thình lình chính là Bạch Kiệt xe van hòn đảo. Hàn Phong trên khóe miệng câu lên một vòng lãnh cốc, "Lão Tiêu, chúng ta đem giá hỏa này chơi chết." "Không có vấn đề." Tiêu Ký nhếch miệng cười một tiếng. "Là ngươi?" Bạch Kiệt liếc mắt liền nhận ra Hàn Phong, có chút sửng sốt một chút, trong ánh mắt đột nhiên tràn ngập bên trên một tầng sát ý có phải là thật bất ngờ. Hàn Phong nhíu nhíu mày, trên khóe miệng câu lên một vòng nghi ngờ, "Muốn giết ta?" "Kia liền động thủ đi." "Ừm." Bạch Kiệt phạm lên nói thầm. Còn nhớ ký tại Già Lam Hải vực thời điểm, Hàn Phong gặp hắn như là chuột thấy mèo, dọa đến chạy trối chết. "Hôm nay chuyện gì xảy ra? Vì sao bình tĩnh như thế? Chẳng lẽ một điểm không sợ?" Hoảng hốt một chút, Bạch Kiệt hừ nhẹ nói, "Ta sẽ giết ngươi, nhưng bây giờ còn không phải thời điểm. Ngươi không động thủ, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Hàn Phong khí tức dần dần lăng lệ. Bạch Kiệt khẽ miệng cong lên, "Ngươi sẽ không cho là ta sợ hãi a?" "Chẳng lẽ không phải?" Hàn Phong hỏi lại. Bạch Kiệt cười nhạo nói, "Mộ Tuất núi bí cảnh chỉ tại đặc biệt thời gian mở ra thời gian rất ngắn, ta cũng không muốn vì ngươi một con kiến hôi mà bỏ lỡ tiến vào thời gian." Hàn Phong mặc dù chỉ là một cái bán thần, nhưng sức chiến đấu phi thường dữ dội, mà lại cực kỳ xảo trá. Muốn giết chết Hàn Phong, tất nhiên hội lãng phí không ít thời gian. Cái này nếu là trì hoãn tiến vào bí cảnh, liền được không bù mất. Bạch Trung, đại ca, hắn thực sự nói thật. Hàn Phong hơi khép hai mắt, không sao, giết ngươi cũng không được bao lâu thời gian. Có Tiêu Ký phụ trợ, chơi chết một cái bình thường hạ vị thần linh, không có quá lớn độ khó. Đã ngươi một lòng muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Bạch Kiệt toàn thân sát khí tràn ngập. Ngay tại song phương sắp tới tay lúc, mâu tuất trên núi bỗng nhiên nổi lên nóng ánh khắp nơi ngân quang, như là như sóng biển hướng bốn phía trào lên. Bởi vì tia sáng quá mức chói mắt, đám người nhao nhao nhắm mắt lại. Mấy giây sau, ngân quang tiêu tán. Đám người một lần nữa mở to mắt, đã thấy mộ tuất trên núi xuất hiện một cánh cửa ánh sáng khổng lồ. Giờ phút này, đạo ánh sáng này cửa ngay tại chậm rãi khép kín, nghĩ đến không bao lâu liền sẽ triệt để đóng lại. Đúng lúc này, mấy đạo thân ảnh xông vào quang môn bên trong. Trong đó liền bao quát Phan Sâm cùng Chu Thanh Dương. Bí cảnh mở ra, không có thời gian cùng ngươi lãng phí. Bạch Kiệt hừ một tiếng, hóa thành một đạo màu trắng kinh hồng, phi tốc phóng tới quang môn. Hàn Phong, chúng ta cũng tranh thủ thời gian đi vào đi. Tiêu Ký có chút không kịp chờ đợi. Chờ một chút. Hàn Phong nói nhỏ một tiếng, tiếp lấy mặt hướng Dương Mật, dặn dò, bảo vệ cẩn thận hòn đảo, tận lực cách mẫu tuất núi xa một chút. Đằng sau, khẳng định còn sẽ có cường giả lần lượt chạy đến, làm không tốt liền sẽ đối với mãnh nam thiếu nữ tiến hành cướp đoạt. Lý do an toàn, còn là cách xa điểm cho thỏa đáng. Ừm. Dương Mật trọng trọng gật đầu. Hàn Phong không nói thêm lời, cùng Tiêu Ký cùng một chỗ phóng tới quan môn. Lý Thanh Thanh thì theo sát phía sau. Hàn Phong quay đầu nhìn Lý Thanh Thanh, khuyên, tiến vào bí cảnh bên trong trên cơ bản đều là thần linh, nguy hiểm trình độ có thể nghĩ, ngươi tốt nhất vẫn là chớ cùng đi vào. Lý Thanh Thanh cười một tiếng, ta cũng tấn thăng hạ vị thần linh. A. Hàn Phong sửng sốt một chút, mở ra nhìn rõ thiên phú quan sát. Lý Thanh Thanh thật đúng là tấn thăng hạ vị thần linh. Thì ra chỉ có hắn một cái bán thần rồi. Hàn Phong, cổng truyền tống lập tức liền muốn đóng lại, nắm chặt thời gian. Tiêu Ký có chút lo lắng. Lập tức, ba người tăng tốc độ, tại cổng truyền tống đóng lại trước đó, thuận lợi tiến vào trong đó. Hòn đảo nhỏ, rút lui nơi đây. Dương Mật truyền đạt mệnh lệnh. Thân là mãnh nam thiếu nữ đảo phó đảo chủ, Hàn Phong không có ở đây thời điểm, nàng chính là người lãnh đạo tối cao. Thu được mệnh lệnh, mãnh nam thiếu nữ đảo chậm rãi hướng nơi xa chạy mà đi. Trải qua một đoạn ngắn ngủi truyền tống, Hàn Phong ba người xuất hiện tại một tòa cung điện to lớn bên trong. Trong cung điện giống tuyết, chỉ tại xung quanh dựng đứng mấy đầu thô to của đá. Nơi này chính là bí cảnh. Những người khác đâu? Hàn Phong khẽ di một tiếng. To lớn trong cung điện chỉ có ba người bọn họ. Trước một bước tiến đến Bạch Kiệt bọn người không thấy bóng dáng. Tiêu Ký liếc nhìn liếc mắt, rất nhanh liền có phát hiện, đưa tay hướng phía trước một chỉ, bọn hắn nhất định tiến vào trong môn. Hàn Phong thuận ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy ngay phía trước một mặt trên vách đá, thình lình đứng sừng sững lấy hai đạo cánh cổng kim loại. Giờ phút này, hai đạo cửa kim loại hoàn toàn rộng mở. Đi qua nhìn một chút, Hàn Phong nói một tiếng, trực tiếp đi ra phía trước. Đi tới gần, nhìn chăm chú hướng cửa kim loại bên trong quét qua, đã thấy bên trong một mảnh đen kịt, cũng không biết thông hướng nơi nào. Chúng ta hẳn là đi cái nào cửa? Tiêu Ký hỏi. Không biết. Hàn Phong lắc đầu. Lúc này, Vũ Thải Hồ Điệp đống nhiên mở miệng, bên trái thông hướng chính là linh tài vườn khu, bên phải thông hướng chính là bảo khố. Hàn Phong mắt lộ ra kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Vũ Thải Hồ Điệp dương dương đắc ý, ta có một loại cảm giác thiên phú, rất dễ dàng liền có thể thăm dò tình huống bên trong. Tiểu Hồ Điệp xác thực có loại năng lực này. Lý Thanh Thanh khẳng định một tiếng. Tiêu Ký có chút kích động, Hàn Phong, ta dự định đi bên trái cửa kim loại, ngươi đây. Tới đây chính là vì tìm kiếm linh dược chữa trị hai tay. Linh dược tuyệt đối tại linh tài vườn khu bên trong. Ta dự định đi bên phải cửa kim loại. Hàn Phong thản nhiên nói. Bình sứ nàng dâu nhất định tại bảo khố bên trong, phải đi bên phải cửa kim loại. Vậy ta trước đi qua. Tiêu Ký nói xong, nhanh chóng tiến vào bên trái cửa kim loại. Hàn Phong mặt hướng Lý Thanh Thanh, ngươi đi đâu? Lý Thanh Thanh do dự một chút, nói, ta cũng đi bên trái. Trong bảo khố đồ vật khẳng định so linh tài vườn khu càng có giá trị. Chỉ có điều, cạnh tranh cũng kịch liệt hơn. Nàng bây giờ vừa mới tấn thăng hạ vị thần linh, cảnh giới còn chưa vững chắc, căn bản không có năng lực cùng những cái kia uy tín lâu năm thần linh cạnh tranh. Chương 798, Hỏa Tàm Thú chương 798, Hỏa Tàm Thú cẩn thận một chút. Hàn Phong căn dặn một tiếng, cất bước bước vào bên phải cửa kim loại bên trong. Lập tức, liền bị một vùng tăm tối thôn vệ. Thân ở loại hoàn cảnh này bên trong, một khi tao ngộ đánh lén, là phi thường nguy hiểm. Hàn Phong không có tùy tiện tiến lên, mà là đứng tại chỗ suy nghĩ một chút, tiếp lấy liền mở ra túi trữ vật, cầm ra kính lúp, đối với hắn phân phó nói, gương nhỏ, chế tạo tia sáng. Kính lúp bên trên lập tức tách ra một mảnh bạch quang, đem xung quanh hắc ám xua tan. Một đầu hành lang rất dài hiện ra ở trước mặt. Thấy không có nguy hiểm, Hàn Phong liền dọc theo hành lang một đường tiến lên. Ước chừng tiến lên hơn 1000 mét, phía trước rộng rãi sáng sủa. Lại có một tòa cung điện xuất hiện. So với trước đó cái kia một tòa, trước mắt cung điện muốn hơi nhỏ một chút. Ngoài ra, trong cung điện còn có 4 người. Trừ Phan Sâm, Chu Thanh Dương cùng Bạch Kiệt bên ngoài, còn có một người mặc da thú, giá tính 10 phần nam tử trung niên. Hàn Phong xuất hiện, rất nhanh gây nên 4 người chú ý, cùng nhau đem ánh mắt rơi ở trên người Hàn Phong. Thế mà đến một cái bán thần. Da thú nam tử cười khẩy. Nơi đây là Đa Bảo Thiên Quân bảo khố vị trí địa. Chờ chút phát hiện bảo vật về sau, nhất định sẽ triển khai cướp đoạt, từ đó ra tay đánh nhau. Chỉ là một cái bán thần còn muốn đến kiếm tiện nghi. Chờ chút chết cũng không biết chết như thế nào. Hàn Phong vẫn chưa để ý tới, mà là nện bước nhàn nhã bộ pháp đi đến 4 người phụ cận, kỳ quái nói, các ngươi ở trong này làm cái gì? Chờ ngươi. Chu Thanh Dương tà mị cười một tiếng. Chờ ta làm cái gì? Hàn Phong nuốt nuốt cái mũi, có chút không rõ ràng cho lắm. Đúng lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên nở rộ một mảnh huyết sắc quang mang. Một người mặc trường sam màu đỏ tuổi trẻ nữ tử, từ trong huyết quang lượn lờ hiện thân. Mặt mũi của nàng lãnh diễm đến cực điểm, dáng người chập chờn. Làm cho người ta chú ý nhất chính là trước ngực một đôi tiêu chí vật, ầm ầm sóng dậy, hung hãn tới cực điểm. Sẽ không là con yêu thú kia a? Hàn Phong hai mắt hơi khép. Trước mắt nữ tử này tiêu chí vật dù không bằng bóng rổ lớn, nhưng cũng so sổ phì lớn một cái hảo. Rất có thể chính là Lý Vương Điểu nói tới con yêu thú kia. Nghĩ tới đây, Hàn Phong không chút biến sắc mở ra nhìn rõ thiên phú quan sát. Mục tiêu: Hỏa Tam thú, tấn thăng đến đỉnh cấp hình thái huyễn hóa thành hình dạng người, đẳng cấp: Hạ vị thần linh. Thuộc tính: Không cách nào thăm dò. Thiên phú: Không cách nào thăm dò. Quả nhiên là nàng. Hàn Phong nói thầm một tiếng. Hỏa Tam thú phiêu động ánh mắt tùy ý quét qua, thản nhiên nói, nhân số đã góp đủ, có thể nhận lấy ban thưởng. Cái gì đồ chơi? Hàn Phong nghe sững sờ sững sờ. Phổ vừa thấy mặt, liền bắt đầu cấp cho ban thưởng. Hào phóng như vậy. Đang lúc lên người, năm người trước mặt đều ra hiện lóe lên một cái huyết quang bảo dương. Răng rác một tiếng, năm cái bảo dương đóng đồng thời mở ra. Một viên to bằng nắm đấm trẻ con đỏ như máu đan dược hiện ra ở trước mặt. Hàn Phong nhìn chăm chú liếc mắt nhìn, thần sắc đống nhiên khẽ động. Viên đan dược kia rõ ràng là một viên khí huyết đan, mà lại so trước kia phục dụng những cái kia khí huyết đan phẩm chất cao hơn nhiều gấp mấy lần. Cái đồ chơi này xác thực có thể được xưng là bảo vật. Thế nhưng là Hàn Phong liền buồn bực, vô duyên vô cớ, đối phương vì sao muốn cầm đưa ra vật chân quý như vậy? Phục dụng khí huyết đan, liền có thể tiến vào bảo khố, nhận lấy ban thưởng. Hỏa Tam Thú nhắc nhở một tiếng. Chu Thanh Dương đưa ra chất vấn, tại sao muốn phục dụng khí huyết đan? Vạn nhất khí huyết đan có độc làm sao bây giờ? Ăn hết về sau chẳng phải độc phát thân vong rồi? Những người khác trong lòng đồng dạng có ý nghĩ này, nhao nhao nhìn về phía Hỏa Tam Thú. Hỏa Tam Thú bình tĩnh tự nhiên nói, muốn đi vào bảo khố, liền nhất định phải thông qua khí máu đo lường, chỉ có khí huyết đạt tiêu chuẩn mới có tư cách tiến vào. Phan Sâm thanh âm băng lãnh, ngươi lại là ai? Hỏa Tam Thú vẫn như cũ bảo trì một bộ mây trôi nước chảy thần thái, ta là Đa Bảo Thiên Quân linh sủng Hỏa Tam Thú. Bạch Kiệt trong mắt nhanh như chớp nhất chuyển, chúng ta đều là vì Đa Bảo Thiên Quân bảo vật mà đến, mà ngươi thân là Đa Bảo Thiên Quân linh sủng, không nên giúp nàng thủ hộ bảo vật. Vì cái gì còn muốn giúp chúng ta? Hỏa Tam Thú tựa như đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, bình tĩnh nói, đương nhiên sẽ không bạch bạch cho các ngươi bảo vật, cần các ngươi làm một chuyện. Chuyện gì? Gia thú nam tử nhịn không được mà hỏi. Hỏa Tam thú thanh âm ngưng trọng lên, chủ nhân nguyên thần mê thất tại huyết sắc không gian bên trong, ta cần các ngươi tiến vào huyết sắc không gian, đem chủ nhân nguyên thần giải cứu ra. Đa Bảo Thiên Quân còn chưa chết. Chu Thanh Dương sắc mặt ngưng lại. Hỏa Tam thú giải thích nói, chủ nhân đã vất lạc, chỉ còn lại một sợi nguyên thần. Tìm tới cái này sợi nguyên thần, liền có cơ hội phục sinh chủ nhân. Nguyên lai là vì phục sinh Đa Bảo Thiên Quân. Đám người âm thầm nói thầm một tiếng. Hỏa Tam thú kiểu nói này, ngược lại để bọn hắn tin tưởng mấy phần. Hàn Phong vẫn cảm thấy trong đó có điểm đáng ngờ, bởi vì lúc trước theo Lý Vương Điệu trong miệng biết được, Hỏa Tam thú bắt rất nhiều yêu thú dùng để hiến tế. Nếu như Hỏa Tam thú thật muốn bọn hắn tìm kiếm Đa Bảo Thiên Quân nguyên thần, làm gì vẽ vời thêm chuyện. Ở trong đó khẳng định ẩn giấu đi âm mưu gì. Hàn Phong ánh mắt chớp động một chút, âm thầm liên hệ Bạch Trùng, tiểu côn trùng, Hỏa Tam thú nói chính là thật. Bạch Trùng, cũng thật cũng giả. Hàn Phong triển khai nói một chút, nói rõ một chút. Bạch Trùng, Đa Bảo Thiên Quân nguyên thần xác thực tại huyết sắc không gian bên trong, Hỏa Tam thú cũng đích xác dự định cứu vớt Đa Bảo Thiên Quân. Chỉ có điều, cũng không phải khiến các ngươi đi tìm kiếm, mà là chuẩn bị hiến tế các ngươi, dùng các ngươi khí huyết làm chất dinh dưỡng, lấy này lớn mạnh Đa Bảo Thiên Quân nguyên thần, khiến cho khôi phục. Thật mẹ nó ác độc. Hàn Phong âm thầm tắt lưỡi. Hỏa Tam thú mang một tia mong đợi hỏi, các ngươi ý như thế nào? Có nguyện ý hay không cùng ta hợp tác? Nếu như nguyện ý, cũng nhanh chút phục dụng khí huyết đan. Chu Thanh Dương kỳ phải nói, không phải muốn tìm kiếm Đa Bảo Thiên Quân nguyên thần sao? Cùng phục dụng khí huyết đan có gì liên hệ? Hỏa Tam thú thản nhiên nói, tiến vào huyết sắc không gian bên trong, các ngươi khí huyết hội không ngừng tiêu hao. Nếu như không dùng viên này khí huyết đan, lớn mạnh tự thân khí huyết chi lực rất nhanh liền sẽ bị tiêu hao hết. Đến lúc đó, đừng nói tìm kiếm chủ nhân nguyên thần, các ngươi đều có khả năng vẫn lạc trong đó. Phải không? Chu Thanh Dương nửa tin nửa ngờ. Hàn Phong cầm khí huyết đan quan sát liếc mắt, sau đó mở ra nhìn rõ quan sát. Mục tiêu: đỉnh cấp khí huyết đan. Giới thiệu: phục dụng về sau, gia tăng 10000 điểm HP. Nhắc nhở: viên này khí huyết đan bên trong ẩn chứa loại nào đó không cách nào cảm thấy đặc thù độc tố, một khi kích phát, liền sẽ mất đi đối với thân thể khống chế, tùy ý an bài. Xem hết giới thiệu, Hàn Phong trên khóe miệng xẹt qua một vòng cười lạnh. Chỉ cần ăn vào khí huyết đan, liền biến thành đợi làm thịt cừu non, trở thành hiến tế chất dinh dưỡng. Bất quá, cái này cũng nói hiện tại Đa Bảo Thiên Quân nhất định phi thường suy yếu, còn không cách nào đối với bọn hắn hình thành áp chế. Bằng không mà nói, không cần áp dụng loại này hạ lưu thủ đoạn. Phan Sâm bỗng nhiên nói, nếu như giúp ngươi tìm tới Đa Bảo Thiên Quân nguyên thần, chúng ta có thể được đến cái gì? Hỏa Tam thú, mỗi người một kiện cực phẩm thần khí. Chương 799, cái không gian này là yêu thú thể nội. Chương 799, cái không gian này là yêu thú thể nội. Cực phẩm thần khí. Đám người trong mắt tràn ngập bên trên một tầng nóng bỏng chi sắc. Cực phẩm thần khí đến gần vô hạn tại hỗn độn thánh khí. Đối mặt loại bảo vật này, không ai hội không động lòng. Chỉ có điều, trong lòng mọi người còn có một chút lo nghĩ, vẫn chưa lập tức phục dụng khí huyết đan. Hỏa Tam thú phiêu động ánh mắt quét mắt đám người, khẽ cười nói, các ngươi cân nhắc thế nào rồi? Có nguyện ý hay không cùng ta hợp tác? Bạch Kiệt mở miệng, chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi? Vạn nhất giúp ngươi tìm tới Đa Bảo Thiên Quân nguyên thần, ngươi không tin thủ nhận như vậy cho chúng ta bảo vật đâu? Hỏa Tam thú chậm rãi nói, lần này hợp tác là tự nguyện, ta cũng vô pháp hứa hẹn cái gì. Các ngươi tin tưởng liền lưu lại, không tin liền giao ra khí huyết đan rời đi. Được nghe, đám người giữ im lặng. Cứ như vậy rời đi, thực tế không cam tâm, nhưng lại sợ trùng kế. Thực tế có chút không quyết định chắc chắn được. Hàn Phong ánh mắt lóe lên một cái, đống nhiên nói, ta tin tưởng ngươi. Lý Vương Bá cùng Đa Bảo Thiên Quân bảo vật đa số ngay tại huyết sắc không gian bên trong. Muốn cứu vớt Lý Vương Bá, cũng được đến bảo vật, liền nhất định phải tiến vào huyết sắc không gian. Hỏa Tam thú đôi mắt đẹp nhẹ nhàng mấy mắt, đã tin tưởng ta, kia liền phục dụng khí huyết đan, chờ chút đưa ngươi vào huyết sắc không gian. Hàn Phong không chút do dự, trực tiếp nuốt mất khí huyết đan. Thân có vạn độc bất xâm chi thể, bất luận khí huyết đan bên trong ẩn chứa độc tố, cũng không làm gì được hắn mảy may. Như thế, cũng liền không cần bận tâm cái gì. Khí huyết đan vào bụng về sau, cấp tốc diễn hóa thành khí huyết chi lực, toàn bộ tồn trữ tại hắc ma áo giáp bên trong. Tăng thêm trước đó tồn trữ, khí huyết chi lực tổng lượng đạt tới kinh người 30000 điểm, thậm chí so trung vị thần linh khí huyết chi lực còn nhiều hơn. Bạch Kiệt bọn người cùng nhau nhìn chằm chằm Hàn Phong, mắt thấy Hàn Phong ăn vào khí huyết đan vẫn chưa xuất hiện cái gì bất lương phản ứng, cũng liền yên tâm lại. Mấy người các ngươi đâu? Hỏa Tam thú hỏi. Ta hợp tác với ngươi. Phan Sâm niết miệng cười một tiếng, há miệng nuốt vào khí huyết đan. Chu Thanh Dương hơi do dự một chút, đồng dạng nuốt khí huyết đan. Bạch Kiệt cùng gia thú nam tử liếc nhau, cũng lần lượt nuốt vào khí huyết đan. Thế thế, Hỏa Tam thú trên khóe miệng xẹt qua một vòng không dễ cảm thấy nụ cười quỷ quyệt, hợp tác chính thức bắt đầu. Dứt lời, nàng rỗi ra một cái ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng điểm một cái. Trước mặt nổi lên một mảnh huyết quang, như là một vũng tinh hồng hồ nước, sóng nước lấp loáng. Huyết quang rất nhanh ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một đạo huyết sắc quang môn. Hỏa Tam thú nhắc nhở, đây chính là thông hướng huyết sắc không gian thông đạo, các ngươi có thể tiến vào. Chu Thanh Dương liếc qua quang môn, hỏi, huyết sắc không gian trừ hội tiêu hao khí huyết chi lực, còn có hay không cái khác nguy hiểm rồi? Hỏa Tam thú hít mắt, huyết sắc không gian tựa như một cái mê cung dưới mặt đất, cất giấu trong đó không ít máu thú. Những huyết thú này đều đạt tới bán thần cấp, sức chiến đấu tương đương không kém. Bất quá lấy các ngươi thực lực, chỉ cần cẩn thận một điểm, không có nguy hiểm. Rõ ràng. Chu Thanh Dương khẽ gật đầu. Bạch Kiệt mở miệng, tìm tới Đa Bảo Thiên Quân nguyên thần, lại nên như thế nào rời đi huyết sắc không gian? Hỏa Tam thú thản nhiên nói, chủ nhân nguyên thần sẽ vì các ngươi chỉ dẫn ra đường. Phan Sâm nghĩ đến một vấn đề, vậy nếu như tìm không thấy Đa Bảo Thiên Quân nguyên thần đâu? Chúng ta còn có thể rời đi huyết sắc không gian. Hỏa Tam thú cười ha ha, lối ra một mực ở vào mở ra trạng thái, các ngươi nếu như chống đỡ không nổi, tùy thời đều có thể rời đi. Nếu ngươi từ đó làm tay chân, không thả chúng ta rời đi đâu. Phan Sâm nói ra lo lắng sự tình. Hòa Tam Tú lông mày đẩy nhẹ, lấy các ngươi năng lực, muốn đánh nát một cấm chế không gian không tính việc khó à? Ta cho dù nghĩ vây khốn các ngươi cũng khốn không được. Đây cũng là. Phan Sâm như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Trong năm người, ngoại trừ Hàn Phong, bốn người bọn hắn đều là thần linh. Tứ đại thần linh liên thủ, chặn đánh nát một cấm chế không gian, xác thực không có khó khăn quá lớn. Hòa Tam Tú thúc giục nói, thời gian có hạn, các ngươi còn là nhanh lên tiến vào huyết sắc không gian đi. Đám người không do dự nữa, nhao nhao tiến vào huyết sắc quang môn bên trong. Quang môn bên trong là một cái tựa như địa quật cự đại không gian, bốn phía vách đá bày biện ra một mảnh sờn cả tóc gáy huyết hồng, phảng phất là bị máu tươi nhuộm dần qua, tản mát ra một loại âm trầm khí tức kinh khủng. Ngoài ra, trên vách đá còn đứng sừng sững lấy hai cái cửa hàng, cũng không biết thông hướng nơi nào. Hàn Phong liếc nhìn liếc mắt, lông mày không khỏi nhíu lại. Hoàn cảnh nơi này có chút giống như đã từng quen biết, thật giống như đã từng tới đồng dạng. Hàn Phong suy nghĩ một chút, rất nhanh liền nghĩ tới. Lúc ấy bị Bích Vân thôn tính vào trong bụng thời điểm, cùng hiện tại cảnh tượng không khác nhau chút nào. Khác biệt duy nhất chính là, nơi này không có dịch vị. Hàn Phong trong lòng dâng lên một cỗ bất an, chẳng lẽ nói, cái này cái gọi là huyết sắc không gian, kỳ thật chính là một con yêu thú thể nội. Ý nghĩ này mới ra, liền trong đầu vung đi không được. Nếu như là loại tình huống này lời nói, liền không thể không cẩn thận một hai. Chúng ta là tập hợp một chỗ đâu, còn là chia ra hành động. Chu Thanh Dương hỏi. Phan Sâm mắt lộ ra vẻ thâm thúy, chẳng biết tại sao, vừa tiến vào nơi này liền cảm giác được một tia quỷ dị, liền tựa như có đồ vật gì nhòm ngó trong bóng tối chúng ta, lý do an toàn, còn là tập hợp một chỗ vi diệu. Ta đồng ý. Gia thú nam tử gật đầu. Hàn Phong ba người đồng dạng không có ý kiến. Bạch Kiệt mở miệng nói, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào cái cửa hang dò xét. Phan Sâm nói nhỏ, từng cái đến. Đang lúc đám người chuẩn bị hành động lúc, xung quanh không hiểu đồng bệnh lên một tầng quỷ dị sương mù màu máu. Gia thú nam tử sắc mặt đột nhiên đại biến, sợ hãi giống nói, không tốt, huyết vụ có vấn đề. Phan Sâm mấy người cũng phát giác dị thường. Ngay tại huyết vụ xuất hiện một sát na, thể nội khí huyết chi lực giống như là bị nhen lửa, bắt đầu kịch liệt sao động. Càng làm cho bọn hắn cảm giác kinh dị chính là, thế mà mất đi đối với thân thể khống chế, liền tựa như bị giam cầm đồng dạng. Đương nhiên, ở trong đó không bao gồm Hàn Phong. Thân qua vạn độc bất xâm chi thể, căn bản không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Bất quá, hắn cũng không có biểu hiện ra mảy may dị dạng, ngược lại giả bộ một bộ vạn phần hoảng sợ bộ dáng. Hắn ngược lại muốn xem, Hỏa Tam thú tiếp xuống hội chơi trò gì. Chúng ta làm sao bây giờ? Gia thú nam tử có chút hoảng. Khẳng định là Hỏa Tam thú dở trò quỷ, gia hỏa này dụng ý khó dò. Phan Sâm hừ lạnh một tiếng. Chu Thanh Dương đưa ra nghi vấn, Hỏa Tam thú mục đích làm như vậy là cái gì? Ai mẹ nó biết. Gia thú nam tử mắng một tiếng. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Xung quanh huyết vụ đột nhiên phun trào, ngưng tụ thành năm đạo dài nhỏ dây thừng, đem Hàn Phong năm người một mực trói buộc, kéo vào trong đó một cái cửa hang bên trong. Trong cửa hang là một đầu thật dài huyết sắc hành lang. Dọc theo đầu này trước hành lang đi vài trăm mét, phía trước xuất hiện một cái không gian thật lớn. Khi thấy rõ cảnh tượng bên trong lúc, Hàn Phong năm người ra đầu tê dại một hồi, hô hấp đều muốn đình trệ xuống tới.